Chương 188. Viện hệ lựa chọn. Chương 188. Viện hệ lựa chọn. Ngươi. Tiểu lọ lì trừng lớn cặp kia ngập nước mắt to, phấn nộn khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Chỉ thấy nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, muốn nói cái gì đến phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phù hợp lời nói, chỉ có thể lắp bắp lặp lại, ta nhưng không có ngươi nhớ xấu xa như vậy. Lời còn chưa dứt, tiểu lọ lì liền tức giận đem một mực nắm thật chặt tại tay trái bên trong nguyên bản nguyên kiện linh giai truyền thừa, như là vứt rác rưởi đồng dạng hung hăng ném về phía Trường Hà. Theo đây một động tác, trong nội tâm nàng nộ khí phảng phất cũng đi theo phần này linh giai truyền thừa cùng một chỗ bị vứt ra ngoài. Mà Trầm Hà tắc vững vàng tiếp nhận bay tới linh giai truyền thừa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vốn cho là cái này nhìn như mảnh mai tiểu lọ lì sẽ chết bảo vệ phần này bảo vật, không nghĩ đến nàng vậy mà như thế dễ dàng liền giao ra. Thấy tình cảnh này, Trầm Hà không khỏi đối với tiểu lọ lì buông lòng cảnh giác, trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt nụ cười. Nhưng mà ngay tại Trầm Hà mới vừa thả xuống cảnh giác thời điểm, một cỗ cường đại pháp lực đột nhiên từ tiểu la lì trên thân hiện lên mà ra. Cỗ này pháp lực giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, mang theo kinh người khí thế trong nháy mắt quét sạch bốn phía. Ngay sau đó, tiểu lọ lì thân hình thoát một cái, giống như là một tia chớp đông nhiên vọt ra ngoài. Cố lên a, cái kia nữ ma đầu liền giao cho ngươi rồi. Tiểu lọ lì một bên lấy cực nhanh tốc độ hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, còn vừa không quên quay đầu về Trầm Hà hô to một tiếng. Hô xong sau đó, nàng thậm chí nghịch ngợm hướng về phía Trầm Hà làm cái mặt quỷ, sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục chạy như điên. Mắt thấy tiểu lọ lì càng chạy càng xa, Hiên Viên Thiên Tâm vừa mới chuẩn bị nhấc chân đuổi theo, lại bị một bên Trầm Hà đưa tay ngăn cản đường đi. Không cần đuổi, đồ vật đã tới tay. Trầm Hà lắc lắc trong tay cái kia số vừa mới từ tiểu la lị nơi đó được đến ngọc giản, bị vời đối với Hiên Viên Thiên Tâm nói ra. Một môn gọi là Trường Hà Linh Quyết thủy thuộc tính tu luyện công pháp, đáng tiếc chúng ta đều không phải là thủy thuộc tính. Như vậy phải không? Chỉ là linh giai công pháp a. Hiên Viên Thiên Tâm gương mặt bên trên xuất hiện một vẻ vẻ thất vọng. Công pháp cái gì, nàng là hoàn toàn không thiếu. Chỉ cần nàng muốn, lấy nàng thân phận đều có thể lấy tới, chỉ là không thể ngoại truyền. Thứ này, đặt ở bên ngoài, đầy đủ tạo nên một cái trúc cơ gia tộc. Trầm Hà đối với Hiên Viên Thiên Tâm giọng nói có chút bất mãn nói ra. Cái gì gọi là chỉ là linh giai công pháp mà thôi a? Lời nói này, giống như linh giai công pháp không đáng tiền đồng dạng. Ngươi cũng cầm tới thân phận ngọc bài sao? Hiên Viên Thiên Tâm không có tiếp tục truy kích, thuận miệng hỏi. Cầm tới, liền chờ tháng sau số 1. Trầm Hà lấy ra một cái viền vàng ngọc bài, tại Hiên Viên Thiên Tâm trước mắt phô bày một chút. Thứ này, chính là chúng ta sau đó tại Trục Lộc học viện thẻ học sinh, hảo hảo thu về. Hiên Viên Thiên Tâm dặn dò một câu. Trầm Hà biết. Hiên Viên Thiên Tâm đối với Trục Lộc học viện là phi thường hiểu rõ. Kết quả là, thừa dịp hiện tại cơ hội này, hướng Hiên Viên Thiên Tâm thỉnh giáo một chút, Trục Lộc học viện tình huống cụ thể. Trục Lộc học viện a, Trục Lộc học viện tổng cộng có 10 cái viện hệ, tiến vào Trục Lộc học viện, đầu tiên cần lựa chọn viện hệ, tháng sau một hào viện hệ đại hội, chính là lựa chọn viện hệ thời gian. A, trong này có cái gì giảng cứu? Trầm Hà hiếu kỳ dò hỏi. Giảng cứu có một chút, nhưng là cũng không có quá lớn cái gọi là, chỉ cần chọn đúng viện hệ là có thể, hết thảy có mấy cái đại viện hệ, kiếm tu viện, đây là kiếm tu đệ nhất lựa chọn, cũng là trước mắt tối cường viện hệ. Tiếp theo là Hỏa Luyện viện, đây là luyện đan luyện khí, còn có hỏa hành nhất mạch chọn lựa đầu tiên, luyện đan sư cùng luyện khí sư địa vị không cần nhiều lời a. Bất luận là luyện đan, vẫn là luyện khí, trên cơ bản đều là hỏa hành nhất mạch tu sĩ. Sau đó chính là thuật tu viện, chủ yếu chuyên chú vào các loại pháp thuật, thì coi như là thứ ba đại. Còn lại còn có mấy cái cỡ trung viện hệ, thể tu viện, thủy hành viện, linh thực viện loại hình. So sánh thiên môn cùng tiểu chúng xâm la viện, đoàn tụ viện loại hình. Hiên Viên Thiên Tâm đại khái giới thiệu một chút Trục Lộc học viện bên trong tình huống. Sau đó bổ sung một câu. Ta khẳng định là muốn đi kiếm tu viện, nơi đó mới là ma luyện kiếm thuật tốt nhất địa phương, người muốn đi đâu? Hiên Viên Thiên Tâm có chút hiếu kỳ hỏi. Thuật tu viện, thể tu viện đều rất không tệ, hoặc là tiểu chúng ma tu viện, ngươi có ý nghĩ gì? Ta sao? Trầm Hà trên mặt xuất hiện một vẻ suy nghĩ thần sắc. Kỳ thực, Trầm Hà sẽ đổ vật không ít. Thể tu viện, thuật tu viện, thậm chí là kiếm tu viện hắn đều có thể đi. Trầm Hà nhưng không có quên mình căn cơ là cái gì. Hắn căn cơ chính là Lôi Hỏa Tiên Hồ. Với lại, hắn trúc cơ mục tiêu là đúc thành ngũ hành lôi quang đạo cơ, ngũ hành lôi pháp. Hắn muốn đi đầu này con đường. Có lôi tu viện sao? Trầm Hà hỏi. Lôi tu viện? Có, ngược lại là có, chính là cái này lôi tu viện hơi có như vậy một chút đặc thù. Hiên Viên Thiên Tâm muốn nói lại thôi nói ra. Loại thuyết pháp này cùng tư thái, ngược lại là đưa tới Trầm Hà hứng thú. Lôi tu viện rất đặc thù. Có ý tứ gì? Lôi pháp thân là tối cường thủ đoạn công kích, muốn học tập quá nhiều người, chỉ là lôi pháp đồng dạng rất khó tu luyện. Cái này cũng liền dẫn đến, lôi tu viện hiện tại đã cơ hồ không ai, với lại cũng mật thu đồ, thậm chí ngay cả đạo sư cũng không có, chỉ ở Trục Lộc học viện lưu lại một cái gọi là Lôi Quang Đảo bí cảnh, tất cả viện hệ người đều có thể thông qua tiêu hao học phần, thu hoạch được tiến vào Lôi Quang Đảo bí cảnh thí luyện tư cách, cho nên, lôi tu viện mặc dù trên danh nghĩa vẫn tồn tại, nhưng trên thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Hiên Viên Thiên Tâm giải thích, để Trầm Hà có chút thất vọng. Lôi tu viện xem bộ dáng là không thể tuyển. Bằng không, ngươi cũng tới kiếm tu viện a. Kiếm thuật thần thông đồng dạng sắc bén, uy lực không thể so với lôi thuật thần thông yếu bao nhiêu. Hiên Viên Thiên Tâm nói ra đi kiếm tu viện sao? Không thể không nói, đề nghị này có nhất định sức hấp dẫn đều gia nhập kiếm tu viện nói không chừng có thể thường xuyên cùng một chỗ luyện kiếm. Bất quá, Trầm Hà rất rõ ràng một chuyện khác. Thực lực mới là căn bản. Không có thực lực, tất cả đều chính là trăng trong gương, trong mộng hoa. Không được, ta khả năng không quá thích hợp luyện kiếm. Trầm Hà lắc đầu. Lúc trước hắn thử luyện qua Thanh Vân kiếm quyết, thế nhưng có lẽ là bởi vì hắn không có kiếm tu thiên phu a, mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng là cũng liền giới hạn tại có thể sử dụng trình độ. Ta muốn đi thuật viện, ta vẫn là tương đối am hiểu ngũ hành pháp thuật.
Trầm Hà làm xong cuối cùng lựa chọn. Kỳ thực, hắn đến bây giờ, mấy cái pháp thuật tất cả đều là thuộc tính ngũ hành. Thuộc tính ngũ hành pháp thuật, hắn chẳng những tu luyện thật nhanh, với lại uy lực cũng người bình thường hiếu thắng. Thuật viện sao? Cũng không tệ, rất thích hợp ngươi, gia nhập thuật viện nói, cơ sở phúc lợi chính là tất cả pháp giai là pháp thuật, toàn bộ đều có thể miễn phí học tập, trong đó có ngươi muốn học hỏa lôi thuật. Chương 189. Đại thần thông hoàn chỉnh truyền thừa. Chương 189. Đại thần thông hoàn chỉnh truyền thừa. A, tất cả pháp thuật, toàn bộ miễn phí học tập. Trầm Hà nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Nói như vậy, thủy lôi thuật, mộc lôi thuật, còn có kim lôi thuật cùng thổ lôi thuật đều có thể học tập. Trầm Hà ngay cả truy vấn. Đương nhiên, bất quá, ngươi thật đúng là chuẩn bị học tập ngũ hành lôi pháp sao? Hiên Viên Tiên Tâm hỏi lại nói ra. Lôi pháp vốn chính là đã rất khó, đừng nói ngũ hành lôi pháp. Chỉ ít, ta phải thử một chút. Trầm Hà thần sắc không thay đổi nói ra. Ngũ hành lôi pháp truyền thừa từ một đạo nguyên anh kỳ đại thần thông, ngũ lôi chính pháp, tổng cộng từ năm đạo kết đan kỳ tiểu thần thông tạo thành, ất mộc thần lôi, bính hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi, canh kim thần lôi cùng quý thủy thần lôi. Đây năm đạo tiểu thần thông phân biệt có 2 đến 3 đạo linh giai pháp thuật tạo thành, hỏa lôi thuật liền linh giai pháp thuật hỏa lôi tử diễn sinh pháp thuật một trong, đây là một đạo hệ thống phi thường hoàn mỹ thần thông, nếu như ngươi thật có thể học được ngũ lôi chính pháp nói, dù cho chỉ là vừa mới đột phá nguyên anh, chỉ sợ chiến lực so nguyên anh trung kỳ đều mạnh hơn. Hắc, nói không chừng ta có thể đâu. Nghe ngươi thổi. Hiên Viên Tiên Tâm thưởng Trầm Hà một cái liếc mắt. Liên tính ngươi thật có cái ngộ tính này cùng năng lực, cũng phải có hoàn chỉnh truyền thừa mới được a, Hiên Viên Tiên Tâm tiếp tục nói. Hoàng thất bên trong cũng chỉ có một đạo canh kim thần lôi tiểu thần thông truyền thừa, cái khác 4 đạo tiểu thần thông truyền thừa cũng không biết ở đâu, ngươi xác định ngươi muốn đi con đường này. Kiếm tu liền không đồng dạng, hoàng thất bên trong có một bộ hoàn chỉnh kiếm thuật đại thần thông truyền thừa, tân hỏa tương truyền kiếm quyết, đây cũng là hoàng thất đặt chân căn cơ, mặc dù ngoại nhân trên cơ bản rất khó thu hoạch được, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Hiên Viên Tiên Tâm là vì tính toán lâu dài, mới nhớ Trầm Hà học tập kiếm thuật. Có hay không đại thần thông bản thân nguyên anh tu sĩ, địa vị cùng sức chiến đấu ngày đêm khác biệt. Dạng này a? Trầm Hà nghe vậy do dự một chút. Thật đúng là đừng nói. Hiên Viên Tiên Tâm nói có mấy phần đạo lý. Về sau sự tình, sau này hay nói đi, không thử một chút ngũ hành lôi pháp, ta không cam tâm. Trầm Hà cắn răng, nói ra. Mắt thấy Trầm Hà thái độ kiên quyết, Hiên Viên Tiên Tâm cũng không có nói tiếp cái gì. Hai người lập tức xuống núi. Đi thôi, chúng ta đi thuê cái đậu phủ, sau đó kiên nhẫn chờ đợi tháng số 1 đến liền có thể. Trầm Hà cùng Hiên Viên Tiên Tâm cùng nhau đã tới nằm ở Trục Lộc học viện dưới chân núi Trục Lộc thành. Tòa này thành thị chính là toàn bộ Long Đẳng Đế quốc hoàn toàn xứng đáng hoạch tâm chỗ. Đậu phủ, kỳ thực không cần như thế phiền phức rồi. Không bằng đến trong nhà của ta ở a. Hiên Viên Tiên Tâm vi vi mấp máy cái kia phấn nộn bờ môi, nhẹ giọng đề nghị. Hiên Viên Tiên Tâm ra. Nghe nói như thế, Trầm Hà không khỏi khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Phải biết, Hiên Viên Tiên Tâm là cao quý công chúa chi tôn, mà nàng lao cha Hiên Viên Sách càng là đường đường vương gia. Theo lẽ thường suy đoán, chưa xuất các Hiên Viên Tiên Tâm nên vẫn như cũ cư trú ở trong vương phủ. Vương phủ a. Nghĩ đến đây, Trầm Hà trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ khó mà che giấu vẻ chờ mong. Dù sao, đối với xuất thân bình thường hắn mà nói, vương phủ không thể nghi ngờ tràn đầy thần bí cùng lực hấp dẫn, bởi vì hắn trước đây chưa hề có cơ hội bước vào trong đó một bước. Dạng này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Trầm Hà mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà cái kia run nhẹ nhẹ ngón tay lại bán rẻ hắn giờ phút này nội tâm kích động. Cứ việc tâm lý đã giống như là bị nhen lửa đống lửa đồng dạng nóng bỏng khó nhịn, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì trấn tĩnh, giả bộ như một bộ thận trọng bộ dáng chậm rãi mở miệng đáp lại nói: "Ân, suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có chút không ổn khi." Làm cho người ngoài ý muốn là, Hiên Viên Tiên Tâm vậy mà không chút do dự gật đầu, biểu thị đối với Trầm Hà ý kiến tán đồng. Nàng cặp kia sáng tỏ như ngôi sao đôi mắt thẳng tắp nhìn qua Trầm Hà, nói tiếp: "Đã như vậy, vậy chúng ta liền không đi nhà ta." Nghe nói như thế, Trầm Hà trong nháy mắt ngây dại, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Mình mới vừa chẳng qua là hơi căng thẳng như vậy một chút mà thôi nha. Ai có thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Tâm thế mà lại nhanh chóng như vậy thay đổi chủ ý ai nha nha, lần này nhưng như thế nào là tốt đúng lúc này, Hiên Viên Thiên Tâm khỏe miệng bỗng nhiên nâng lên một vệt giống như cười mà không phải cười đường cong, nhẹ giọng hỏi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi kỳ thực rất muốn đi sao? Cái kia nhàn nhạt nụ cười như là ngày xuân bên trong gió nhẹ, nhẹ nhàng vất qua Trầm Hà tiếng lòng, để hắn chỉ cảm thấy mình nhịp tim tựa hồ đều vì vậy mà chậm một nhịp đáng chết. Trầm Hà dưới đáy lòng âm thầm mắng mình, đồng thời lại nhịn không được len lén liếc hướng Hiên Viên Thiên Tâm cái kia mang theo ý cười khuôn mặt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại mới tốt. "Đi, dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem." Hiên Viên Thiên Tâm hướng phía Trầm Hà phất phất tay, nói ra. "Thần vương phủ." Hiên Viên Thiên Tâm nên ngang hướng phía vương phủ bên trong đi đến. Mấy tên thủ vệ vội vàng hướng Hiên Viên Thiên Tâm thi lễ. "Công chúa." "Ân." Hiên Viên Thiên Tâm khẽ hừ một tiếng, xem như trả lời. Nơi này chính là Hiên Viên Thiên Tâm nhà sao? Đây là ta khách nhân, về sau nếu như ta tại trong phủ nói, có thể trực tiếp tiến vào phủ bên trong. Hiên Viên Thiên Tâm ngừng một chút, đối với mấy người phân phó nói. Vâng, công chúa. Hai tên thủ vệ hồi đáp. Trước mắt vương phủ quả nhiên không phải bình thường. Từ bên ngoài nhìn, ngoại vi bao phủ một tầng thần bí mà cường đại trận pháp hào quang, phản phất đem chọn cái vương phủ cùng ngoại giới ngăn cách ra. Cái kia nhìn như phổ thông một đạo đại môn, trên thực tế lại là trận pháp này mấu chốt môn hộ chỗ. Khi xác nhận Hiên Viên Thiên Tâm thân phận chuẩn xác không sai về sau, chỉ thấy cái kia hai tên thủ vệ động tác đều nhịp, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái khéo léo đẹp đẽ lá cờ. Bọn hắn cầm trong tay lá cờ, trong miệng nói lẩm bẩm, đồng thời ngón tay linh hoạt hướng phía lá cờ bên trên liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết rơi xuống, nguyên bản đóng chặt vương phủ đại môn chậm rãi mở ra, tựa như là bị một cái vô hình bàn tay lớn nhẹ nhàng đẩy ra đầu dạng. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí như sôi trào mãnh liệt dòng lũ từ trong khe cửa phun ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập tại bốn phía trong không khí. Tê, đứng ở một bên Trầm Hà không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ kinh ngạc, thật là tinh thuần linh khí a. Không lộ như thế vương phủ, chẳng lẽ bên trong khắp nơi đều tràn ngập như vậy nồng đậm lại tinh khiết linh khí không thành. So sánh dưới, Hiên Viên Tiên Tâm tác biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Nàng tùy ý hướng lấy Trầm Hà phất phất tay, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Tốt, đừng tại đây nhi ngạc nhân a, mau cùng ta đi vào trung a đúng, hôm nay vừa lúc cha ta cũng trong phủ đâu, hơn nữa còn cố ý điểm danh đạo họ muốn gặp ngươi." Dứt lời, nàng liền cất bước hướng về rộng mở vương phủ đại môn đi đến. Hiên Viên Sách lại muốn gặp hắn. Trầm Hà không khỏi hồi tưởng lại, lần trước tại Nghiệp Dương cung trên nóc nhà, Hiên Viên Sách cùng hắn đối thoại. Chương 190. Kinh Lôi Kiếm, Thủy Lôi Linh Yêu. Chương 190. Kinh Lôi Kiếm, Thủy Lôi Linh Yêu. Trầm Hà chăm chú đi theo lấy Hiên Viên Tiên Tâm bước chân, chậm rãi đi vào tòa kia hùng vĩ, khí thế bàng bạc trong vương phủ. "Lại muốn đi bái kiến cha ngươi sao?" Trầm Hà âm thanh hơi run rẩy, để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác do dự. Vừa nghĩ tới sắp đối mặt vị kia uy trấn một phương nguyên anh đại năng, Hiên Viên Sách, Trầm Hà tâm liền không tự chủ được níu chặt lên. Dù sao, giống Hiên Viên Sách dạng này nắm giữ cao thâm tu vi cùng thực lực cường đại nhân vật, thật là làm hắn cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu. "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy cha ta?" Hiên Viên Tiên Tâm xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trầm Hà, mang theo nghi ngờ hỏi ngược lại. "Nô, thực không dám giấu giếm, ta đích xác có chút sợ hãi." Tại Hiên Viên Tiên Tâm trước mặt, Trầm Hà cũng không tận lực che giấu mình nội tâm chân thật cảm thụ. Từ khi đã mất đi đại bộ phận người thân sau đó, Hiên Viên Tiên Tâm liền trở thành hắn sinh mệnh rất trọng yếu một người. Nhưng mà, cứ việc Hiên Viên Tiên Tâm nhiều lần cường điệu nàng phụ thân là cái hòa ái dễ gần người tốt, nhưng Trầm Hà lại nhịn không được dưới đáy lòng âm thầm nói thầm: "Có lẽ đối với ngươi mà nói, hắn là cái rất tốt người a. Nhưng đối với ta như vậy bình thường không có gì lạ tiểu nhân vật mà nói, đây chính là cao cao tại thượng nguyên anh kỳ đại năng a." Bất quá, những này lời trong lòng Trầm Hà cũng mới chỉ là dám ở trong lòng nghĩ nghĩ thôi, tuyệt không dám tùy tiện nói ra miệng. "Tốt, đừng lễ mề a, đi nhanh đi." Hiên Viên Tiên Tâm nói ra. Sau khi hít sâu một hơi, Trầm Hà giống như là cho mình lấy hết dũng khí đồng dạng, kiên trì nói ra: "Dù sao, Nguyên Anh đại năng tự mình triệu kiến, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám chống lại à, yên tâm đi, cha ta cũng sẽ không đem ngươi ăn hết." Nhìn Trầm Hà bộ kiết như lâm đại địch bộ dáng, Hiên Viên Tiên Tâm không khỏi nhẹ giọng cười lên, tiếng cười thanh thuy êm tai, tỉnh dậy đi dễ nghe đi theo Hiên Viên Tiên Tâm. Trầm Hà chậm rãi bước vào vương phủ hậu viện, đập vào mi mắt cảnh tượng làm hắn nao nao. Chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú, môi hồng răng trắng tiểu chính thái an tĩnh ngồi ngay ngắn ở một tòa cổ kính mùi hương cổ xưa trong lương đình. Cái kia tiểu chính thái trước người trưng bày một tấm tinh xảo cờ vây bàn cờ, trên bàn cờ quân cờ đèn trắng răng khắp nơi, nhìn như lộn xộn, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một loại huyền diệu bố cục, phảng phất là một bản chưa kết thúc tàn cuộc. Trầm Hà đối với cờ vây chi thuật biết rất ít, tự nhiên khó mà thấy rõ trong đó huyền bí. Cứ việc trong lòng lấp đầy hiếu kỳ, Trầm Hà vẫn là không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy, mà là đứng bình tĩnh đứng ở một bên, yên lặng quan sát. Đến đúng lúc này, một trận thanh thúy ngọt ngào tiếng gọi ầm ĩ truyền đến: "Cha, ta đem hắn mang đến." Nghe được nữ nhi hô hoán, nguyên bản túi đầu nhìn chăm chú bàn cờ Hiên Viên Sách nhẹ nhàng ngẩng đầu đến. Cái kia song thâm thúy mà sắc bén ánh mắt tạm thời từ trên bàn cờ vây rời, ngược lại rơi vào cách đó không xa Trầm Hà trên thân. "Đến a." Hiên Viên Sách ngữ khí bình thản mở miệng nói ra. Trầm Hà thấy thế, vội vàng chắp tay ô quyền, cung kính đáp lại nói: "Đến, tiền bối." Hiên Viên Sách khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp nói ra: "Có chuyện, muốn mời ngươi giúp ta làm một chút." Trầm Hà nghe thấy lời ấy, trong lòng đống nhiên giật mình. Phải biết, Hiên Viên Sách thế nhưng là đường đường nguyên anh kỳ đại năng cường giả, tu vi cao thâm mặt chắc, thần thông quảng đại. Bây giờ vậy mà lại có chuyện cần mình cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật hỗ trợ làm. Cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói trong này ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật hoặc là thâm ý sao? Trong lúc nhất thời, vô số cái suy nghĩ tại Trầm Hà trong đầu phi tốc hiện lên đương nhiên, mặc dù trong lòng có không ít lo nghĩ, nhưng là Trầm Hà vẫn là đáp ứng. "Nhưng xin phân phó, cũng không phải cái đại sự gì, chính là muốn mời ngươi giúp ta lấy một kiện đồ vật." Hiên Viên Sách nói ra. "Thứ gì?" Trầm Hà lập tức truy vấn. "Ngươi đi theo ta." Hiên Viên Sách hướng phía Trầm Hà vung tay lên. Trầm Hà trong nháy mắt cũng cảm giác mình bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cho túm đi qua. Lần nữa mở mắt ra, liên phát hiện mình ngồi ở một con kia nguyên anh kỳ thương lôi điệu trên thân. Thương lôi điệu vỗ cánh cao phi, hướng phía một cái hướng khác bay đi. "Tiền bối, có chuyện gì?" Trầm Hà chắp tay do hỏi. "Cũng không có việc lớn gì, Lôi Quang Đảo bí cảnh biết không?" Hiên Viên Sách hỏi. "Lôi Quang Đảo?" "Biết một chút." Trầm Hà hồi đáp, đây là Hiên Viên Tiên Tâm trước đó nói cho hắn biết, nhưng là, hắn biết cũng không nhiều, chỉ là biết một cái tên mà thôi. Còn biết là Trục Lộc Học Viện Lôi Tu Viện di sản. Lôi Quang Đảo bí cảnh bên trong, trước đó ta từng đem một kiện hiếm linh bảo để đặt ở nơi này tiến hành ở dưỡng. "Ngươi tiến đến giúp ta đem thu hồi." Hiên Viên Sách sắc mặt lạnh nhạt tiếp tục nói. "Linh bảo?" Nghe nói lời ấy, Trầm Hà không khỏi quá sợ hãi, cả người đều đứng chết chân tại chỗ. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, có chút thấp thỏm lo âu lại tê cả da đầu đáp lại nói: "Cái này, ta chỉ sợ thật sự là khó mà đảm nhiệm a." Đối với thực lực bản thân mạnh yếu, Trầm Hà trong lòng có hết sức rõ ràng nhận biết. Phải biết, đây chính là linh bảo a. Loại này cấp bậc bảo vật, tùy tiện hất cái xì hơi ẩn chứa bí lực, đều tuyệt không phải hắn có khả năng chịu được. Nhưng mà, Hiên Viên Sách lại lơ đến khoát tay áo, trấn an nói: "Tuy nói xác thực tồn tại trình độ nhất định phong hiểm cùng nguy hiểm, nhưng trên thực tế cũng không phải là cái gì khó mà hoàn thành sự tình." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một đạo sáng chói chói mắt linh quang như là cỗ sao chổi hối hạ bắn ra, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào đến Trầm Hà trong tay. Trong chốc lát, linh quang lóng lánh chói mắt, làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Đợi cho hào quang dần dần tiêu tán sau đó, một cái tinh điêu thế chắc, sinh động như thật khắc long kiếm vỏ thình lình xuất hiện ở Trầm Hà trên bàn tay. Vỏ kiếm kia toàn thân bày biện ra một loại thần bí thâm thúy màu tím, trên đó điêu khắc cự long dương nhanh muốn vớt, rất sống động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá sao mà ra đồng dạng, tản mát ra một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức. Mang theo thứ này, có thể cảm ứng được thanh kiếm kia. Chỉ cần kích phát, liền có thể cảm giác được kinh lôi kiếm. Hiên Viên Sách nói ra. Nhưng mà, vừa mới dứt lời, không đợi Trầm Hà tới kịp đáp lại, người này liền giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, ngay sau đó lại bổ sung. A, đúng. Quên nói cho ngươi, ta thanh kiếm kia là để đặt tại lôi chỉ bên trong. Với lại, tại cái kia lôi chỉ bên trong cũng không vẹn vẹn chỉ có ta kiếm, trong đó còn ẩn giấu đi một cái thanh liên linh yêu đầu. Này yêu chính là thủy lôi thuộc tính, thực lực có chút cường đại, ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối a. Nghe xong lời nói này, Trầm Hà trong lòng đã hiểu ra. Hắn biết rõ đây là Hiên Viên Sách cho mình một lần khó được kỳ ngộ. Dù sao, Hiên Viên Sách rõ ràng biết được hắn một mực khát vọng có thể thu thập đủ ngũ hành linh yêu quả thực. Nghĩ tới đây, Trầm Hà đứng thẳng lên thân thể, một mặt nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói, "Xin yên tâm a, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cam đoan viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này." Chương 191. Lôi quang đảo, lôi hành tinh hoa. Chương 191. Lôi quang đảo, lôi hành tinh hoa, một tòa bị lôi quang bao phủ hòn đảo. Tựa như ẩn nấp tại trong hỗn độn thần bí cấm địa. Chói mắt mà lăng lệ lôi quang như linh động ngân xà, tùy ý qua lại màu mực tầng mây cùng đá lởm chẩm đảo nham giữa, đem trọn cái hòn đảo chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Cái kia không gián đoạn sấm sét vang dội thanh âm, dường như giữa thiên địa tấu vang sục sôi hành khúc, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng ẩm ướt hơi nước, nhị giả đan vào lẫn nhau, tạo nên một loại quỷ dị mà kiềm chế không khí. Nơi này, liền lệ thuộc vào Trục Lộc Học Viện Lôi Quang Đảo bí cảnh. Dưới tình huống bình thường, cần tiêu hao học phần mới có thể đi vào đến. Nhưng là, Hiên Viên Sách ngoại trừ Tần Vương bên ngoài, còn có mặt khác một cái thân phận. Hắn còn tạm thời lấy Trục Lộc Học Viện kiếm tu học viện viện trưởng. Phía này khắp nơi đều trải rộng lôi quang bí cảnh bên trong đột nhiên, một trận kỳ dị không gian ba động như gợn sóng khuyết tán ra, nguyên bản bình tĩnh không khí phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quấy. Không gian giống như là một khối bị vò nhăn tơ lụa, đang vặn vẹo bên trong chậm rãi xé mở một cái khe. Một tên thiếu niên cứ như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đảo bên trên. Hắn thân mang một bộ thanh y liễu, góc áo tại cuồng phong cùng lôi quang bên trong bay phất phới. Thiếu niên trong đôi mắt lộ ra một tia mê mang, tựa hồ còn chưa tử, xuyên qua không gian, trong mê muội hoàn toàn khôi phục. Nơi này chính là lôi quang đảo bí cảnh sao? Trầm Hà hướng phía xung quanh đánh giá một chút đột nhiên. Một đạo màu bạc lôi hồ hướng phía hắn trên đầu bên trên rơi xuống. Trầm Hà há mồm phun một cái. Lôi hỏa tiên hồ bị hắn từ trong miệng phun ra. Xét đánh đập nện tại hồ lô bên trên để hồ lô mặt ngoài nổi lên một tầng ngân quang. Lôi hỏa tiên hồ hiện tại mặc dù chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí, nhưng là thứ này bản chất thế nhưng là phi thường cao. Lôi hỏa bản nguyên nó bị lôi hồ trong số mệnh sau đó, cơ hồ không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Ngược lại là một màn kia lôi hồ biến mất không thấy, giống như bị hấp thu đồng dạng. Đây là cơ duyên, cũng là khảo nghiệm a. Trầm Hà ánh mắt chớp động một chút. Nguy hiểm là khẳng định có. Bất kể nói thế nào đây chính là một kiện linh bảo. Liền xem như có trong tay cái này chuyên môn vào kiếm, tối đa cũng chỉ là hạ xuống độ khó mà thôi. Hít sâu một hơi, Trầm Hà lấy ra cái kia thanh khắc long kiếm vỏ đem một sợi pháp lực rót vào trong đó. Rõ ràng cảm giác được một cái phương vị. Xem ra, vận khí không tệ, tiến đến địa điểm, khoảng cách mục tiêu lôi chỉ, giống như chỉ có mấy cây số khoảng cách. Xác định phương hướng, Trầm Hà đầu đội lên lôi hỏa tiên hồ, chân đạp phi vân toa, hướng phía mục tiêu địa điểm tiến đến. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có sét đánh hướng phía Trầm Hà đỉnh đầu rơi xuống. Nhưng là, toàn bộ đều bị lôi hỏa tiên hồ ngăn cản xuống dưới. Nói đúng ra là hấp thu. Nhìn thấy như thế tình huống, Trầm Hà ngừng lại, một sợi pháp lực rót vào lôi hỏa tiên hồ bên trong, cẩn thận kiểm tra lên. Thứ này thế nhưng là việc quan hệ mình con đường, không qua loa được. Thế nhưng là, một phen kiểm tra xuống tới, Trầm Hà nhưng không có bất kỳ phát hiện. Kỳ quái, kiểm tra không ra bất kỳ đồ vật. Trầm Hà cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cảm giác sẽ không có cái gì ảnh hưởng trái chiều a. Tạm thời không có cái gì dị dạng. Trầm Hà chỉ có thể tiếp tục xuất phát. Không bao lâu, Trầm Hà liền đi tới một tòa cự đại lôi trì phụ cận. Kiếm đâu? Trầm Hà đứng tại lôi trì bên cạnh, hướng phía lôi trì bên trong quan sát, tìm kiếm lấy linh bảo kinh lôi kiếm tồn tại. Nhưng là, nhìn một vòng, Trầm Hà cũng không có nhìn thấy kinh lôi kiếm. Nhưng mà, vỏ kiếm cho chỉ thị lại ngay tại phía trước. Chẳng lẽ lại tại lôi trì dưới mặt đất? Trầm Hà suy đoán nói. Ngay tại Trầm Hà tiến một bước tới gần lôi trì lúc, liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt. Tại lôi trì bên trong, lôi điện phảng phất đã không còn là hư vô mờ mịt tồn tại, mà là hóa thành thực chất hóa chất lỏng đồng dạng, sôi trào mãnh liệt quần quần rung động. Những này lôi điện chất lỏng tản mát ra làm cho người dùng mình tim đập nhanh không thôi năng lượng cường đại, khiến cho toàn bộ lôi trì khu vực đều tràn ngập một loại cực kỳ nguy hiểm mà kiềm chế không khí. Đúng vào thời khắc này, nguyên bản đã sóng cả mãnh liệt lôi trì bỗng nhiên nhấc lên một trận kinh đảo hải lãng. Chỉ thấy một đạo to lớn vô cùng lôi trụ giống như một đầu gào thét cự long, mang theo hủy thiên diệt địa một dạng uy thế, thẳng tắp hướng phía thân ở trong đó Trầm Hà cuồng manh đánh tới. Đối mặt như thế xảy ra bất ngờ lại uy lực kinh người công kích, Trầm Hà trong lòng không khỏi bỗng nhiên siết chặt, trên mặt trong nháy mắt toát ra một tia kinh ngạc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một mực bị hắn đội trên đỉnh đầu lôi hỏa tiên hồ vậy mà không có dấu hiệu nào đã mất đi khống chế. Nó giống như là nắm giữ mình độc lập ý thức cùng năng lực hành động đồng dạng, chủ động hướng phía cái kia đạo khí thế hùng hổ đánh tới to lớn lôi trụ cấp tốc chạy như bay. Trong chốc lát, lôi trụ cùng lôi hỏa tiên hồ hung hăng đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ầm vang nổ vang, đinh hai nhức góc sóng âm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Khiến người không tưởng tượng được là, Khi lôi trụ đánh trúng tiên hồ sau đó, tiên hồ chẳng những không có chịu đến mảy may tổn thương, ngược lại phát ra một trận vui sướng sục sôi ông minh chi thành, phản phất là tại thỏa thích hưởng thụ lấy trận này kịch liệt va chạm mang đến khoái cảm. Cùng lúc đó, lôi hỏa tiên hồ tựa như một cái tham lam cự thú, bắt đầu điên cuồng thôn vệ gỡ mìn trụ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Theo liên tục không ngừng năng lượng giống như thủy triều tràn vào tiên hồ nội bộ, mặt ngoài thời gian dần qua hiện ra một chút nhìn qua cực kỳ phức tạp tối nghĩa kỳ dị phù văn. Những phù văn này lóe ra chói lóa mắt hào quang, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh cùng một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy nhưng lại lấp đầy khí tức thần bí đồ án. Kỳ lạ hơn diệu là, ở trong quá trình này, một cô cực kỳ yếu ớt nhưng lại rõ ràng có thể cảm giác được sung sướng cảm xúc chậm rãi từ lôi hỏa tiên hồ bên trong lan truyền ra, trực tiếp truyền vào Trầm Hà chỗ sâu trong óc. Cảm nhận được cỗ này dị dạng tâm tình chập chờn, Trầm Hà đôi mắt bên trong không tự chủ được hiện lên một vẻ thật sâu vẻ ngoài ý muốn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trầm Hà tự lẩm bẩm, đối với phát sinh trước mắt đây hàng loạt không thể tưởng tượng hiện tượng cảm thấy đã kinh ngạc lại hoang mang. Nhưng mà, Lôi Chỉ tựa hồ đối với Lôi Hỏa Tiên Hồ loại này công nhiên khiêu khích hành vi cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm. Chỉ thấy Lôi Chỉ bên trong đạo thứ hai lôi trụ hướng phía lấy Trầm Hà gào thét lên đánh tới. Dựa theo Trầm Hà tính cách, lúc này khẳng định phải nghĩ biện pháp rút lui. Nhưng là, mắt thấy Lôi Hỏa Tiên Hồ có vẻ như nhận lấy không ít hiểu rõ chỗ tốt, Trầm Hà quyết định kiên trì một chút. Trầm Hà cắn răng kiên trì, toàn lực duy trì lấy tiên hồ ổn định. Hấp thu hết cỗ thứ hai lôi trụ sau đó, Trầm Hà cảm giác Lôi Hỏa Tiên Hồ giống như có chút ăn quá no, cảm giác há miệng hút vào, đem Lôi Hỏa Tiên Hồ cho nuốt vào trong bụng. Sau đó cũng không quay đầu lại về sau rút lui. Cũng may mắn hắn ngay tại lôi trì biên giới. Bằng không thì nói, nhìn lôi trì bên trong những cái kia cỡ thùng nước lôi quang, chỉ sợ liên kết đan tu sĩ đều có thể làm bị thương. Rời khỏi lôi trì phạm vi, Trầm Hà lúc này mới há miệng đem Lôi Hỏa Tiên Hồ cho phun ra. Sau đó lại một lần điều tra xét lên. Lần này, cuối cùng thấy được một chút manh khỏe. Lôi Hỏa Tiên Hồ bên trong xuất hiện một giọt màu bạc chất lỏng. Đây là thứ gì? Trầm Hà ánh mắt tại cái kia một giọt màu bạc chất lỏng bên trên đảo qua. Lôi hành tinh hoa. Giới thiệu, Lôi Hỏa Tiên Hồ chiết xuất sau một giọt lôi hành tinh hoa, có thể dùng tại phụ trợ lôi thuật thần thông tu hành. Giá trị 15.000-30.000 linh thạch. Lôi hành tinh hoa sao? Cùng ngũ hành tinh hoa đồng dạng đồ vật. Trầm Hà trong lòng vui mừng nói, không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trầm Hà đem cái kia một giọt lôi hành tinh hoa đổ ra, chứa ở một cái bình ngọc bên trong. Không biết còn có thể hay không tiếp tục chiết xuất ra. Trầm Hà ánh mắt có chút hừng hực nhìn về phía trước cách đó không xa lôi trì. Lôi trì bên trong kỳ thực tất cả đều là lôi hành tinh hoa, chỉ bất quá là phi thường cuồng bạo loại kia, trên cơ bản không có cách nào trực tiếp hấp thu sử dụng. Trải qua Lôi Hỏa Tiên Hồ chiết xuất, hiện tại có thể trực tiếp sử dụng. Lúc này, Trầm Hà liền chuẩn bị thử lại lần nữa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới lôi trì bên cạnh. Một đạo lôi quang đánh tới, Trầm Hà tế ra Lôi Hỏa Tiên Hồ. Lôi quang đánh vào Lôi Hỏa Tiên Hồ trên thân để Lôi Hỏa Tiên Hồ sáng lên rất nhiều. Nhưng là Trầm Hà muốn lôi hành tinh hoa, nhưng không có. Dạng này tình huống để Trầm Hà có chút vào đầu. Không đúng. Thế nhưng là nơi nào không đúng đây? Chương 192, Diệp Tử Y Y. Chương 192, Diệp Tử Y Y. Chờ một chút, trước đó tựa như là ăn quá no. Trầm Hà chợt nhớ tới trước đó một cái tình huống, có phải hay không là sở dĩ còn lưu lại một giọt lôi hành tinh hoa, cũng là bởi vì ăn quá no, không có tiêu hóa hết, cho nên mới lưu lại. Trầm Hà càng là nghĩ, càng cảm thấy có loại khả năng này, cho nên lại để cho Lôi Hỏa Tiên Hồ ăn quá no sao? Một phen suy nghĩ sau đó, Trầm Hà quyết định thử lại lần nữa. Lúc này, Trầm Hà liền tiếp tục khống chế Lôi Hỏa Tiên Hồ, lại không lưu lại, để Lôi Hỏa Tiên Hồ tiếp tục nên đón đạo thứ hai lôi trụ. Lôi trụ đâm vào Lôi Hỏa Tiên Hồ bên trên, phản phất cho Lôi Hỏa Tiên Hồ tắm rửa một cái, để Lôi Hỏa Tiên Hồ trở nên càng thêm loé sáng. Lôi Hỏa Tiên Hồ tựa hồ hấp thu qua trước lôi trụ sau đó, liền đã no đầy đủ. Đáng tiếc, nếu có thể nói thêm thuần nhất điểm, liền tốt. Trầm Hà mặt lộ vẻ tiếc hận nói ra. Ngay tại Trầm Hà tiếc nuối thời điểm, đột nhiên, một thanh âm từ bên cạnh vang lên. Tốt một viên lôi hồ lô à, bất thình lình một tiếng tán thưởng, phản phất một đạo kinh lôi tại Trầm Hà bên tai nổ vang. Hắn toàn thân run lên, trong nháy mắt tiến vào độ cao cảnh giới trạng thái, như lâm đại địch đồng dạng. Không chút do dự, hắn lấy sét đánh không kịp che thai chi thế đem cái kia vô cùng chân quý Lôi Hỏa Tiên Hồ giơ lên đỉnh đầu, đồng thời ánh mắt tựa như tia chớp hướng phía phát ra âm thanh phương hướng vọt tới. Chỉ thấy một cái vóc người lộ ra dị thường đầy đặn nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Nàng thân mang một bộ hoa lệ màu tím váy dài, tựa như một đóa nở rộ tử la lan, tản ra thần bí mà mê người khí tức. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, váy tung bay theo gió, tăng thêm mấy phần dáng vẻ thướt tha mềm mại thái độ. Nhất là làm người khác chú ý là, tại thiếu nữ bên cạnh lại có từng đạo nhỏ bé lôi quang thỉnh thoảng chớp động, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đầy sao, sáng chói chói mắt. Luyện khí 8 tầng. Trước mắt thiếu nữ này tu vi trọn vẹn luyện khí 8 tầng. Ngươi là cái kia viện? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Hẳn không phải là kiếm tu viện, kiếm tu viện mấy người ta đều biết. Xin hỏi các hạ là? Trầm Hà cảnh giác hỏi. Mặc dù nói, Trầm Hà cũng từng đánh chết luyện khí 8 tầng địch nhân, nhưng là, trước mắt đây một thiếu nữ, cho Trầm Hà một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Xem ra, ngươi thật giống như không nhận ra ta à, ta là Lôi Tu viện Diệp Tử Y. Diệp Tử Y nói ra. Lôi Tu viện? Lôi Tu viện không phải đã không có sao? Trầm Hà trên khuôn mặt toát ra một vẻ thật sâu vẻ nghi hoặc, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, phản phất trong lòng cất giấu vô số cái dấu hỏi. Cuối cùng, hắn kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, hé miệng dò hỏi. Lôi Tu viện không phải đã sớm không tồn tại sao? Làm sao lại đột nhiên lại xuất hiện đâu? Nghe nói như thế, một bên Diệp Tử Y mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, sau đó nghiêm túc cải chính. Lôi Tu viện cũng không có biến mất à, chỉ bất quá bây giờ nó lại không thu nhận đệ tử mới thôi, nhưng học viện vẫn như cũ còn tại vận hành đây. Nói xong những này, Diệp Tử Y ý ánh mắt không tự chủ được bị Trầm Hà hướng trên đỉnh đầu đỉnh lấy cái viên kia lôi hỏa tiên hồ hấp dẫn. Chỉ thấy nàng con mắt hơi sáng lên, trong con ngươi trong nháy mắt hiện lên một tia khó mà che giấu khát vọng chi tình. Ngay sau đó, nàng mở miệng nói ra: "Ngươi đây cái lôi hồ lô rất có ý tứ, không bằng đem nó bán cho ta đi, phương diện giá tiền tuyệt đối để ngươi hài lòng." Đối mặt Diệp Tử Y thì thỉnh cầu, Trầm Hà không chút do dự cự tuyệt. Hắn ánh mắt trở nên dị thường lạnh lùng, không tình cảm chút nào hồi đáp: "Không có ý tứ, đây chính là ta hàng không bán, cho nhiều tiền hơn nữa đều không bán. Phải biết, đây cái lôi hỏa tiên hồ đối với Trầm Hà đến nói ý nghĩa phi phàm, có thể nói là hắn cho đến tận này gặp được lớn nhất một lần cơ duyên. Từ khi đạt được đây cái tiên hồ sau đó, không chỉ có hắn bản thân thực lực có rõ rệt để thăng, liền ngay cả trong cơ thể hắn nguyên bản phổ thông đan điền giờ phút này cũng phát sinh kỳ diệu biến hóa, vậy mà dần dần chuyển biến thành cùng hồ lô giống như lúc hình dạng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng đem chân quý như thế bảo bối chắp tay nhường cho người. Càng huống hồ, Trầm Hà tâm lý phi thường rõ ràng, trước mắt vị này vẹn vẹn chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi Diệp Tử Y, chỉ sợ rất khó xuất ra chân chính có thể làm chính mình tâm động đồ tốt đến trao đổi đây cái lôi hỏa tiên hồ. Bởi vậy, trận này giao dịch từ vừa mới bắt đầu liền chú định vô pháp đạt thành. Chứ không nên vội vã cự tuyệt, nghe một chút ta tại Thiên Bình một bên khác, chỗ thả đồ vật như thế nào. Chỉ thấy Diệp Tử Y nhẹ nhàng duỗi ra một cây trắng non thon cao ngón tay. Cùng lúc đó, nàng cái kia tấm diễm lệ tuyệt luân trên dung nhan chậm rãi hiện ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Nụ cười kia nhìn như nước chảy mây trôi, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra một loại cường đại tự tin, phản phất nàng chỗ đưa ra điều kiện không người có thể kháng cự. Phải biết, đối với đứng tại luyện khí kỳ tu sĩ đến nói, trúc cơ đan thế nhưng là tha thiết ước mơ bảo vật ta. Cho dù là những cái kia đến từ đại gia tộc tử đệ, nếu như cũng không phải là cùng nhân vật trọng yếu có chặt chẽ liên hệ máu mủ, có thể được đến một cái trúc cơ đan với tư cách gia tộc cùng hộ cũng đã là cực hạn. Nhưng mà, cứ việc trúc cơ đan chân quý như thế cùng hiếm, nó cũng không thể 100% đích xác bảo đảm một người tu sĩ thành công trúc cơ. Dù sao con đường tu luyện lấp đầy biến số, các loại nhân tố đều có thể ảnh hưởng cuối cùng kết quả. Lúc này, Diệp Tử Y mặt mỉm cười, nhìn Trầm Hà, mở miệng lần nữa hỏi: "Thế nào? Một cái trúc cơ đan, đây bút giao dịch, ngươi đến cùng đổi vẫn là không đổi đâu?" Nàng âm thanh thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ ăn chắc Trầm Hà đồng dạng. Chương 193, Kinh Lôi Kiếm khảo nghiệm. Chương 193, Kinh Lôi Kiếm khảo nghiệm. "Không đổi." Trầm Hà chém đinh chặt sắt nói, cái tia kiên nghị khuôn mặt không chút do dự màu đây quả thực là cái thiên đại trò cười. Chỉ là một cái trúc cơ đan vậy mà mưu toan đổi lấy hắn lôi hỏa tiên hồ. Huống hồ, đối với Trầm Hà đến nói, trúc cơ đan căn bản cũng không phải là nhu yếu phẩm. Bởi vì hắn sớm đã nắm giữ hiên viên sách truyền thụ cho hắn trúc cơ bí thuật, có này bí thuật nơi tay, trúc cơ đan cũng không phải là nhu yếu phẩm. So sánh dưới, trúc cơ đan đối với những cái kia phổ thông luyện khí tu sĩ có lẽ có to lớn lực hấp dẫn, nhưng đối với Trầm Hà mà nói, nhưng cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. Thật không đổi. Diệp Tử Y thì hơi nheo lại đôi mắt, một vệt nguy hiểm hào quang từ nàng cái kia hẹp dài khỏe mắt chợt lóe lên. Nhưng mà, đối mặt uy hiếp như vậy, Trầm Hà vẫn như cũ không hề bị lay động, hắn đứng thẳng lên thân thể, lặp lại lần nữa nói: "Không đổi." Cùng lúc đó, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn phương lôi hỏa tiên hồ bắt đầu xoay tít xoay tròn cấp tốc lên, ẩn ẩn tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa một dạng uy năng. Hiển nhiên đã làm xong ứng đối một trận ác chiến đầy đủ chuẩn bị. Tuy nói Trầm Hà cũng đã đánh bại luyện khí 8 tầng đối thủ đã từng, hắn cũng cùng không ít cùng giai thậm chí cấp bậc cao hơn đối thủ giao thủ qua, cũng nhiều lần bằng vào bản thân quá cứng thực lực biến nguy thành an đương nhiên, trước mắt vị này đồng dạng đứng tại luyện khí 8 tầng cảnh giới Diệp Tử Y, cũng không giống như hắn trước kia gặp được những cái kia đối thủ dễ dàng như vậy đối phó. Chỉ từ trên người đối phương phát ra khí thế liền có thể phát giác đến cô gái này bất phàm. Đúng lúc này, Diệp Tử Y đột nhiên đưa ánh mắt về phía Trầm Hà trong tay nắm vỏ kiếm, ánh mắt lấp loé không yên, tựa hồ nhớ tới một ít sự tình. Ngay sau đó, trong mắt nàng nguyên bản nồng đậm nguy hiểm hào quang lại dần dần thu liễm lại đến, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. "Không đổi sao? Thật sự là thật là đáng tiếc." Diệp Tử Y khẽ khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia tiết hận chi ý nhưng rất nhanh. Một vẻ sán lạn nụ cười xuất hiện ở Diệp Tử Y trên mặt. "Vị tiểu sư đệ này, có hay không muốn tiến vào Lôi Tu viện dự định?" Lôi Tu viện liền thiết lập ở Lôi Quang đảo bí cảnh bên trong, chẳng những luyện khí kỳ lôi hệ pháp thuật toàn bộ miễn phí học tập, nếu như có thể đột phá trúc cơ nói, thậm chí có thể miễn phí học tập một môn linh giai lôi thuật. Diệp Tử Y dụ hoặc nói ra. "Lôi Tu viện không phải không khai sinh sao? Trầm Hà làm sao có thể không biết Diệp Tử Y Lìa tâm tư? Nhưng là Diệp Tử Y Lìa nói vẫn là vô cùng có sức hấp dẫn. Học viện liền thiết lập tại Lôi Quang đảo bí cảnh bên trong, nơi này đơn giản chính là lôi tu thánh địa, khắp nơi đều là lôi thuộc tính linh khí, còn có cái kia lôi chỉ. Lại thêm nếu như đột phá trúc cơ nói, còn có thể học tập linh giai lôi thuật. Nếu không phải Diệp Tử Y Lìa mục đích không thuần nói, Trầm Hà thật đúng là muốn gia nhập Lôi Tu viện. Là không khai. Diệp Tử Y Lìa gật đầu nói. Nhưng là vẫn là có nội bộ đề cử con đường, ta có thể đề cử ngươi gia nhập Lôi Tu viện, như thế nào? Diệp Tử Y thì ánh mắt lóe sáng nói ra: "Không cần." Trầm Hà vẫn như cũ cự tuyệt. Liên tính Diệp Tử Y thì nói là thật, nhưng đề cử cũng không phải trắng đề cử. Mắt thấy Trầm Hà khó chơi, Diệp Tử Y thì chỉ có thể cắn răng rời đi. Mắt thấy Diệp Tử Y thì quay người rời đi, Trầm Hà mới thở dài một hơi. Không phải Trầm Hà không tự tin, tên địch nhân này, Trầm Hà cảm giác mình tám thành không phải là đối thủ. Nàng giống như quen biết thứ này a. Trầm Hà lại đưa tay bên trong khắc long kiếm vỏ đặt ở trước mắt, có thể xác định hiên viên sách kinh lôi kiếm liền nuôi dưỡng ở đây một cái lôi chỉ bên trong. Thế nhưng là, muốn làm sao lấy đâu? Trầm Hà bước đến nhịp bước, lại một lần nữa chậm rãi đi tới cái kia làm lòng người sinh kính sợ lôi chỉ biên giới. Hắn yên tĩnh nhìn chăm chú trước mắt phía này lôi quang lấp lóe, điện mang xen lẫn khu vực, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chẳng lẽ nó là cô ý ẩn nút ta không chịu hiện thân gặp nhau sao? Ý nghĩ này một khi hiện hiện, tựa như cỏ dại tại trong lòng hắn điên cuồng lan tràn ra. Trầm Hà biết rõ, bằng vào trong tay vỏ kiếm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kinh lôi kiếm khí tức cùng phương vị. Như vậy, kinh lôi kiếm tất nhiên cũng có thể phát giác đến vỏ kiếm tồn tại. Dù sao giống như vậy thuộc về linh bảo cấp bậc bảo vật, tất nhiên có được mình khí linh. Nói như vậy, hẳn là nó giờ phút này đang thâm tàng tại đây lôi chỉ dưới đáy không thành. Trầm Hà một bên tự lẩm bẩm, một bên vô ý thức đưa tay sờ sờ mình cái cằm, lông mày chăm chú nhăn lại. Nếu là kinh lôi kiếm quả thật tận thân ở đây, lấy trước mắt hắn năng lực, tựa hồ xác thực nghị không ra cái gì hữu hiệu cách đối phó đến đem hắn dẫn xuất. Rơi vào đường cùng, Trầm Hà quyết định thử một chút trực tiếp nhất cũng là cuối cùng phương pháp. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, đối với lôi chỉ cùng cung kính kính bái, sau đó để cao âm lượng la lớn, kinh lôi kiếm tiền bối, xin ngài ra gặp một lần. Hắn tiếng gọi ầm ĩ tại phiến này chống trải vô ngần trong hoang dã xa xa lan truyền mở đi ra, nhưng mà bốn phía ngoại trừ ngẫu nhiên truyền đến từng trận tiếng sấm bên ngoài, cũng không đạt được mảy may đáp lại. Chỉ bất quá, Trầm Hà không hề từ bỏ. Trầm Hà hô mấy lần sau đó, lôi chỉ vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Giữa lúc hắn muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên bầu trời một đạo thiểm điện thẳng tắp đánh xuống, chính giữa lôi chỉ trung ương. Trong chốc lát, lôi chỉ nổi lên to lớn gợn sóng, một vệt ánh sáng ảnh từ lôi chỉ bên trong chậm rãi dâng lên. Quang ảnh kia dần dần ngưng tụ thành một thanh tản ra cường đại lôi điện chi lực linh bảo, chính là kinh lôi kiếm. "Tiểu tử, ngươi vì sao chấp nhất tại tỉnh lại ta?" Trong kiếm truyền ra một trận uy nghiêm âm thanh. "Tiền bối, ta thụ Hiên Viên Sách nhờ vả, đến đây lấy kiếm." Trầm Hà cung kính đáp. "Hừ, ít cầm Hiên Viên Sách lão giả kia tới dọa bản đại gia." Kinh lôi kiếm bên trong đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia mang theo một chút ngạo kiểu cùng khinh thường. Ngay sau đó, chỉ nghe kinh lôi kiếm bên trong truyền đến một trận cười khẽ, "Hắc hắc, bản đại gia ở chỗ này đâu, có gan ngươi ngược lại là tới tìm ta nha." Nói chuyện, chính là thanh này kinh lôi kiếm khí linh. Lúc này kinh lôi kiếm đang lặng lặng trôi nổi tại lôi trì trung ương, xung quanh thỉnh thoảng liền sẽ có từng đạo khủng bố đến cực điểm sét đánh ầm vang đánh xuống. Những này sét đánh uy lực kinh người, cho dù là cường đại kết đan tu sĩ đối mặt bọn chúng cũng không dám tùy tiện khinh thường, hơi không cẩn thận liền khả năng bị hắn trọng thương thậm chí vẫn lạc. Mà càng đến gần lôi trì vị trí trung tâm, sét đánh uy lực cũng liền càng phát ra khủng bố. Những cái kia đứng tại khu vực trung tâm sét đánh, mỗi một đạo đều ẩn chứa đủ để so sánh kết đan kỳ tiểu thần thông lực lượng đáng sợ. Như thế hung hiểm chi địa, thật chẳng lẽ muốn để Trầm Hà cứ như vậy tiến đến chịu chết không thành? Tiền bối đây là muốn ta đi chịu chết? Trầm Hà hỏi ngược lại. Nó tựa hồ cũng là ý thức được, Trầm Hà tu vi chỉ là luyện khí 6 tầng để Trầm Hà đi tới gần nó, giống như không quá hiện thực. Vậy liền như thế đi. Kinh lôi kiếm từ lôi chỉ bên trong bay ra, rơi xuống Trầm Hà trước mặt, cắm ở Trầm Hà trước mặt trên mặt đất. Tinh mịn hồ quang điện trải rộng kinh lôi kiếm toàn thân. Ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh liền đem rút lên đến. Chương 194, Thủy Tiên Linh Yêu. Chương 194, Thủy Tiên Linh Yêu. Trầm Hà yên tĩnh mà nhìn trước mắt cái kia thanh thẳng tắp cắm trên mặt đất kinh lôi kiếm, thân kiếm lóe ra yếu ớt lôi quang. Lúc này Trầm Hà mặt lộ vẻ do dự, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Hắn vạn lần không ngờ, đây kinh lôi kiếm khí linh lại sẽ có được độc đặc như thế tính cách. Loại tính cách này thật đúng là. Một lời khó nói hết, Trầm Hà hít vào một hơi thật dài, lấy lại bình tĩnh, sau đó bắt đầu điều động thể nội pháp lực. Chỉ thấy hắn song thủ nhanh chóng kết ấn, pháp lực giống như thủy triều phun trào mà ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái to lớn ngũ sắc bàn tay lớn. Cái này ngũ sắc bàn tay lớn tản ra cường đại khí tức, mang theo một chút cảm giác áp bách, chậm rãi hướng phía cái kia một thanh kinh lôi kiếm với tới. Nhưng mà, ngay tại ngũ sắc bàn tay lớn sắp chạm đến chuôi kiếm nhất sát cái kia, xì xì xì. Một trận chói hai âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một cỗ lóa mắt điện quang từ chỗ chuôi kiếm đột nhiên kích phát ra đến, giống như một đầu hung mãnh điện xà, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế nhào về phía ngũ sắc bàn tay lớn. Điện quang cùng ngũ sắc bàn tay lớn hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, ngũ sắc bàn tay lớn liền bị cỗ này cường đại điện quang triệt để đánh nát, hóa thành điểm điểm hào quang tiêu tán trên không trung. Xem ra dạng này không được a. Trầm Hà thấy thế, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ thần sắc. Bất quá, hắn cũng không có vì vậy mà lùi bước, ngược lại ánh mắt trở nên càng thêm kiên định lên. Làm sơ sau khi tự hỏi, Trầm Hà quyết định tự mình đưa tay đi bắt lấy chuôi kiếm. Hắn đưa tay phải ra, chậm rãi tới gần chuôi kiếm. Khi hắn ngón tay mới vừa tiếp xúc đến chuôi kiếm thời điểm, một cỗ mãnh liệt dòng điện như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng, thuận theo hắn cánh tay cấp tốc truyền khắp toàn thân. Trầm Hà toàn thân run lên bần bật, thân thể không tự chủ được co quắp một chút. Loại kia bị dòng điện xuyên qua kịch liệt đau nhức để hắn cơ hồ muốn kêu thành tiếng, nhưng hắn chăm chú cắn chặt răng quan, quả thực là cố nén không có phát ra mảy may tiếng vang. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, đây trên thực tế là Hiên Viên Sách đối với hắn một lần khảo nghiệm. Cứ việc cái kia khủng bố dòng điện tại Trầm Hà trong thân thể tùy ý lao nhanh, tàn phá bừa bãi lấy, mang đến một đợt lại một đợt toàn tâm thấu xương đau đớn, nhưng Trầm Hà thủy chung cắn chặt hàm răng, không chịu buông tay. Hắn trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống đến, thấm ướt hắn quần áo, nhưng hắn vẫn như cũ ngoan cường mà kiên trì, một bước cũng không chịu lui lại. Cũng liền tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, làm cho người không tưởng được sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia lôi hỏa tiên hồ tựa như một đạo như thiểm điện, trong lúc bất chợt từ Trầm Hà trong đan điền phi nhanh mà ra. Trong chốc lát, từng kia từng sợi lóe ra tia sáng chói mắt dòng điện như là chịu đến một loại nào đó thần bí lực hút đồng dạng, đều bị lôi hỏa tiên hồ điên cuồng thu nạp vào đi. A! Một tiếng kinh nghi thanh âm bỗng nhiên từ kinh lôi kiếm bên trong truyền ra. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng đột nhiên bộc phát ra, vậy mà gắng gượng đem Trầm Hà nắm chặt chuôi kiếm tay cho hung hăng chấn khai. Trầm Hà bất ngờ không đề phòng, thân thể một cái lảo đảo, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc điều chỉnh tư thế, ổn định thân hình. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quay đầu nhìn về cái kia thanh tản ra từng trận hàn quang kinh lôi kiếm, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang mang. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp mà uy nghiêm âm thanh từ kinh lôi kiếm nội bộ ung dung truyền đến, "Tiểu tử, thật không có ngờ tới trên người ngươi thế mà có dấu như thế bà bối." Trong lời nói, tựa hồ mang theo vài phần kinh ngạc cùng tò mò. Ngay sau đó, thanh âm kia vang lên lần nữa, "Đây là vật gì?" Liền ngay cả bản kiếm đều không thể thấy rõ kỳ lai lịch cùng nội tình. Đối mặt như vậy hỏi thăm, Trầm Hà trong lòng âm thầm suy nghĩ một lát sau, quyết định giả bộ không biết, thế là ra vẻ mờ mịt hồi đáp, "Đây, bất quá chỉ là một cái bình thường linh hồ lô thôi, về phần nó đến cùng có chỗ đặc biệt nào, ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả." Nghe được Trầm Hà lời nói này, Kinh Lôi Kiếm trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Cũng được, đã như vậy, liền coi như ngươi thông qua lần này khảo nghiệm." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe hưu, một thanh âm vang lên, nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung Kinh Lôi Kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo luồng ánh sáng. Lấy sét đánh không kịp che hai chi thế đằng không mà lên, thẳng tắp hướng phía Trầm Hà trong tay vỏ kiếm kích xạ mà đi. Trong nháy mắt, Kinh Lôi Kiếm tinh chuẩn không sai lầm cắm vào vỏ kiếm bên trong, phản phất tìm tới chính mình cuối cùng kết cục đồng dạng. Nhưng mà, theo thân kiếm hoàn toàn không có vào vỏ kiếm, cái kia cố lúc trước còn sôi trào mấy liệt, khiến nhân tâm vì sợ mà tâm rung động lực lượng cường đại lại giống như là bị làm một loại nào đó thần kỳ phong ấn thuật đồng dạng, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Giờ phút này Kinh Lôi Kiếm nhìn qua liền cùng một thanh lại bình thường bất quá sắc thường chi kiếm giống như lúc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn, chỉ sợ mặc cho ai đều khó mà tin tưởng nó đã từng nắm giữ qua như vậy uy năng. Cứ việc Kinh Lôi Kiếm đã về, nhưng mà, kỳ quái là, Trầm Hà cũng không có cứ thế mà đi, mà là vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại chỗ. "Làm sao? Còn không đi?" Kinh Lôi Kiếm mang theo vài phần nghi ngờ hỏi. Trầm Hà đứng tại chỗ không động, hồi đáp, "Ta tới đây còn có trọng yếu sự tình chưa hoàn thành." Dứt lời, hắn ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm lôi trì trung ương, phản phất nơi đó có cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Thuận theo hắn ánh mắt nhìn lại, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tại cái kia sóng cả mấy liệt, sấm sét vang dội lôi trì bên trong, vậy mà yên tĩnh nở rộ lấy một đóa kiểu diễm bất át màu tím thủy tiên. Đóa này thủy tiên tựa như hoa sen mới nở mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng cũng tản mát ra một loại cao quý khí chất. Trên thực tế, đóa này màu tím thủy tiên chính là Trầm Hà lần này đến đây nơi đây chân chính mục đích chỗ, bởi vì hắn cần thu hoạch một viên có thủy lôi thuộc tính linh yêu quả thực. Nghĩ đến đây, Trầm Hà không do dự nữa, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kinh Lôi Kiếm, cung cung kính kính dò hỏi: "Tiên bối, không biết ngài có phải không quen biết một con kia thủy tiên linh yêu đâu? Vạn bối hy vọng có thể cùng nó đạt thành một hạng giao dịch." Chỉ thấy Kinh Lôi Kiếm kiếm linh phát ra một trận cười khẽ, sau đó hướng về phía lôi trì bên trong cao giọng la lên lên: "Tiểu Liên, mau tới đây." Thanh âm chưa dứt, nguyên bản bình tĩnh lôi trì lập tức nổi lên tầng tầng gợn sóng, ngay sau đó, cái kia thủy tiên linh yêu như là nghe được triệu hoán đồng dạng, cấp tốc từ trong ao đồng bền mà tới, nhẹ nhàng rơi vào lôi trì bên bờ. Trầm Hà thấy thế, vội vàng tiến lên một bước, mở miệng nói ra: "Thủy tiên linh yêu các hạ, ta phi thường khát vọng có thể được đến ngài một cái hạt sen. Với tư cách trao đổi, ta nguyện ý đem cái này đồ vật hiến cho ngài." Nói đến, hắn chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình ngọc. Cái bình bên trong, thịnh trang một giọt lóe ra lóa mắt lôi quang chất lỏng, lôi hành bản nguyên. Giọt này lôi hành bản nguyên chính là cương vừa từ lôi hỏa tiên hồ tinh luyện mà ra, ẩn chứa cực kỳ nồng đậm lôi điện chi lực, không có chút nào cuồng loạn chi khí. Hắn giá trị không cần nói cũng biết. Không hề nghi ngờ, đối với thủy tiên linh yêu mà nói, một kiện bảo bối như vậy tuyệt đối có cực lớn lực hấp dẫn. Chương 195. Thanh tức trứng, một đôi. Chương 195. Thanh tức trứng, một đôi. Một chỗ thanh đú lương đỉnh tọa lạc ở lâm viên bên trong, bốn phía cây xanh rậm mát, phồn hoa như gấm. Lương đỉnh bên trong, một phương tiểu xảo ao nước sóng nước lấp loáng, ánh nắng vẩy vào trên mặt nước, lóe ra nhỏ vụn hào quang. Bên cạnh cái ao, ngồi một tên đáng yêu tiểu chính thái. Hắn thân mang một bộ màu lam nhạt gấm vóc trường bào, bên hông thắt một đầu màu trắng dây lụa, chân đạp màu đen dài nhỏ. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chuyên chú thần sắc, trong tay vững vàng nắm một cây dài nhỏ cần câu, con mắt chăm chú nhìn mặt nước, không buông tha bất kỳ một tia động tĩnh. Đúng lúc này, một tên thiếu niên từ phía sau chậm rãi đi tới. Thiếu niên bước chân nhẹ nhàng, đi đến tiểu chính thái bên cạnh ngừng lại. "Tiền bối, đây là ngài Kinh Lôi Kiếm." Trầm Hà cung cung kính kính cầm trong tay một thanh kiếm, đưa cho Hiên Viên Sách. "Làm không tệ." Hiên Viên Sách ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tán thưởng, đem Kinh Lôi Kiếm nhận lấy sau đó tiếp tục nhìn qua bình tĩnh mặt hồ. "Sự tình làm được không tệ, muốn cái gì dạng ban thưởng cứ mở miệng, bản vương từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh chi nhân." Hiên Viên Sách mặt mỉm cười mà nhìn trước mắt Trầm Hà, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ý tán thưởng. Nghe nói như thế, Trầm Hà liền vội vàng lắc đầu đáp lại: "Không cần, tiền bối, lần hành động này ta đã đạt được tha thiết ước mơ chi vật." Nói đến, hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái tản ra nhàn nhạt thủy quang lại lấp lóe lôi quang hạt sen. Đây chính là hắn thu hoạch đến một cái cực kỳ hiếm thấy thủy lôi thuộc tính linh yêu hạt sen. Nhưng mà đối với hắn mà nói, trước mắt còn kém hai loại mấu chốt vật phẩm mới có thể gom góp cần thiết, theo thứ tự là kim lôi thuộc tính linh yêu quả thực cùng mộc lôi thuộc tính linh yêu quả thực. Hiên Viên Sách khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đã là như thế, đó chính là ngươi bản thân cơ duyên bố trí, cùng ta cũng không có liên hệ quá lớn. Bất quá sao, lời nói xoay chuyển, chỉ thấy Hiên Viên Sách cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một sợi không dễ dàng phát giác vẻ đăm chiêu. Ngay sau đó, Hiên Viên Sách chậm rãi nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một viên trong suốt trắng đoán, tựa như mỹ ngọc một dạng biểu chứng. Đây là một cái nắm giữ nhất định phong loan huyết thống thanh tức chứng, tại ta mà nói đã mất rất tác dụng, dứt khoát liền tặng cho ngươi đi. Nói xong, Hiên Viên Sách cánh tay dương nhẹ, đem cái viên kia trắng muốt như ngọc biểu chứng như là ném tú cầu đồng dạng hướng Trầm Hà ném tới. Phong loan. Trầm Hà nghe thấy lời ấy, trên mặt trong nháy mắt hiện ra khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Phải biết, phong loan thế nhưng là truyền thuyết bên trong thần thú a. Cho dù chỉ là có trình độ nhất định phong loan huyết thống, nó chân quy trình độ cũng là không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, Trầm Hà có chút chân tay luống cuống lên, hắn nhìn qua viên kia đang hướng mình bay tới điều chứng, không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói, "Đây, cái này thật sự là quá mức quý trọng a." Văn Bối nhận lấy thì ngại a, nhưng cuối cùng vẫn khó nén nội tâm tình vui sướng, vội vàng ôm quyền hướng Hiên Viên Sách không người thi lễ, đa tạ tiền bối trọng thượng. Trước đó Trầm Hà, thỏa mãn mình tu luyện nhu cầu đều rất khó khăn, cho nên mới có thể đối với nuôi linh sủng không có gì ý nghĩ. Hiện nay, hắn mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng là nuôi một cái linh sủng tốn hao lại là có thể xuất ra nổi. Bất luận là dùng tại phụ trợ chiến đấu, vẫn là phi hành đi đường, cái này thanh tức yêu thú đều phi thường phù hợp. "Tốt, đi thôi, liên quan tới Phong Loan bồi dưỡng phương thức, ngươi đi tìm trái tim, bồi dưỡng phương thức tại nàng chỗ nào, nàng hiện tại hẳn là ngay tại Hậu Hoa Viên." Hiên Viên Sách chỉ một cái phương hướng, nói ra. "Đa tạ tiền bối." Trầm Hà lại một lần nữa ôm quyền cảm tạ. Hướng phía Hiên Viên Sách chỉ đến phương hướng đi đến, tiến vào Tần Vương phủ sau đó, Trầm Hà trên cổ chỗ treo ngọc bội, liền không có biện pháp cảm giác được Hiên Viên Thiên Tâm chỗ. Nơi này trận pháp che đậy lại loại này cảm giác. Thuận theo Hiên Viên Sách chỉ đến phương hướng, Trầm Hà xuyên qua hai tòa cổng vòm, còn có một đầu thật dài hành lang sau đó đi tới một chỗ hoa viên bên trong. Trong hoa viên phồn hoa như gấm, sắc sỡ sắc màu, các loại đóa hoa cảnh tướng mở ra, ganh đua sắc đẹp. Gió nhẹ lướt qua, từng trận hương hoa đập vào mặt, làm lòng người bỏ thần di. Trầm Hà dạo bước tại hoa viên trong ngách nhỏ, ánh mắt tò mò tìm kiếm khắp nơi lấy đột nhiên, hắn ánh mắt bị cách đó không xa một chỗ suối phun hấp dẫn. Chỉ thấy suối phun tiền trạm đứng thẳng một tên thân mang một bộ trắng đoán như tuyết kiếm trang thiếu nữ, dáng người thướt tha, duyên dáng yêu kiều. "Thiên Tâm." Trầm Hà kìm lòng không đặng cao giọng la lên. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, người thiếu nữ kia lập tức quay đầu lại đến, hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại đây vừa quay đầu ở giữa, tựa như cùng một bộ mỹ lệ bức tranh chậm rãi triển khai. Một đôi sáng tỏ mắt to giống như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần sáng chói chói mắt, môi son khẽ mở, lộ ra một loạt chỉnh tề trắng loáng răng, mắt ngọc mày ngài, phong thái yêu điệu. "A, ngươi làm sao tới nơi này?" Hiên Viên Thiên Tâm nhìn bước nhanh đi tới Trầm Hà, khóe miệng hơi dương lên đúng lúc này, nàng cái kiết như mặt nước thanh tịnh ánh mắt, tại trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng chợt xuống, cuối cùng như ngừng lại Trầm Hà song thủ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái viên kia linh thú đạn phía trên. Ngay tại một tích tắc này cái kia, nguyên bản như mặt hồ bình tĩnh không lay động khuôn mặt, phản phất bị đầu nhập vào một viên cục đá, trong nháy mắt nổi lên từng vệ sóng gợn lan tăn, lóe lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. "A, lại là thanh tức trứng." Hiên Viên Thiên Tâm đôi kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt như là đầy sao lấp lóe, nháy chớp, khó nén nội tâm ngoài ý muốn chi tình. Nghe được Hiên Viên Thiên Tâm lời nói, Trầm Hà không khỏi nao nao, trên mặt đồng dạng toát ra một chút vẻ ngoài ý muốn. "Ngươi biết?" Hiên Viên Thiên Tâm khẽ cắn môi dưới, nhẹ gật đầu, giọng dịu dàng nói ra, "Ta làm sao có thể không nhận ra đâu. Hôm nay cha ta mới vừa vặn đưa cho qua ta một cái." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nàng cái kia trắng non phấn nộn gương mặt bên trên, đột nhiên như dáng chiều nổi lên một vệt mỹ lệ sắc mặt từng đỏ. Giống như là sợ bị Trầm Hà xem thấu trong lòng mình ngượng ngùng đồng dạng, Hiên Viên Thiên Tâm vội vàng quay mặt qua chỗ khác, khiến cho Trầm Hà không cách nào thấy rõ nàng giờ phút này trên mặt thần sắc. Chỉ thấy nàng duỗi ra một cây tựa như dương chi bạch ngọc tinh tế thon cao ngón tay, hướng phía trước mặt tòa kia đang tại vui sướng phun trào ra bọt nước suối phun chỉ đi. Thuận theo Hiên Viên Thiên Tâm chỉ đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy suối phun bên trong đang lặng lặng nằm một cái cùng Trầm Hà trong tay cái viên kia linh thú đạn giống như lúc trứng. Trong suốt sáng long lanh vỏ trứng mặt ngoài, lóe ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, tựa như hai viên hiếm thấy chân bảo, lẫn nhau nổi bật lẫn nhau tồn tại. "Đây." Nhìn trước mắt một màn này, Trầm Hà há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện hết hầu phảng phất bị thứ gì ngăn chặn giống như, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mà lúc này Hiên Viên Thiên Tâm, tắc vẫn như cũ đem đầu khuynh hướng ở bên, tựa hồ còn không có từ vừa rồi cảm xúc bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. "Đây tựa như là một đôi a." Chương 196. Khai giảng. Chương 196, khai giảng. Đợi cho Trầm Hà dần dần từng bước đi đến cho đến thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó. Hiên Viên Sách sắc mặt vẫn như cũ bình thản như nước, chỉ là nhẹ giọng mở miệng hỏi, "Như thế nào?" Mà giờ khắc này, hắn trước người không có mờ ai, nhìn lên đến phảng phất như là tại đối với hư không nói một mình đồng dạng đúng lúc này, một trận như có như không âm thanh từ bên hông hắn chỗ xứng kinh lôi kiếm bên trong ung dung truyền đến. "Cái kia lôi hổ lô tồn tại không nhỏ vấn đề a." Thanh âm này mở mịt khó tìm, phảng phất đến từ một cái thế giới khác. Ngay sau đó, thanh âm kia tiếp tục vang lên, gốc rễ chân thần bí khó lường, cho dù là lấy mắt của ta lực vậy mà cũng khó thấy rõ, sợ là trong đó liên lụy đến tiên thiên. Nói đến chỗ này, kinh lôi kiếm kiếm linh không khỏi phát ra vài tiếng chập chập thanh âm, biểu thị sợ hai thán phục chi ý. Sau một lúc lâu, kiếm kia linh lại nói, nắm giữ như thế bảo vật chấn áp đan điển, lại thêm lại là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành hôn nguyên linh thể, chỉ cần đây người tại tu hành trên đường không tao ngộ ngoài ý muốn đột tử, tương lai bước vào nguyên anh chi cảnh chỉ sợ đều cũng không phải là việc khó. Theo kinh lôi kiếm kiếm linh tiếng nói chậm rãi rơi xuống, Hiên Viên Sách khuôn mặt phía trên lại hiện ra một vẻ vẻ trầm tư, dường như ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi cái gì. Trong lúc bất chợt, kiếm kia linh tượng là đã nhận ra Hiên Viên Sách tâm tư biến hóa, ngựa khí bỗng nhiên nhất chuyển, mang theo nghi ngờ nói, "À, chẳng lẽ nói ngươi đối với hắn còn có khác cái gì tính toán không thành?" Đối mặt kiếm linh chất vấn, Hiên Viên Sách đầu tiên là nao nao, sau đó khe khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, "Cũng không phải. Thôi thôi." Trong lời nói toát ra một tia bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt. Tại phồn hoa như gấm, hương thơm bốn phía trong hoa viên, Hiên Viên Thiên Tâm đỉnh đỉnh ngọc lập đứng ở nơi đó, tựa như một đóa nở rộ hoa tươi kiểu diễm động người. Nàng nhẹ nhàng vươn tay, đem một cái tản ra nhàn nhạt hào quang ngọc giản đưa tới Trầm Hà trước mặt. Đây chính là cực kỳ chân quý bồi dưỡng phương pháp, người sau khi cầm về nhưng phải cẩn thận nghiên cứu, hảo hảo suy nghĩ một phen. Bây giờ thứ này chưa ấp trứng, nếu muốn thành công phá xác mà ra, tốt nhất chi pháp chính là sử dụng nước linh tuyển đến tiến hành ấp trứng. Hiên Viên Thiên Tâm nhẹ giọng thì thầm dặn dò. Nghe được, nước linh tuyển, ba chữ, Trầm Hà không khỏi hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng giơ tay lên chỉ hướng cách đó không xa tòa kia tạo hình tinh mỹ suối phun, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, chính là loại kia sao? Hiên Viên Thiên Tâm thuận theo hắn chỉ đến phương hướng nhìn lại, khẽ vớt cảm đáp, không sai, chính là này suối bên trong thủy. Lúc này, Trầm Hà bỗng nhiên háng giọng một cái, ho khan vài tiếng về sau, một mặt định hót tiến đến Hiên Viên Thiên Tâm trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, khụ khụ. Thiên Tâm a, hai ta thương lượng vấn đề thôi, ngươi nhìn có được hay không? Hiên Viên Thiên Tâm chớp chớp cặp kia linh động như nước mắt to, khóe môi nết lên một tia như có như không ý cười, có chút hăng hái hỏi ngược lại, "A, không biết là chuyện gì đâu?" Chỉ thấy Trầm Hà tội nghiệp nhìn qua Hiên Viên Thiên Tâm, ăn nói khép nép khẩn cầu, "Linh Tuyển, ta mượn dùng một chút thế nào?" Hiên Viên Thiên Tâm nghe vậy, mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại nói, "Cái này sao? Cũng là không phải hoàn toàn không thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta một cái tiểu điều kiện mới được nha." Nghe xong lời này, Trầm Hà không hề nghĩ ngợi liền không chút do dự đưa tay phải ra, dùng sức chụp về phía mình bộ ngực, phát ra thanh thúy vang dội âm thanh. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy tự tin, lời thề son sắt lớn tiếng bảo đảm nói, mặc kệ là dạng gì điều kiện, cho dù là để ta đi xông vào này núi đao biển lửa, đầm rồng hang hổ, ta cũng tuyệt đối ngay cả lông mày cũng không biết nhíu một cái. Lúc này hắn trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ khoa trương biểu lộ, đồng thời hắn còn nâng tay lên cánh tay, làm ra phóng khoáng vô cùng động tác, cả người nhìn qua khí thế hùng hổ, phảng phất thật đã làm tốt tùy thời xông pha khói lửa, sẽ không tiếc đầy đủ chuẩn bị. Nhưng mà trên thực tế chỉ có Trầm Hà tự mình biết, hắn sở dĩ dám như thế không hề cố kỵ chính là biểu hiện ra như vậy tư thái, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Hiên Viên Thiên Tâm đã sớm lẫn vào tương đối quen thuộc. Cũng chính bởi vì phần này quen thuộc, khiến cho hắn tại Hiên Viên Thiên Tâm trước mặt trở nên càng ngày càng không câu nệ tiểu tiết, thậm chí có thể nói là có chút phóng túng bất ham. Mà đối với điểm này, kỳ thực liền ngay cả Trầm Hà bản thân đều không có chân chính phát giác đến. Hắn căn bản không có ý thức được, mỗi khi mình đứng tại Hiên Viên Thiên Tâm trước mặt thời điểm, cuối cùng sẽ không tự giác toát ra một loại phi thường, làm cản, thái độ. Bất quá, nếu như phải dùng càng vừa khi từ ngữ để hình dung nói, có lẽ, tùy ý, hai chữ sẽ càng thêm chuẩn xác một chút. Ta nghe được Trầm Hà lần này rõ rạc lời nói về sau, Hiên Viên Thiên Tâm nhịn không được liếc mắt, tức giận nhi địa đạo. Ta muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa làm gì? Dứt lời, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, có chút buồn cười nhìn trước mắt cái này có chút gào to ra hỏa. Cái kia, vậy rốt cuộc muốn ta làm những gì nha? Lúc này, Hiên Viên Thiên Tâm khỏe miệng hơi dương lên, khẽ hé môi son chậm rãi nói ra, rất đơn giản, ngươi cái này thành tức danh tự để ta tới định. Vẹn vẹn chính là cho một con chim lấy cái danh tự mà thôi sao? Đây có cái gì? Liền xem như muốn để cho cái này thành tức gọi mẹ đều được. Tốt, không có vấn đề. Trầm Hà rất sảng khoái cười trở về đáp. Ngươi chuẩn bị cho nó đặt tên gọi cái gì? Trầm Hà hiếu kỳ hỏi. Cũng không biết được cái, làm sao đặt tên? Hiên Viên Thiên Tâm nổ nước bọt nói ra đem thanh tức chứng tạm thời sắp đặt tại Tần Vương phủ linh tuyển bên trong. Trầm Hà liền rời đi. Cần chờ đến thanh tức linh sủng sắp ấp chứng thời điểm, lại ký kết yêu sủng khế ước. Như thế hiệu quả là tốt nhất. Chỉ trước mắt, thời gian đã đến Trục Lộc học viện chính thức khai giảng thời gian. Khai giảng ngày đầu tiên. Hôm nay là cử hành viện hệ đại điển thời điểm. Mỗi cái viện hệ đều biết phái ra 35 tên luyện khí trung hậu kỳ sư huynh sư tỷ, đăng ký có nguyện vọng gia nhập bản viện hệ người. Cần đi qua đơn giản một chút khảo giáo cùng kiểm tra, liền có thể gia nhập những ngày viện hệ. Bên trong đây cũng là một cái tân sinh nghi thức hoang nền. Trầm Hà xuất hiện ở viện hệ đại hội hiện trường. Hắn trên người bây giờ khí tức, thình lình đã là luyện khí 6 tầng trung kỳ. Trầm Hà ánh mắt tại hội trường bên trong quét mắt. Mỗi một giới, Trục Lộc học viện đều biết chúng tuyển ước chừng 1000 người, ước chừng 200 người bên ngoài, 800 Trục Lộc người địa phương. Người bên ngoài gia nhập Trục Lộc học viện cần chí ít luyện khí 4 tầng tu vi, đồng thời thông qua đủ loại kiểm tra. Mà người địa phương chỉ cần có luyện khí 3 tầng tu vi, đăng ký một chút là có thể. Mặc dù nói, bản địa trên cơ bản đều là luyện khí tầng 5-6. Trục Lộc địa khu là toàn bộ Long Đẳng Đế quốc khu vực hải tâm, cũng là tài nguyên giàu nhất tập địa phương. Tùy tiện ném một viên gạch đập xuống, khả năng đều là một vị nào đó đại lao thân thích. Dựa theo Trục Lộc học viện thuyết pháp, đây là vì chiếu cố nơi khác thí sinh, nếu như cùng đại thi đấu nói, nơi khác thí sinh hoàn toàn không phải cùng cấp bậc bản địa sinh viên đối thủ. Chương 197, Lôi Hành viện đặc chiêu. Chương 197, Lôi Hành viện đặc chiêu. Tại một đám thí sinh bên trong, Trầm Hà rất nhanh liền nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. A, Trầm ca, buổi sáng tốt lành a. Hoàng Vũ cũng nhìn thấy Trầm Hà, cao hứng bừng bừng cùng Trầm Hà chào hỏi. Sau đó một đường chạy chậm, đi tới Trầm Hà bên người. Ngươi cũng thông qua được kiểm tra sao? Chúc mừng a. Trầm Hà trong lòng hơi có chút kinh ngạc nói ra. Hoàng Vũ chỉ có mới vừa luyện khí 4 tầng tu vi mà thôi. Nói xong, Hoàng Vũ lại tại nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Ngươi đang tìm cái gì đâu? Trầm Hà đá Hoàng Vũ một cước. Ta đang tìm Hiên Viên đại tiểu thư a. Nàng không có cùng với ngươi sao? Hoàng Vũ nói ra. Không có, ngươi chuẩn bị lựa chọn cái gì viện hệ? Trầm Hà đem chủ đề rời đi một chút. Ta chuẩn bị lựa chọn thuật tu viện, ta thế nhưng là đã tham dò tốt, thuật tu viện có thể miễn phí học tập toàn phẩm loại pháp thuật. Hoàng Vũ nói chi xác thực nói ra. Ta đây cũng là tính toán như vậy. Trầm Hà nghe vậy gật gật đầu. Hắn cũng là dự định đi thuật tu viện. Nhưng lại tại hai người chuẩn bị tiến về thuật tu viện thời điểm đột nhiên, một đạo thân ảnh đột ngột xâm nhập Trầm Hà trong tầm mắt. Đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, liền khiến Trầm Hà trong lòng run lên bần bật, một loại khó nói lên lời cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn tập trung nhìn vào, Diệp Tử Y. Khi Trầm Hà thấy rõ người trước mắt đúng là Diệp Tử Y lúc, trong lòng lập tức dâng lên một trận mãnh liệt bất an. Nhất là coi hắn chú ý đến Diệp Tử Y cái kia tấm xinh đẹp trên khuôn mặt, đang treo một vệt nhàn nhạt mỉm cười lúc, loại bất an này cảm giác càng là giống như thủy triều càng mãnh liệt lên. Chỉ thấy Diệp Tử Y khẽ hé môi son, ôn nhu nói, "Trầm Hà sư đệ, đi theo ta đi thôi." Nghe nói như thế, Trầm Hà không khỏi nhíu mày, lòng tràn đầy nghi ngờ hừ một tiếng, "Ân." Trầm Hà sư đệ. Hắn thực sự không rõ xưng hô thế này đến tột cùng ý vị như thế nào. Đối mặt Trầm Hà nghi vấn, Diệp Tử Y liễu mỉm cười, kiên nhẫn giải thích nói, đúng à, Trầm Hà sư đệ, chúng ta Lôi Tu viện tuy nói bây giờ đã đang trên danh nghĩa không còn tồn tại, nhưng trên thực tế nó trên thực tế vẫn tồn tại như cũ lấy. Mà con ngươi, may mắn đạt được Lôi Tu viện đặc biệt thu nhận, cho nên nha, mau cùng ta cùng nhau tiến đến a, Đạc Chiêu. Cứ việc giờ phút này Diệp Tử Y thì cười đến như thế hiền lành thân thiết, chẳng biết tại sao, Trầm Hà nhưng dù sao cảm thấy nàng nụ cười phía sau ẩn giấu đi một cỗ thật sâu ác ý, phảng phất có âm mưu gì đang chờ đợi mình mắc câu đồng dạng. Trầm Hà đại não lúc này tựa như một chiếc cao tốc vận chuyển siêu máy tính đồng dạng, điên cuồng tự hỏi các loại khả năng cùng cách đối phó. Hắn trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, trong lòng không ngừng la lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Nếu quả thật cứ như vậy đi theo Diệp Tử Y thì đi, hậu quả kia sợ rằng sẽ hỏng bét đến khó lấy tưởng tượng tình trạng. Làm sao? Học viện Đặc Chiêu thế nhưng là không thể cự tuyệt a, Diệp Tử Y liền nhếch miệng lên. Nụ cười so trước đó làm lớn ra rất nhiều, thậm chí còn mang tới mấy phần rõ ràng trêu tức chi ý. Nàng cặp kia mỹ lệ mà linh động con mắt giờ phút này đang theo dõi Trầm Hà, phản phất tại thưởng thức một cái sắp ngâm nước bỏ mình hầu tử như thế nào liều mạng dãy rủa cầu sinh. Trầm Hà tâm lý âm thầm kêu khổ, đối với đây cái gọi là đặc chiêu quy tắc, hắn trên thực tế hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà, nhìn thấy Diệp Tử Y như thế đường hoàng đem chuyện này nói ra miệng, nghĩ đến sẽ không có giả. Giữa lúc hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng thời điểm, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên lóe qua bộ não. Chỉ thấy Trầm Hà hít sâu một hơi, để mình tận lực trấn định lại, sau đó ánh mắt kiên định lại lóe ra hào quang nói, thực sự không có ý tứ, Diệp tiểu thư, kỳ thực ta đã sớm bị kiếm tu viện tuyệt chiêu, cho nên chỉ sợ không thể nào tiếp thu được ngươi bên này mời. Đã đặc chiêu ưu tiên cấp cao như vậy, vậy chỉ dùng đặc chiêu ứng đối đặc chiêu kiếm tu viện đặc chiêu. Diệp Tử Y thì nghe vậy đôi mắt không khỏi rụt rụt. Đặc chiêu đây là sự tình, cũng không phải nói đùa, ngươi xác định ngươi nói là thật? Phản phất là có chút thẹn quá hóa giận, Diệp Tử Y ngữ khí lộ ra lạnh như băng, rất nhiều âm thanh cũng đem xung quanh người đều hấp dẫn tới. Kiếm tu viện đặc chiêu, mắt thấy xung quanh người càng tụ càng nhiều, Trầm Hà cũng cảm giác được một trận đâm lao phải theo lao. Đương nhiên là thật, Trầm Hà kiên trì nói ra. Nếu là đặc chiêu, dù sao cũng phải có cái gì chứng minh a. Đặc chiêu văn thư đâu? Diệp Tử Y thì từng bước ép sát nói ra. Ta đây là kiếm tu viện viện trưởng chính miệng hứa hẹn. Trầm Hà trực tiếp đem Hiên Viên Sách cho rời đi ra. Hiên Viên Sách ngoại trừ Tần Vương cái thân phận này bên ngoài, còn kiêm nhiệm kiếm tu viện viện trưởng thân phận. Trầm Hà vốn chỉ là nhớ tạm thời kéo một chút Hiên Viên Sách ra hổ mà thôi, không nghĩ lấy muốn gia nhập kiếm tu viện. Nhưng là kiếm tu viện viện trưởng, ai cũng biết, tất cả viện trưởng đều là trên danh nghĩa, đặc chiêu thực tế đều là kết đan kỳ phó viện trưởng trưởng quản. Trên danh nghĩa viện trưởng cùng chấp hành phó viện trưởng. Làm sao cái này hình thức, cùng thứ ba luyện khí học viện giống như lúc a? Tốt đều là học viện hệ thống, có vẻ như giống như lúc mới bình thường. Cũng liền tại Trầm Hà một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết nên đáp lại ra sao, lúc đột nhiên, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhẹ nhàng đi tới. Người kia thân mang một bộ trắng loãng như tuyết kiếm trang, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên giáng trần. Hắn khí chất trang nhã cao khiết, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Hiên Viên Thiên Tâm tới cứu trận. Nàng gái kia tinh xảo khuôn mặt giống như tinh điêu tế trác mỹ ngọc, trắng nõn da thịt tản ra nhàn nhạt rực rỡ. Giờ phút này Hiên Viên Thiên Tâm, toàn thân tản mát ra một loại vô cùng cường đại khí tràng, phảng phất toàn bộ thế giới đều vây quanh nàng chuyển động đồng dạng. Nàng ánh mắt sắc bén mà băng lãnh, để cho người ta chỉ nhìn một chút liền sinh lòng vẻ kính sợ, không dám tùy tiện tới đối mặt. Cùng lúc đó, nàng trên thân còn tràn ngập một cỗ người sống đừng gần khí tức, khiến cho xung quanh mọi người nhao nhao không tự giác cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ làm tức giận nàng. Ai nói trên danh nghĩa viện trưởng liền không có đặc chiêu quyền? Đặc chiêu quyền trên bản chất vốn là thuộc về viện trưởng quyền lợi, chỉ bất quá có chút viện trưởng không muốn quá nhiều nhọc lòng việc vặt, lúc này mới sẽ đem quyền lực giao cho chấp hành phó viện trưởng thay xử lý thôi. Hiên Viên Tiên Tâm thanh thúy êm thai âm thanh vang lên. Diệp Tử Y nghe tiếng nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên cũng không nhận ra trước mắt vị này khí chất xuất chúng nữ tử. Thế là nàng mở miệng hỏi, "A, xin hỏi vị sư muội này ngươi là?" Hiên Viên Tiên Tâm hơi nâng lên cái cằm, môi son khẽ mở, nhàn nhạt phun ra mấy chữ, "Hiên Viên Tiên Tâm." Vô cùng đơn giản một cái tên, lại phảng phất có được thiên quân chi lực, để nghe được cái tên này mọi người đều là chấn động trong lòng. Diệp Tử Y thì đang nghe Hiên Viên Thiên Tâm cái tên này về sau, ánh mắt đầu tiên là sững sờ, lập tức hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trở nên có chút khó coi, cho nên tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, quay người cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Dù sao họ kép Hiên Viên giả, hắn thân phận đã không cần suy đoán. Chương 198 sư tỷ chúng ta đánh cược như thế nào. Chương 198 sư tỷ chúng ta đánh cược như thế nào. Đám người tán đi. Trầm Hà nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm, gương mặt lộ vẻ cảm kích nói ra, đa tạ. Không cần cảm ơn. Hiên Viên Thiên Tâm khẽ lắc đầu. Mặc dù nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng Trầm Hà lúc này lại cao hứng khó lường đến. Diệp Tử Y thì loại hành vi này đại biểu cho một việc, cái kia chính là nàng đối với Lôi Hỏa Tiên Hồ khát vọng. Xem ra ta đây là không thể không vào kiếm tu viện. Trầm Hà thở dài một hơi, hắn hiện tại nhất định phải ôm chặt lấy Hiên Viên Sách bắt đuổi. Chẳng lẽ tiến vào kiếm tu viện không tốt sao? Hiên Viên Thiên Tâm hỏi ngược lại. Không có a, cũng rất tốt. Trầm Hà vội vàng lắc đầu. Kiếm tu viện liền kiếm tu viện, a nhiều một loại đối địch thủ đoạn cũng rất tốt. Với lại trong tay hắn còn có một bộ Thanh Vân Kiếm Quyết, ngươi có muốn hay không cũng tới kiếm tu viện? Trầm Hà hướng phía một bên Hoàng Vũ hỏi. Kiếm tu, ta vẫn là tính. Hoàng Vũ lắc đầu liên tục. Chính ta bao nhiêu cân lượng, ta vẫn là rõ ràng. Hoàng Vũ đối với mình có rõ ràng nhận biết. Vậy liền đi báo cáo. Trầm Hà hai người lập tức liền cùng Hoàng Vũ tách ra, hai người hướng phía kiếm tu viện đi đến. Thần Nhu sư tỷ tốt. Hiên Viên Thiên Tâm mang theo Trầm Hà đi tới một cái thân cao ước chừng 1m6, hình thể nhỏ bé trước mặt thiếu nữ. Tên này bị Hiên Viên Tiên Tâm gọi sư tỷ thiếu nữ, tu vi cao tới luyện khí tầng 9. Đây là cha ta tam đệ tử, Thần Nhu sư tỷ. Hiên Viên Tiên Tâm hướng phía Trầm Hà giới thiệu nói: "Hiên Viên sách đệ tử sao?" "Sư tỷ tốt." Trầm Hà phi thường nhu thuận nói ra: "Tần Nhu sư tỷ, đây là Trầm Hà, ta bằng hữu, muốn gia nhập chúng ta kiếm tu viện." Hiên Viên Tiên Tâm lại hướng Tần Nhu giới thiệu Trầm Hà. Tần Nhu nghe vậy, trên mặt nổi lên một vẻ nụ cười. "A, bằng hữu sao?" Đối với Hiên Viên Tiên Tâm tính cách, nàng thế nhưng là hiểu rất rõ. Hàn Huyên một hồi lâu sau đó, bầu không khí từ từ trở nên nghiêm túc lên. Chỉ thấy Tần Nhu nguyên bản mang theo mỉm cười khuôn mặt đột nhiên nghiêm, nàng cái kia mỹ lệ mà không mất uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt người. Trầm rãi nói: "Tuy nói ngài là Thiên Tâm tiểu sư muội bằng hữu, nhưng muốn thuận lợi gia nhập chúng ta kiếm tu viện, theo quy củ vẫn là phải đi một chút tất yếu chương trình, cũng chính là phải hoàn thành một cái tiểu tiểu kiểm tra." Nghe nói như thế, đứng ở một bên Trầm Hà vội vàng gật đầu đáp: "Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên. Ta hoàn toàn lý giải đắc viện quy định." Hắn trên mặt tràn đầy vẻ cung kính, nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ ngợi kiểm tra này đến tuột cùng sẽ là cái dạng gì độ khó. Lúc này, Tần Nhu tiếp tục mở miệng nói ra: "Kỳ thực đâu, kiểm tra này cũng không phải là đặc biệt khó khăn." Đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt chậm rãi từ bên cạnh mấy vị kiếm tu viện đồng học trên thân đảo qua. Những bạn học này từng cái đều đứng thẳng lên thân thể, phảng phất đang mong đợi được tuyển chọn tham gia trận này kiểm tra đồng dạng. Cuối cùng, Tần Nhu ánh mắt như ngừng lại trong đó một tên luyện khí 6 tầng thanh niên trên thân. Tên này thanh niên tên là Bạch Vạn Kiếm, dáng dấp có chút anh tuấn, trên trán lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Chỉ nghe Tần Nhu nhẹ giọng hô to: "Bạch Vạn Kiếm, liền từ ngươi đến cùng vị bằng hữu này tỉ thí một trận a." "Không có vấn đề." Bạch Vạn Kiếm không chút do dự đồng ý, sau đó cất bước đi tới giữa sân. Tần Nhu lần nữa cường điệu nói: "Nhớ kỹ a, lần này tỉ thí chỉ có thể sử dụng kiếm thuật, hai người các ngươi tranh đấu một trận." Dứt lời, nàng hướng phía bên cạnh ra hiệu một chút, đám người lúc này mới chú ý đến, nguyên lai nơi đây sắp đặt mấy cái chuyên môn dùng cho chiến đấu sân bãi, hiển nhiên là trước giờ vì các đại học viện khả năng cử hành khảo hạch chuẩn bị. Trầm Hà nhìn trước mắt đã triển khai tư thế Bạch Vạn Kiếm, tâm lý không khỏi có chút rụt rè. Chỉ có thể dùng kiếm thuật. Đây thật là để hắn cảm thấy có chút đau đầu a. Dù sao mình đối với kiếm thuật nắm giữ trình độ kém xa đối phương, nhưng mà nghĩ lại, nếu là kiếm tu viện, chỉ dùng kiếm tỉ thí rất bình thường. Cứ việc cảm giác không tốt lắm. Bất quá, hiện tại Trầm Hà cũng chỉ có kiên trì lên. Mời. Chỉ nghe Bạch Vạn Kiếm trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó vững vàng hướng về phía trước phóng ra một bước, đồng thời tay phải tiêu sái vung lên, làm ra một cái tiêu chuẩn mà ưu nhã mời thủ thế. Hai người lập tức cùng nhau cất bước hướng đi cách đó không xa chỗ kia rộng lớn chiến đấu sân bãi. Chiến đấu này sân bãi bốn phía bị một tầng nhàn nhạt hào quang bao phủ, hiển nhiên là thiết trí một loại nào đó phòng hộ trận pháp. Đợi hai người sau khi đứng vững, vẫn đứng ở đây bên cạnh Tần Nhu đi về phía trước mấy bước, đi vào giữa hai người vị trí, hắn giọng một cái cao giọng hô to: "Bắt đầu đi." Nàng âm thanh thanh thúy vang dội, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ sân bãi. Việc đã đến nước này, Trầm Hà biết mình đã không có đường lui có thể nói, chỉ có thể kiên trì ra sân. Dù sao lúc trước hắn cũng coi là hơi luyện tập qua một chút kiếm thuật, nhiều ít vẫn là có chút niềm tin. "Mời." Bạch Vạn Kiếm mở miệng lần nữa nói ra, âm thanh trầm thấp lại trung khí mười phần. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn vẫy tay, một thanh toàn thân đỏ chót, tản ra hơi thở nóng bỏng thượng phẩm pháp khí phi kiếm liền xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn song thủ cấp tốc kết xuất mấy cái phức tạp thủ ấn, theo pháp quyết thi triển, trôi phi kiếm như là mũi tên đồng dạng, lấy kinh người tốc độ hướng phía Trầm Hà kích xạ mà đi. "A, lại là thượng phẩm pháp khí." Xung quanh vây xem đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi nhao nhao phát ra một trận tiếng than thở. Không phải chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi sao? Tại sao có thể ngự sử thượng phẩm pháp khí? Thượng phẩm pháp khí không phải cần luyện khí hậu kỳ pháp lực mới có thể trèo chống sử dụng sao? Các ngươi đây liền không hiểu được đi, thượng phẩm pháp khí sở dĩ cần luyện khí hậu kỳ mới có thể sử dụng, là bình thường tình huống dưới, luyện khí hậu kỳ mới có thể đạt đến sử dụng thượng phẩm pháp khí pháp lực độ tinh khiết, mà có chút thiên kiêu, có thể tại luyện khí 6 tầng, thậm chí luyện khí tầng 5, liền có thể sử dụng thượng phẩm pháp khí. Liền ngay cả Tần Du cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Thế mà đã có thể sử dụng thượng phẩm pháp khí sao? Chỉ bất quá, nàng cũng không có kêu dừng, chính là đây cũng là kiếm tu thực lực một bộ phận. Lần này, ngươi người bạn này, chỉ sợ có chút khổ sở đóng. Thần Du nhìn về phía một bên Hiên Viên Tiên Tâm, nói ra. Ngay sau đó, không đợi Hiên Viên Tiên Tâm trả lời, liền tiếp tục bổ sung một câu. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn lấy thắng bại với tư cách phán đoán tiêu chuẩn, thắng bại chỉ là trong đó một cái tham khảo nhân tố mà thôi, cho dù là bại, chỉ cần kiếm thuật tạo nghệ không tệ, đều có thể. Mắt thấy Bạch Vạn Kiếm tế ra một thanh thượng phẩm pháp khí, Hiên Viên Tiên Tâm lúc này lại không có bất kỳ biểu lộ. Phản phất đã quá quen thuộc đồng dạng. Trong lúc bất chợt, Hiên Viên Tiên Tâm cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt hơi động một chút, chỉ thấy nàng khỏe miệng nhẹ nhàng hướng lên câu lên, phát họa ra một vẻ giống như cười mà không phải cười đường cong. Nàng cặp kia sáng tỏ như ngôi sao đôi mắt nhìn về phía đối diện Tần Nhu sư tỷ, trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác rảo hoạt hào quang. Tiếp theo, Hiên Viên Tiên Tâm cười yếu ớt lấy mở miệng nói ra, "Tần Nhu sư tỷ, không bằng chúng ta đến đánh một cái thú vị cược như thế nào?" Chương 199. Đấu kiếm, chỉ số đẹp. Chương 199. Đấu kiếm, chỉ số đẹp. "A, đánh cược, đánh cái gì cược?" Tần Nhu trên mặt cũng xuất hiện một vẻ cảm thấy hứng thú thân sắc. Liên cược cuộc tỷ thí này kết quả như thế nào? Hiên Viên Tiên Tâm lập tức nói ra. Cái kia không có gì có thể cược, thắng thua không phải vừa xem hiểu ngay sao? Ngươi vị bằng hữu này chỉ sợ không phải kiếm tu đi, trên thân một điểm nhuệ khí đều không có, huống hồ Bạch Vạn Kiếm bây giờ còn có thể sử dụng thượng phẩm pháp khí, hạn định kiếm thuật tình huống dưới, ta thực sự nghĩ không ra, cuộc tỷ thí này có gì khó tin? Tần Nhu mắt sáng như đuốc nói ra. Có phải hay không kiếm tu, tại các nàng những người trong nghề này trong mắt, cũng chính là một chút sự tình. Ta cược Trầm Hà sẽ thắng, nếu là ta thắng nói, sư tỷ ngươi cho ta một lần tiến vào đấu kiếm bí cảnh lệnh bài, như thế nào? Hiên Viên Tiên Tâm cười nhẹ nói. Đấu kiếm bí cảnh? Đây không phải là cho mới nhập môn kiếm tu chuẩn bị sao? Ngươi phải có cái gì dùng? Sư tỷ, liền nói đánh cược hay không a?
Được à, đã ngươi đưa tới cửa, ta cũng không khách khí. Ta nghe nói sư phụ lần trước cho ngươi một cây pháp trên bậc phẩm khổ luân mục, đây chính là luyện chế phi kiếm đồ tốt.
Tốt, vậy liền một lời đã định. Hiên Viên Tiên Tâm đã tính trước nói ra. Dạng này tư thái để Tần Nhu có chút thoáng không nắm chắc được. Chẳng lẽ trong này có vấn đề gì? Thế nhưng là hiện tại liền tính ý thức được cũng không có tác dụng gì. Ánh mắt trở lại trên sân, Bạch Vạn Kiếm tế ra một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Trầm Hà ánh mắt hướng phía Bạch Vạn Kiếm nhìn lướt qua, sau đó đồng dạng tế ra một thanh phi kiếm màu xanh.
Thượng phẩm pháp khí phi kiếm,
thanh vật kiếm.
A, lại là một kiện thượng phẩm pháp khí.
Với lại tu vi giống như chỉ có luyện khí 6 tầng trung kỳ, tu vi còn không có Bạch Vạn Kiếm cao. Những người này làm sao biết? Trầm Hà luyện khí tầng 5 thời điểm liền có thể sử dụng thượng phẩm pháp khí. Trầm Hà hiện tại pháp lực độ tinh thuần, trên cơ bản có thể so với luyện khí 8 tầng. Chỉ thấy thanh vân kiếm cùng chuôi này thượng phẩm pháp khí phi kiếm màu đỏ trong nháy mắt đan vào một chỗ, triển khai một trận kịch liệt vô cùng giao phong. Bạch Vạn Kiếm song thủ như bánh xe xoay tròn cấp tốc, nương theo lấy hắn động tác, từng đạo lộng lây chói mắt pháp quyết liên tục không ngừng phun ra ngoài. Mà cái kia phi kiếm màu đỏ tại hắn điều khiển dưới, hắn kiếm thức càng là linh động dị thường, giống như một đầu qua lại trong nước linh hoạt cá bơi, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Trái lại Trầm Hà bên này, mặc dù hắn đồng dạng đang cố gắng điều khiển thanh vân kiếm, nhưng rất hiển nhiên, hắn kỹ xảo kém xa Bạch Vạn Kiếm như vậy thành thạo. Trầm Hà song thủ cũng đang không ngừng bấm pháp quyết, nhưng mà vô luận là thủ pháp vẫn là tốc độ đều hơi có vẻ là nhạt, đối mặt Bạch Vạn Kiếm tầng tầng lớp lớp công kích chiêu thức, hắn năng lực ứng biến càng là thua trị kém em. Cho dù là những cái kia cũng không phải là chuyên nghiệp kiếm tu chi nhân, giờ phút này nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, cũng có thể tùy tiện phân biệt ra được giữa hai người tồn tại không nhỏ thực lực sai biệt. Càng huống hồ, ở đây đám người trên cơ bản đều là đến từ kiếm tu viện, hoặc là tâm tư gia nhập kiếm tu viện ý nghĩ những cao thủ đâu. Đúng lúc này, phi kiếm màu đỏ lấy cực kỳ xảo diệu góc độ linh xảo tránh đi thanh vân kiếm khí thế rào rạt chẳng kích, cũng thuận thế quấn đến phía sau, đột nhiên phát động lăng lệ phản kích. Mà lúc này Trầm Hà bởi vì mới vừa hoàn thành một lần toàn lực chẳng kích, chưa hoàn toàn thu hồi thân kiếm, bởi vậy ở sau lưng bộc lộ ra một cái to lớn sơ hở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phi kiếm màu đỏ tựa như tia chớp từ phía sau chạy nhanh đến, thẳng đến Trầm Hà yếu hại đối mặt bất thình lình nguy cơ, Trầm Hà căn bản không kịp làm ra càng nhiều phản ứng, rơi vào đường cùng đánh phải kiên trì vội vàng quay người, điều động thanh vân kiếm vội vàng nên địch. Trong chốc lát, chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, hai thanh phi kiếm hung hăng đánh vào nhau, bắn ra lóa mắt đốm lửa cùng đinh thai nhức góc tiếng va đập. Nhưng lại tại người đứng xem trên cơ bản đều coi là Trầm Hà thanh vân kiếm hội bị đánh bay thời điểm để cho người ta có chút nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Thanh vân kiếm mặc dù là bị động nên địch, thậm chí Bạch Vạn Kiếm tu vi còn muốn so Trầm Hà cao hơn một điểm, hắn đã là luyện khí 6 tầng hậu kỳ. Nhưng là hai thanh kiếm phát sinh va chạm sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, bị đánh bay ra ngoài lại là phi kiếm màu đỏ. Hai thanh kiếm phẩm chất tương đương, Bạch Vạn Kiếm tu vi hơi cao một bậc, đối với phi kiếm khống chế cũng là càng tinh diệu hơn. Nhưng là vì cái gì bị đánh bay lại là Bạch Vạn Kiếm phi kiếm màu đỏ? Giống như chỉ có một cái khả năng tính, cái kia chính là Trầm Hà pháp lực độ tinh thuần xa xa cao hơn Bạch Vạn Kiếm, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Bạch Vạn Kiếm pháp lực độ tinh khiết đã so với bình thường tu sĩ mạnh. Cái này gọi Trầm Hà ra hỏa, là thần thánh phương nào? Một kiếm đem Bạch Vạn Kiếm pháp khí màu đỏ phi kiếm dung ra. Trầm Hà nhưng không có truy kích. Chịu một kích, hắn thanh vân kiếm cũng không chịu nổi. Hắn sở dĩ có thể chiếm thượng phong, thuần túy là dựa vào lực đại phi gạch. Pháp lực độ tinh thuần bày ở nơi này, có một loại trị số đẹp. Ngươi là ai? Bạch Vạn Kiếm tâm thần rung mạnh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mình khắp nơi chiếm thượng phong, cuối cùng kinh ngạc thế mà còn là mình. Thoáng ngừng một lát sau, Trầm Hà trong tay thanh vân kiếm bắt đầu thi triển ra lăng lệ thế công. Liên ở đây lúc trước lần kịch liệt giao phong qua đi, Bạch Vạn Kiếm chỗ điều khiển cái kia thanh phi kiếm màu đỏ rõ ràng trở nên có chút co vòi, tựa hồ đối với cùng Trầm Hà chính diện chống lại sinh lòng sợ hãi, hoàn toàn mất đi lúc trước quả cảm khí thế. Nhưng mà cho dù Trầm Hà kiếm thuật cũng không cao mình, có thể sẽ để Bạch Vạn Kiếm thành công tránh thoát khỏi một hai lần hắn công kích, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Bạch Vạn Kiếm có thể một mực như thế may mắn tránh đi Trầm Hà phát động tất cả thế công. Tại liên tiếp mấy lần mạo hiểm tránh ra Trầm Hà tiến công về sau, chôi này màu đỏ pháp khí phi kiếm bởi vì động tác biên độ quá lớn, cuối cùng bộc lộ ra một chỗ chí mạng sơ hở. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẫn luôn ở đây mật thiết quan sát chiến cuộc, tìm kiếm chiến cơ Trầm Hà trong nháy mắt bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội. Chỉ thấy hắn nguyên bản bình tĩnh như nước trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo sắc bén như điện tinh quang, ngay sau đó không chút do dự khu động lấy thanh vân kiếm lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng cái kia thanh phi kiếm màu đỏ pháp khí hung hăng chém tới. Chỉ nghe long cong một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng đinh thai nhức óc. Hai thanh phi kiếm trên không trung ầm vang chạm vào nhau, bắn ra vô số chói lóa mắt đốm lửa. Trong chốc lát, to lớn lực trùng kích khiến cho xung quanh không khí đều phảng phất bị xé nứt ra, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Mà lần này kinh tâm động phách va chạm phía dưới, cái kia thanh trước đó còn uy phong lẫm lẫm phi kiếm màu đỏ rốt cuộc khó mà ngăn cản đến từ thanh vân kiếm lực lượng cường đại, trong nháy mắt như là gãy mất dây chơi diều đồng dạng bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Mặc dù như thế, nhưng Bạch Vạn Kiếm vẫn không có nhận thua dự định. Phi kiếm màu đỏ lại một lần nữa bay lên. Nhưng cũng liền vào lúc này, Thần Nhu lên tiếng. "Tốt, không cần tiếp tục, thắng bại đã phân." Chương 200. Đa tạ sư tỷ. Chương 200. Đa tạ sư tỷ. Thần sư tỷ, ta còn không có thua. Bạch Vạn Kiếm không cam lòng há to miệng, tựa hồ còn muốn biện giải cho mình thứ gì. Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, chỉ cảm thấy một đạo lăng lệ vô cùng ánh mắt tựa như tia chớp quét ngang mà đến, ánh mắt kia giống như thực chất đồng dạng, mang theo làm người sợ hãi uy áp, trong nháy mắt để Bạch Vạn Kiếm toàn thân run lên, nguyên bản đến miệng bên cạnh lời nói gắng gượng bị nuốt trở về. Bạch Vạn Kiếm biết hầu đống lúc nhích qua một cái, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, miệng chăm chú đóng lại, cũng không dám lại phát ra một tia tiếng vang. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy Tần Nhu sư tỷ ánh mắt so trong tay nàng trường kiếm còn muốn sắc bén, phản phất có thể tùy tiện xuyên thủng người linh hồn. Thắng thua tạm dừng không nói, từ khi lần đầu tiên giao phong bắt đầu, ngươi chiến tâm liền đã dao động. Thân là chúng ta kiếm tu chi nhân, dù là biết rõ phía trước là một con đường chết, cũng tuyệt không thể có chút lùi bước chi ý, cần khi dũng cảm tiến tới, nghĩa vô phản cố. Nhưng hôm nay, ngươi ngay cả đây chút dũng khí đều đánh mất hầu như không còn, làm sao đàm thắng lợi? Sớm tại ngươi sinh lòng khiếp ý thời điểm, kỳ thực liền đã thua triệt triệt để để. Tần Nhu lời nói này nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều như là trọng truy đồng dạng hung hăng nện ở Bạch Vạn Kiếm tim phía trên. Bạch Vạn Kiếm sắc mặt nguyên bản bởi vì trước đó kịch chiến mà hơi có vẻ tái nhợt, lúc này nghe được Tần Nhu như thế nghiêm khắc trách cứ, càng trở nên không có chút huyết sắc nào, một mảnh hôi bại. Hắn cúi thấp đầu, không dám cùng Tần Nhu đối mặt, trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Tần Nhu thấy thế khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý Bạch Vạn Kiếm, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Trầm Hạ. Chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cái lệnh bài bộ dáng vật liền từ hắn trong tay bay ra, hóa thành một đạo luồng ánh sáng thẳng tắp hướng phía Trầm Hạ bay đi. Trầm Hạ tay mắt lênh lẹ, vội vàng đưa tay tiếp được bay tới chi vật. Tập trung nhìn vào, phát hiện đúng là một cái đấu kiếm bí cảnh duy nhất một lần chìa khóa. Phải biết, loại này chìa khóa tại học viện truyền thừa điện thế nhưng là giá bán cao tới 500 học phần đâu, đối với đại đa số học sinh đến nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Đây cái chìa khóa đưa cho ngươi. Ta nhìn ngươi pháp lực nội tình có chút thâm hậu, nếu là có thể ổn định lại tâm thần cẩn thận nghiên cứu một phen kiếm thuật chi đạo, ngày sau nhất định có thể có thành tựu. Thần Nhu ngữ khí ôn hòa đối với Trầm Hà nói ra. Trầm Hà nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng ôm quyền không người hành lễ nói, đa tạ sư tỷ hậu ái. Sư đệ định không phụ kỳ vọng, chắc chắn cố gắng tu luyện kiếm thuật, không cô phụ sư tỷ kỳ vọng. Không cần cảm tạ ta, ngươi hẳn là cảm tạ Thiên Tâm sư muội, thứ này là ta bại bởi nàng. Thiên Tâm sư muội, ngươi cố chấp như thế muốn thu hoạch được cái kia đấu kiếm bí cảnh tư cách, chắc là đặc biệt vì hắn chuẩn bị a. Tần Nhu mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Tâm, ngữ khí mười phần chắc chắn hỏi ngược lại. Nhưng vào lúc này, làm cho người không tưởng được một màn phát sinh. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Tâm cái kia tấm xinh đẹp động người khuôn mặt phía trên, bỗng nhiên phóng ra một vệt thấm vào ruột gan nụ cười. Cũng không phải là như thế a, sư tỷ. Hiên Viên Thiên Tâm khẽ hé môi son, chậm rãi hồi đáp, ta cũng không phải muốn đem đây đấu kiếm bí cảnh tư cách đưa cho hắn nha. Vừa dứt lời, đám người liền kinh ngạc phát hiện, Tần Nhu nguyên bản tràn đầy tự tin sắc mặt đúng là bỗng nhiên cứng đờ. Phản phất hoàn toàn không ngờ rằng Hiên Viên Thiên Tâm sẽ cho ra dạng này một đáp án đến. Ngay sau đó, chỉ nghe Hiên Viên Thiên Tâm lại nhẹ giọng cười nói, sư tỷ quả nhiên là khẳng khái hảo phóng đâu. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn bên cạnh Trầm Hà một chút, ánh mắt bên trong hình như có thâm ý ám chỉ cái gì. Mà Trầm Hà cùng Hiên Viên Thiên Tâm hiển nhiên sớm đã đặt thành ăn ý nào đó, tại tiếp thu được Hiên Viên Thiên Tâm ánh mắt ra hiệu về sau, hắn lập tức tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Kết quả là, Trầm Hà vội vàng lần nữa hướng phía Tần Nhu thật sâu bái, cũng mặt mũi tràn đầy cảm kích nói tạ, đa tạ Tần sư tỷ. Thấy tình cảnh này, Tần Nhu đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, cười khẽ một tiếng, ngươi ra hỏa này. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay nhẹ nhàng vừa sờ bên hông mình túi trữ vật, một đạo quang mang hiện lên sau đó, một cái mới tinh lệnh bài thình lình xuất hiện ở nàng trong tay. Đây cũng là thua ngươi, ta tiểu sư muội. Tần Nhu trên mặt mấy phần cương chiều màu, mỉm cười tướng lệnh bài đưa tới Hiên Viên Thiên Tâm trước mặt. Các ngươi hiện tại chính thức trở thành kiếm tu viện thành viên, ta cũng không muốn nói nhiều, Thiên Tâm tiểu sư muội đối với kiếm tu viện rất quen, hắn đến mang ngươi quen thuộc trục lộc học viện a. Thông qua được khảo nghiệm, Tần Nhu lưu lại Trầm Hà tư liệu sau đó, liền để Hiên Viên Thiên Tâm mang Trầm Hà rời đi. Từ hội trường rời đi, hai người đi tới một chỗ ít ai lui tới, u tính vắng vẻ chi địa. Nơi này bốn phía tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có gió nhẹ nhẹ thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc. Nàng dừng bước lại, xoay người lại đối mặt theo sau lưng Trầm Hà. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Tâm tay ngọc giơ lên, một cái tinh xảo lệnh bài liền từ trong tay nàng bay ra, thẳng tắp hướng phía Trầm Hà bay đi. Trầm Hà tiếp được cái viên kia lệnh bài. Đây cũng là đấu kiếm bí cảnh chìa khóa. Hiên Viên Thiên Tâm môi son khẽ mở. Ngươi cầm nó đi đến đấu kiếm bí cảnh phụ cận, sau đó lấy linh lực kích phát liền có thể tiến vào bên trong. Ở trong đó thế nhưng là chuyên môn vì giống như ngươi tân thủ kiếm tu chuẩn bị, đối với ngươi để thằng kiếm đạo tu vi rất có ích lợi. Trầm Hà nghe vậy nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cảm kích, đa tạ. Dứt lời, hắn cũng không cùng Hiên Viên Thiên Tâm quá nhiều khách sáo, trực tiếp tướng lệnh bài thu vào trong lòng thích đáng giữ gìn kỹ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trầm Hà bỗng nhiên cảm giác được trên lệnh bài truyền đến một trận ấm áp cảm giác. Lệnh bài giờ phút này vẫn lưu lại một chút thuộc về nàng nhiệt độ cơ thể. Loại này kỳ diệu cảm giác để Trầm Hà trong lòng hơi động một chút, nhưng rất nhanh hắn liền tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa. Đúng, mới vừa cái kia lôi tu viện nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Thiên Tâm tiếng nói nhất chuyện, hỏi. A, là như thế này. Trầm Hà đem cùng Diệp Tử Ý thì quen biết tình huống, đại khái nói một lần. Ta đi lôi quang đảo bí cảnh giúp ngươi cha lấy kinh lôi kiếm thời điểm gặp phải, sau đó ta lôi hồ lô bị nàng nhìn thấy, nàng lúc ấy liền muốn đưa ra trao đổi, chỉ bất quá ta không có đáp ứng. Như vậy phải không? Hiên Viên Thiên Tâm nghe vậy đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một sợi suy nghĩ màu. Nếu như không phải phát sinh việc này như nói, có thể gia nhập lôi tu viện nói, ta khẳng định gia nhập lôi tu viện. Trầm Hà lộ ra có chút tiếc nuối. Tiếp xuống thời gian, Hiên Viên Thiên Tâm mang theo Trầm Hà đi tới kiếm tu viện, mang Trầm Hà tìm được hắn đạo phụ. Về sau mỗi đến lần đầu tiên cùng 15, sẽ có một vị kiếm tu viện trúc cơ tu sĩ sẽ ở Thiên Kiếm Phong giảng kiếm tu chi đạo, còn có Hiên Viên Thiên Tâm giống như đối với nơi này đặc biệt quen thuộc. cùng Trầm Hà không rõ chi tiết giới thiệu các loại quy củ. Cuối cùng, Hiên Viên Tiên Tâm chỉ Trầm Hà động phủ bên cạnh một tòa động phủ. "Ta động phủ ở chỗ này, ta tạm thời còn có chút việc phải bận rộn, có việc cho ta phát đưa tin phủ." "Được thôi, ngươi mau lên, ta vừa vặn đi cái này đấu kiếm bí cảnh nhìn xem." Trầm Hà đưa tay khẽ đảo. Trong tay là hai cái viết, "Đấu, tự lệnh bài." Chương 201. Thiên Kiếm Phong, đấu kiếm bí cảnh. Chương 201. Thiên Kiếm Phong, đấu kiếm bí cảnh. "Đúng, ngươi đừng quên một tháng sau, có một trận các viện tân sinh hội giao lưu, qua mấy ngày, Tần Nhu sư tỷ đại khái liền sẽ tổ chức chúng ta kiếm tu viện người mới, trong tiến hành bộ chọn lựa, tuyển ra ba tên đại biểu chúng ta kiếm tu viện xuất chiến." Trước khi đi, Hiên Viên Tiên Tâm lại nhắc nhở Trầm Hà một câu để Trầm Hà chú ý động phủ bên trong đưa tin phủ. "Tốt, ta nhớ kỹ." Hiên Viên Tiên Tâm rời đi. Trầm Hà nhưng là xuất phát tiến về Thiên Kiếm Phong đấu kiếm bí cảnh, ngay tại Thiên Kiếm Phong bên trong. Thiên Kiếm Phong vị trí, Trầm Hà là biết. Dưới chân dẫm lên phi vân toa, giống như là một tia chớp nhanh như tên bắn mà vừa qua, Trầm Hà trong nháy mắt liền đã tới Thiên Kiếm Phong vị trí. Đây là một tòa nhìn qua cực kỳ quái dị sơn phong, nó cùng Trầm Hà trước đó tưởng tượng bộ dáng một trời một vực. Lúc đầu thời điểm, Trầm Hà lòng tràn đầy mong đợi cho rằng Thiên Kiếm Phong nên là loại kia cao vút trong mây, hình như lợi kiếm đồng dạng thẳng tắp sơn phong. Nhưng mà, coi hắn tận mắt nhìn thấy Thiên Kiếm Phong chân dung một khắc này, tất cả dự đoán đều trong nháy mắt bị lật đổ. Giờ phút này, Trầm Hà vững vàng đứng ở phi vân toa phía trên, dõi mắt trông về phía xa lấy phía trước tòa kia làm cho người sợ hãi thán phục sơn phong. Chỉ thấy tại cái kia mây mù tràn ngập, mênh mông hạo miểu giữa thiên địa, một tòa kỳ dị sơn phong tựa như cự nhân đột ngột đứng vững. Ngọn núi này phảng phất đã từng bị một thanh vô cùng to lớn lại vô cùng sắc bén thần kiếm lấy thế lôi đỉnh vạn quân nghiêng hung hăng lột một nửa. Cứ việc sơn phong nửa bộ phận trên đã biến mất không còn tăm tích, nhưng lưu lại đến một nửa ngọn núi vẫn như cũ hùng vĩ tráng lệ đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Lại nhìn sườn núi kia chỗ, xanh um tươi tốt cây cối um tùm sinh trưởng, bọn chúng kiên cường cắm rễ ở nham thạch trong khe hở. Gió nhẹ lướt qua lúc, lá cây vang xào xạc, cành khẽ đung đưa. Cái này Thiên Kiếm Phong nguyên lai là ý tứ này sao? Chẳng lẽ lại thật là bị đến từ trên trời một thanh kiếm cho gắng gượng tức mất một nửa sao? Trầm Hà nhịn không được nổ nước bọt lấy. Phi Vân Toa tiếp tục đi đường. Trầm Hà tại Thiên Kiếm Phong giữa sườn núi ngừng lại. Trầm Hà lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài bên trên viết một cái, đấu, tự. Chỉ cần kích phát đây một cái lệnh bài, liền có thể tiến vào đấu kiếm bí cảnh bên trong. Thiên Tâm cũng đã nói, đây là một cái tân thủ kiếm tu lịch luyện chi địa, đều không cùng ta nói thêm cái gì nội bộ nội dung, sẽ không có nhiều khó khăn a. Trầm Hà hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đem thể nội pháp lực liên tục không ngừng rót vào trong tay cái viên kia đấu kiếm bí cảnh lệnh bài bên trong. Theo pháp lực tiếp tục rót vào, chỉ thấy lệnh bài bắt đầu run nhẹ nhẹ lên, trên đó lấp lóe hào quang cũng càng phát ra chói lóa mắt. Đúng lúc này, thần kỳ sự tình phát sinh. Tại Trầm Hà trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo như là sóng nước nhộn nhạo lên không gian môn hộ. Cánh cửa này tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động, phản phất kết nối lấy một cái khác không biết thế giới. Ngay sau đó, không đợi Trầm Hà kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt đem mình thân thể chăm chú bao trùm. Cỗ lực lượng này đến mức như thế tấn mãnh, cho tới để hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào. Sau một khắc, Trầm Hà chỉ cảm thấy trước mắt tái đi, tất cả cảnh tượng đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có vô tận trống không. Khi Trầm Hà lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình đã thân ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai mình đang đứng tại một tòa ngọn núi thấp bé dưới chân núi, đưa mắt nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy trên mặt đất lít nha lít nhít cắm đầy đủ loại kiểu dáng tàn kiếm. Những này tàn kiếm có cắt thành hai đoạn, có tác chỉ còn lại có chuôi kiếm bộ phận, nhưng đều không ngoại lệ đều để lộ ra một loại tang thương mà cổ lao khí tức. Trầm Hà tò mò đánh giá xung quanh hoàn cảnh, nhất là tòa kia hình dạng quái dị sơn phong. Ngọn núi này bộ dáng thật sự là quá kỳ lạ, nó nhìn lên đến vậy mà giống như là một cái to lớn góc tù hình tam giác. Nói như vậy, trong giới tự nhiên to bằng ngọn núi nhiều bảy biện ra tương đối quy tắc hoặc là mượt mà hình thái, giống như vậy góc cạnh rõ ràng, góc độ khoa trương sơn phong đúng là hiếm thấy. Trầm Hà không khỏi âm thầm suy nghĩ, ngọn núi này đến tột cùng là như thế nào hình thành đâu? Vì sao sẽ bảy biện ra độc đặc như thế hình dạng? Chẳng lẽ nơi này ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết bí mật sao? Trầm Hà đem Thanh Vân kiếm tế đi ra. Thanh Vân kiếm nhất đi ra, liền lập tức đưa tới một trận chấn động. Xung quanh khoảng cách gần hắn nhất một thanh tàn kiếm, liền hướng phía hắn bay tới đây một thanh tàn kiếm uy lực cũng không mạnh, cho dù là hoàn chỉnh nó, tại hạ phẩm pháp khí bên trong, cũng coi là tương đối kém cái kia một loại. Tàn kiếm tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Trầm Hà thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn song thủ nhanh chóng khiêu vũ, thao túng trong tay Thanh Vân kiếm nên kích đi lên. Chỉ thấy Thanh Vân kiếm trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, mang theo lăng lệ kiếm khí, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng bổ về phía trôi này tàn kiếm. Chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, đốm lửa vang khắp nơi, trôi này tàn kiếm lại bị Thanh Vân kiếm nhất kích chém bay ra ngoài. Nhưng mà Trầm Hà nhưng trong lòng không dám có chút chủ quan, bởi vì nơi đây chính là chuyên môn dùng để ma luyện kiếm thuật chỗ, cũng không phải là đấu pháp chi địa. Cho nên mặc dù hắn vừa rồi cái kia một kiếm uy lực kinh người, nhưng trên thực tế hắn đã cực kỳ cẩn thận khống chế mình chỗ sử dụng ra lực lượng. Có ai nghĩ được, dù vậy cẩn thận, cái kia bị đánh bay tàn kiếm vậy mà như là gây mất dây chơi diều đồng dạng, lắc lư hướng lấy nguyên lai vị trí rơi đi. Bất quá, Trầm Hà một cử động kia, tựa hồ tựa như là thọc một cái to lớn tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh cắm trên mặt đất đông đảo tàn kiếm nhao nhao rung động lên, ngay sau đó trong đó một thanh tàn kiếm bỗng nhiên đằng không mà lên, giống như mũi tên đồng dạng hướng phía Trầm Hà cấp tốc bay vụt mà đến. Đến rất đúng lúc. Đối mặt bất thình lình công kích, Trầm Hà không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại trong miệng hét lớn một tiếng, lần nữa toàn lực thao túng lên Thanh Vân kiếm, cùng cái kia thanh bay vụt mà đến tàn kiếm triển khai một trận kịch liệt đọ sức. Bởi vì mới vừa xuất thủ lúc dùng sức quá mạnh, dẫn đến hiện tại có chút khó mà khống chế cục diện, thế là Trầm Hà vội vàng điều chỉnh sách lược, dần dần giảm bớt trên tay lực đạo. Dù sao, đối với nặng nhẹ lực lượng tinh chuẩn khống chế, đồng dạng cũng là cao siêu kiếm thuật trọng yếu tạo thành bộ phận một trong á cứ như vậy, hai thanh kiếm trên không trung ngươi tới ta đi, khi thì đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang, khi thì xen kẽ mà qua lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trải qua một phen kinh tâm động phách giao phong sau đó, trôi này khí thế hùng hổ tàn kiếm cuối cùng kết lực, chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Trầm Hà tiếp tục hướng phía sơn bên trên xuất phát. Chương 202. Đấu kiếm bí cảnh ban thượng. Chương 202. Đấu kiếm bí cảnh ban thượng. Tương tự góc tù hình tam giác núi nhỏ trên sườn núi, mây mù lở lở. Một tên dáng người thẳng tắp thanh niên đứng ngạo nghệ ở giữa, tay thuận pháp thành thạo điều khiển một thanh phi kiếm màu xanh. Phi kiếm màu xanh thân kiếm lưu chuyển lên ánh ánh hào quang, giống như lôi cuốn lấy trong núi linh vận, phát ra trận trận thanh minh, tại thanh niên ngự sử bên dưới linh hoạt xuyên qua. Không trung, một thanh màu vàng tàn kiếm khí thế hung hăng đánh tới. Màu vàng tàn kiếm tuy có tổn hại, có thể phát ra lăng lệ kiếm khí không giảm chút nào. Thứ này lại có thể là một thanh thượng phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm. Từ dưới chân núi một đường hướng lên, tàn kiếm số lượng đang giảm xuống, nhưng là khối lượng lại tại lên cao. Dưới chân núi ước chừng có mấy chục trên trăm thanh tàn kiếm, đến giữa sườn núi nơi này cũng chỉ có 13 đem tàn kiếm. Nhưng đây 13 đem tàn kiếm toàn bộ đều là thượng phẩm pháp khí. Cái kia một thanh thượng phẩm pháp khí tàn kiếm như một đầu táo bạo mãnh thú, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế phóng tới phi kiếm màu xanh. Màu vàng hào quang cùng ánh sáng màu xanh trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra lóa mắt đố lửa. Trầm Hà nhíu mày, bình tĩnh đứng đối. Hắn song thủ nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phi kiếm màu xanh trong nháy mắt tăng tốc, trên không trung xẹt qua từng đạo ưu mỹ đường vòng cung, xảo diệu tránh đi màu vàng tàn kiếm lần lượt tấn công mạnh, đồng thời tìm kiếm phản kích thời cơ. Màu vàng tàn kiếm thế công càng phát ra mấy liệt, từng đạo kiếm khí tựa như tia chớp bắn về phía thanh niên. Trầm Hà lại không chút hoang mang. Một lần giao phong sau đó, bắt lấy màu vàng tàn kiếm một sơ hở, đồng nhiên điều khiển phi kiếm màu xanh đâm thẳng đi qua. Khi, một tiếng vang thật lớn, hai kiếm chạm nhau, cường đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó chấn động. Màu vàng tàn kiếm bị đẩy lui mấy trượng, mà phi kiếm màu xanh cũng run nhẹ nhẹ. Nhưng thanh niên không có chút nào lùi bước, thừa thắng xông lên, lần nữa điều động phi kiếm màu xanh công hướng màu vàng tàn kiếm, một trận kịch liệt tranh đấu tại trên sườn núi không tiếp tục trình diễn, khó phân thắng bại. Hao phí ước chừng nửa giờ, màu vàng tàn kiếm bên trên uy năng từ từ tiêu tán, trở lại nguyên lai vị trí. Đáng tiếc, uy năng hao hết. Trầm Hà xoa xoa mình thái dương. Trên sườn núi mấy thanh phi kiếm, muốn so dưới chân núi phi kiếm khó chơi rất nhiều. Trầm Hà cùng nó chiến đấu, thu hoạch được có ích cũng nhiều hơn. Chỉ là đáng tiếc, những này tàn kiếm uy năng đều có hạn. Trầm Hà đã khống chế sức mạnh, nhưng là những pháp khí này uy năng nhiều nhất chỉ có thể duy trì một giờ. Sau đó uy năng hao hết 13 thanh phi kiếm theo thứ tự toàn bộ đều bị Trầm Hà cho đấu thắng. Đây 13 thanh phi kiếm kiếm thuật xáo lộ cùng phong cách đều có khác biệt, để Trầm Hà phảng phất cùng 13 vị khác biệt kiếm tu tranh đấu qua đồng dạng. Từ mới vừa tiến vào đến đấu kiếm bí cảnh đến bây giờ, khác không nói, chỉ ít kết ấn tốc độ, còn có thi pháp tốc độ, cùng kinh nghiệm đối địch, Trầm Hà đều so trước kia mạnh một đoạn. Tiếp tục, Trầm Hà hướng phía đỉnh núi phương hướng nhìn lại, đỉnh núi bên trên trơ trọi chỉ cắm một thanh màu lam đoạn kiếm. Không cần tới gần, Trầm Hà liền có thể cảm nhận được thanh kiếm này uy năng. Hạ phẩm linh khí phi kiếm. Tòa này bí cảnh, kỳ thực chính là một tòa dưỡng kiếm chi địa. Món kia hạ phẩm linh khí phi kiếm, mặc dù không có người ngự sử, nhưng hắn uy năng để Trầm Hà có chút do dự. Thử một chút ta. Trầm Hà hướng phía đỉnh núi đi tới, ước chừng tới gần chuôi này màu lam phi kiếm chừng 100m thời điểm. Chuôi này màu lam hạ phẩm linh khí phi kiếm tàn kiếm, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Trầm Hà bắn tới. Trầm Hà ánh mắt khẽ run, cấp tốc nghiêng người tránh né. Màu lam tàn kiếm gào thét mà qua, mang theo một trận lạnh thấu xương phong thanh. Trầm Hà không dám thất lễ, lập tức triệu hồi ra phi kiếm màu xanh, rót vào pháp lực, phi kiếm màu xanh quang mang đại thịnh. Hắn song thủ khiêu vũ, đánh ra phức tạp pháp quyết, phi kiếm màu xanh hóa thành một đạo thanh quang phóng tới màu lam tàn kiếm. Cả hai tương giao, lại phát ra nặng nề tiếng nổ, không giống trước đó cùng thượng phẩm pháp khí đánh nhau lúc như vậy thanh thúy. Trầm Hà cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng phía sau trượt mấy bước. Trước đó cùng cái khác thượng phẩm pháp khí phi kiếm giao thủ thời điểm, hắn cần khống chế mình lực đạo, tận khả năng hấp thu những phi kiếm kia kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời ma luyện mình kiếm chiêu, cùng mình đối với phi kiếm thao túng. Nhưng là đối mặt màu lam linh khí, dù cho Trầm Hà đã toàn lực ứng phó, vẫn như cũ ở vào hạ phong. Màu lam tàn kiếm ngay sau đó lại là mấy đạo kiếm khí bắn ra, Trầm Hà vội vàng chống ra tinh thần hộ thân cương, một tầng tình quang hộ thuẫn trước người hiện hiện. Tinh thần hộ thân cương hiện tại cường độ lộ ra không đủ quá đủ nhìn, nhưng đã là Trầm Hà bây giờ có thể lấy ra tối cường phòng ngự thủ đoạn. Kiếm khí đánh trúng tinh thần hộ thân cương, tóe lên từng trận linh quang. Trầm Hà cắn răng, tăng lớn pháp lực chuyển vận, thanh vân kiếm vây quanh màu lam tàn kiếm sau bên cạnh, ý đồ đánh lén. Màu lam tàn kiếm giống như là phía sau mở to mắt đồng dạng, đột nhiên quay người, chặn lại thanh vân kiếm công kích. Trầm Hà trong lòng thất kinh, thanh này hạ phẩm linh khí quả nhiên lợi hại cỡ nào. Hắn hít sâu một hơi, thi triển ra toàn thân bản sự, ý đồ đánh bại đây một thanh linh dài phi kiếm. Trầm Hà biết thông thường thủ đoạn khó mà thủ thắng, hắn là muốn dựa vào kiếm thuật thủ thắng. Nhưng là lực lượng chênh lệch có chút đại, chỉ số chênh lệch quá xa, cũng không phải là kỹ thuật có thể đền bù. Cho nên nhất định phải đền bù nhất định chỉ số. Vừa nghĩ đến đây, Trầm Hà cảm thấy quát ngang, nhớ tới thanh vân kiếm quyết bên trong một chiêu tế kiếm thuật, đây là rất nhiều kiếm tu đều biết chiêu số. Chỉ bất quá thanh vân kiếm quyết bên trong tế kiếm thuật càng bá đạo hơn một chút. Với lại loại bí thuật này tiêu hao rất nhiều, nhưng lúc này cũng không chiếu cố được rất nhiều. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết tại phi kiếm màu xanh phía trên. Phi kiếm màu xanh giống như là đạt được tẩm bổ đồng dạng, hào quang tăng vọt, nguyên bản linh động thân kiếm trở nên càng thêm tấn mãnh. Màu lam tàn kiếm phát giác đến nguy hiểm, chủ động phát động càng cường liệt công kích. Trầm Hà liều mạng bên trên vết thương, điên cuồng khu động phi kiếm, trong lúc nhất thời thành sắc quang mang cùng lam sắc quang mang đan vào một chỗ. Trầm Hà cưỡng ép nhấc lên thể nội còn thừa pháp lực. Phi kiếm màu xanh trong nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng, vậy mà đột phá màu lam tàn kiếm phòng tuyến. Trầm Hà nhân cơ hội điều khiển phi kiếm hung hăng chạm tại màu lam tàn kiếm phía trên. Màu lam tàn kiếm bị đánh lui mấy trượng xa, uy năng yếu bất không ít. Nhưng là tối đa cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này mà thôi. Dù sao cũng là một thanh linh giai phi kiếm. Với lại cái này bí cảnh cũng có vấn đề. Tựa hồ là chuyên môn phi kiếm. Màu lam tàn kiếm lần công kích sau, Trầm Hà liền gánh không được. Vì mạng nhỏ nhớ, Trầm Hà vội vàng lấy ra một cái lệnh bài, đem một sợi pháp lực rót vào trong đó. Nương theo lấy một trận màu trắng hào quang chớp lóe, Trầm Hà rời đi đấu kiếm bí cảnh, trở lại ngoại giới. Trầm Hà nháy mắt, khôi phục tầm mắt. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay lệnh bài. Lúc này lệnh bài lộ ra ảm đạm vô quang, đã mất đi toàn bộ tác dụng, biến thành một cái phổ thông đồ vật. Cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Trầm Hà đối với lần này thu hoạch vẫn là hết sức hài lòng. Kiếm thuật tu dưỡng đạt được rất lớn đề thăng. Duy nhất tiếc nuối chính là không có thể đánh thắng cái kia một thanh màu lam tàn kiếm. Bất quá, hắn trong tay còn có một cái đấu kiếm lệnh bài đợi đến lần tiếp theo. Hắn kiếm thuật có đầy đủ tiến bộ, với lại tu vi cũng có đề thăng, ít nhất cũng phải có luyện khí hậu kỳ tu vi. Tốt nhất là có luyện khí 8 tầng tu vi. Sau đó lại tới khiêu chiến cái kia thanh màu lam tàn kiếm. Có thể tại luyện khí kỳ, đánh bại trôi này màu lam tàn kiếm nói, là có thể đạt được học viện ban thưởng. Ban thưởng cực phẩm pháp khí phi kiếm một thanh, chương 203. Tìm. Tiểu đệ. Chương 203. Tìm. Tiểu đệ. Trải qua hơn ngày ác chiến cùng ma luyện, Trầm Hà cuối cùng đấu kiếm bí cảnh bên trong bước ra. Hắn kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể, chậm rãi hướng phía mình động phủ đi đến. Mấy ngày nay đến, Trầm Hà một mực đắm chìm ở kịch liệt kiếm thuật giao phong bên trong, cơ hồ quên đi ngoại giới tất cả. Nhưng mà, coi hắn vừa mới bước vào động phủ lúc, lại kinh ngạc phát hiện, lại có hai tấm truyền âm phủ đang bị trận pháp vững vàng ngăn cản ở ngoài. Bất quá chỉ là rời đi mấy ngày ngắn ngủi thôi, vì sao lại có nhiều như thế người vội vã tìm ta? Trầm Hà một bên tự lẩm bẩm, một bên đi ra phía trước, dễ như trở bàn tay liền đem cái kia hai tấm truyền âm phủ thu nhập trong lòng bàn tay. Cẩn thận chu đáo phía dưới, hắn phát hiện đây hai cái đưa tin phủ phân biệt đến từ hai cái khác biệt chi nhân. Một trong số đó, đúng là vị kia luyện khí tầng 9 Tần Nhu phát ra. Triển khai đưa tin phủ về sau, bên trong nội dung quả nhiên như lúc trước Hiên Viên Thiên Tâm nói không khác nhau chút nào, là liên quan tới sắp cử hành kiếm tu viện Tân Tú hội giao lưu. Muốn từ lần này Tân Thu nhận kiếm tu viện học sinh bên trong tuyển chọn ra 3 vị người nổi bật để làm kiếm tu viện kiệt xuất đại biểu. Trầm Hà âm thầm suy nghĩ nói là 10 ngày sau tổ chức, nhưng tính toán ra, bởi vì ta tại đấu kiếm bí cảnh đã dừng lại dòng dã 3 ngày lâu, trên thực tế lưu cho ta thời gian chuẩn bị chỉ còn lại có 7 ngày a. Đối với Tần Nhu truyền đến dạng này tin tức, Trầm Hà cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao Hiên Viên Thiên Tâm đã từng đã nói với hắn, chỉ là khi thấy một cái khác cái đưa tin phủ chính là xuất từ Hoàng Vũ chi thủ lúc, Trầm Hà không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Hoàng Vũ tìm hắn có chuyện gì? Đây chính là một cái hôm qua đưa tin phủ. Trầm Hà đem một sợi pháp lực rót vào đưa tin phủ bên trong nội dung, để Trầm Hà có chút quen thuộc, lại dẫn từng chút một kinh hỉ. Hoàng Vũ đây là tìm hắn vay tiền, a không, cho mượn linh thạch đến. Cho mượn linh thạch tốt. Nhất là, cho mượn linh thạch người, vẫn là Hoàng Vũ. Vậy thì càng tốt hơn. Hắc hắc, ta tìm. Khu khu. Thận trọng, thận trọng. Trầm Hà cầm trong tay đưa tin phủ đem thả bên dưới. Hoàng Vũ hẹn hắn 3 ngày sau tại dưới chân núi Trục Lộc Linh Thị gặp mặt, đây là hôm qua cho hắn phát, nói cách khác, kỳ thực ước là ngày kia. Trầm Hà nghĩ, phát hai đạo đưa tin phủ trở về, biểu thị tự mình biết, sau đó đi vào động phủ bên trong. Hai ngày thời gian thoáng qua tức thì, tại lúc tờ mờ sáng, Thái Dương vừa mới lộ ra một tia vi quang, toàn bộ thế giới còn đắm chìm trong yên tĩnh lúc, Trầm Hà chậm rãi đẩy ra động phủ cái tia nặng nề cửa đá, cất bước mà ra. Giờ phút này trên người hắn mặc một bộ sạch sẽ mà tinh xảo Trục Lộc học viện đồng phục. Bộ này đồng phục lấy màu xanh đậm làm chủ sắc điệu, ống tay áo cùng cổ áo khảm màu vàng đường vân, lộ ra vô cùng trang trọng trang nhã. Trục Lộc học viện đồng phục, đây nhưng so sánh thứ 3 luyện khí học viện đồng phục cao hơn nhiều. Bây giờ Trầm Hà đã thành công trở thành Trục Lộc học viện một tên chính thức học viên. Nói lên đối với Trục Lộc học viện hiểu rõ trình độ, Trầm Hà tự tin muốn viễn siêu tuyệt đại đa số mới vừa vào học những học sinh mới. Bởi vì lúc trước Thiên Trì bí cảnh chi hành bên trong, Hiên Viên Thiên Tâm từng tự mình mang theo hắn, cơ hồ đem chọn cái Trục Lộc học viện đều du lãm mấy lần. Trầm Hà rất nhanh liền tới đến dưới chân núi. Cách đó không xa, chính là phi thường náo nhiệt Trục Lộc Linh Thị. Khi hắn đi đến Linh Thị lối vào lúc, ánh mắt bỗng nhiên bị phía trước một cái quen thuộc thân ảnh hấp dẫn lấy. Cứ việc cách một khoảng cách, nhưng bằng cho mượn nhạy bén sức quan sát, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai, đây không phải hắn tìm. Tiểu đệ Hoàng Vũ sao? Này, Trầm ca. Hoàng Vũ cũng nhìn thấy dẫm lên phi vân toa, nhanh chóng hướng phía hắn nơi này di động Trầm Hà. Thế là vội vàng sốt ruột hướng phía Trầm Hà lên tiếng chào hỏi. Trầm Hà cũng đáp xuống Hoàng Vũ bên người. Phi hành pháp khí sao? Trầm ca ngươi thật đúng là tài đại khí thô a. Hoàng Vũ hâm mộ nói ra. Mặc dù đây chẳng qua là một kiện hạ phẩm phi hành pháp khí, nhưng này thế nhưng là phi hành pháp khí a. Giá trị có thể so với một kiện thượng phẩm pháp khí, với lại số lượng ít ỏi, có giá không có thành phố. Lần này tìm ta cho mượn bao nhiêu? Trầm Hà có chút không kịp chờ đợi nói ra. Hoàng Vũ gia hỏa này có vấn đề. Mỗi lần tìm mình vay tiền đều là phát hiện đồ tốt. Cái kia, Trầm ca à, lần này cùng ngài cho mượn linh thạch thật sự là hơi quá nhiều, ta đều có chút nhi không có ý tứ mở miệng. Nhưng xin ngài yên tâm, ta hướng ngài cam đoan, mặc kệ như thế nào, ta đều biết đem những này linh thạch đủ số trả lại tại ngài. Hoàng Vũ một mặt quấn bách nói đến đây lời nói, song thủ không tự giác lay hoay góc áo, tựa hồ lộ ra rất là thẹn thùng. Mà giờ khắc này, đứng tại đối diện Trầm Hà nghe nói như thế về sau, nhưng trong lòng không khỏi hiện lên một tia hiểu ra. Nếu không phải cần thiết linh thạch số lượng cực lớn đến chỉ dựa vào Hoàng Vũ lực lượng một người căn bản là không có cách thu hoạch, chỉ sợ hắn chắc chắn sẽ không tìm đến mình hỗ trợ. Dù sao nha, ai đều rõ ràng trên đời này không có miễn phí cơm trưa, mình lần này đến đây tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Huống hồ, mình cho mượn linh thạch lại há có thể không công cho mượn đâu. Nghĩ đến đây, Trầm Hà khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. Chỉ thấy hắn vội vàng khoát tay áo, vẻ mặt ôn hòa nói ra, "Ai nha, huynh đệ giữa làm gì khách khí như thế đâu." Dễ nói rồi. Cái kia nhìn như thân thiết lời nói phía sau, thực tế ẩn giấu đi đối với Hoàng Vũ ước muốn sự tình thật sâu hiếu kỳ cùng chờ mong. Ngay sau đó, Trầm Hà rèn sắc khi còn nóng truy vấn, không biết lao đệ lần này đến tột cùng là muốn mua vật gì nha. Vậy mà cần nhiều như thế linh thạch. Đang khi nói chuyện, hắn con mắt chăm chú khóa chặt tại Hoàng Vũ trên thân, phảng phất sợ bỏ lỡ đối phương bất kỳ rất nhỏ biểu tình biến hóa. Nhưng mà, đối mặt Trầm Hà truy vấn, Hoàng Vũ lại như cũ biểu hiện được do dự không tiến. Hắn đầu tiên là ấp úng một trận nhi, sau đó mới lần nữa cường điệu nói, "Thật, Trầm ca, lần này muốn mượn linh thạch mức thật vô cùng lớn. Nhưng ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, vô luận như thế nào, ta đều biết nghĩ biện pháp đem món nợ này trả hết nợ cho ngài, xin ngài nhất định phải tin tưởng ta a." Trong lời nói tràn đầy khẩn thiết chi ý, đồng thời cũng làm cho ở đây bầu không khí trở nên càng khẩn trương lên đến. Mức to lớn, có thể lớn bao nhiêu? Cái kia, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Trầm Hà vẫn như cũ duy trì mặt mũi tràn đầy ấm áp. Hắn hiện tại, bất kể nói thế nào, cũng coi là có chút tài sản. Khác không dám nói, chỉ ít mấy ngàn linh thạch, vẫn là có thể tùy tiện lấy ra. Ta muốn mượn. Như vậy nhiều? Hoàng Vũ chậm rãi đưa ra một cái tay, bàn tay kia ở giữa không trung khẽ run. Chỉ thấy hắn chậm rãi dựng lên năm đầu ngón tay, mỗi một cây đều hiện ra rất bắt mắt. Trầm Hà nhìn chằm chằm Hoàng Vũ vươn ra bàn tay, tâm lý âm thầm phỏng đoán. Đây rốt cuộc là bao nhiêu đâu? Làm sơ chần chừ về sau, hắn thăm dò tính mở miệng hỏi. 500 linh thạch. Nhưng mà, Hoàng Vũ nghe xong lại không chút do dự lắc đầu. Nhìn thấy Hoàng Vũ phủ định phản ứng, Trầm Hà trong lòng căng thẳng, không khỏi lại suy đoán nói, chẳng lẽ là 5000 linh thạch sao? Nói đến, hắn không tự giác nhíu mày. Phải biết, 5000 linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ, nhưng lấy trước mắt hắn tài lực mà nói, khẽ cắn môi còn có thể cầm ra được. Chỉ là, coi hắn nhìn về phía Hoàng Vũ lúc, đạt được vẫn là phủ định đáp án. Giờ phút này, Trầm Hà đã cảm thấy sự tình có chút không đúng. Hắn hít sâu một hơi, dùng khó có thể tin giọng điệu hỏi lần nữa, dù thế nào cũng sẽ không phải. 50000 linh thạch a. Cái số này từ trong miệng hắn nói ra thời điểm, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút hoang đường. Dù sao 50000 linh thạch đối với bọn hắn những này luyện khí điểm xuất phát tu sĩ đến nói, tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự a. Thế nhưng, làm hắn khiếp sợ là, Hoàng Vũ lại còn là lắc đầu. 50000 linh thạch đều không phải là sao? Chương 204. 50 vđ linh thạch. Chương 204, 50 vđ linh thạch. Cũng không phải 50 vạn linh thạch. Hoàng Vũ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng thẹn thùng thân sắc, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, Trầm Hà mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin hoảng sợ nói, cái gì? 50 vạn linh thạch. Hắn âm thanh bởi vì quá mức kinh ngạc mà trở nên bén nhọn chói tai, phản phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Ngay sau đó, Trầm Hà lông mày nhíu chặt lên, giống như hai đầu thật sâu khe danh khảm nạm tại trên trán. Hắn khó có thể tin nhìn Hoàng Vũ, chất nổ nước bọt nói, ngươi đây là dự định đánh thổ hào sao? Nào có người mới mở miệng liền muốn nhiều linh thạch như vậy a? Đích xác như thế, 50 vạn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Cho dù là giống Trầm Hà dạng này kiến thức rộng rãi, thân mang đông đảo bảo bối chi nhân, trên thân cũng chưa từng nắm giữ như thế kết sủ tài phú. Tuy nói lấy hắn chỗ mang theo những cái kia bảo vật quý giá, như cầm lấy đi trao đổi nói, quả thật có thể đổi lấy đến 50 vạn linh thạch, nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như hắn thật cả gan đem chọn cả 50 vạn linh thạch mang ở trên người, cái kia chỉ sợ không ra thời gian qua một lát, liền sẽ trở thành vô số người tham muốn mục tiêu. Dù sao tiền tài động nhân tâm, khổng lồ như thế dụ hoặc, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức thậm chí họa sát thân. Trầm ca, ta biết con số này thật sự là lớn đến quá mức, khả năng vượt ra khỏi ngài phạm vi năng lực. Bất quá nha, ngài có thể hay không đi cùng Thiên Tâm đại tiểu thư cho mượn một chút đâu? Ta hướng ngài cam đoan, chắc chắn sẽ không để ngài một chuyến tay không, sau đó chắc chắn cho ngài phong phú hồi báo. Hoàng Vũ một mặt thành khẩn lại chắc chắn đối với Trầm Hà nói ra, tựa hồ đối với mình đề nghị tràn đầy lòng tin. Giờ này khắc này, Trầm Hà cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, triệt để biết rõ Hoàng Vũ tìm bên trên mình chân chính mục đích. Nguyên lai, Hoàng Vũ từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào cá nhân hắn có thể xuất ra đây 50 vạn linh thạch đến, mà là muốn mượn nhờ hắn cùng Hiên Viên Thiên Tâm giữa quan hệ, tiến tới từ Hiên Viên Thiên Tâm trong tay mượn tới đây số tiền lớn. Rất hiển nhiên, tại Hoàng Vũ xem ra, chỉ có Hiên Viên Thiên Tâm mới có như vậy hùng hậu tài lực. Như vậy đại số lượng, ngươi nếu là không nói ra cái 1-2-3 đi ra, đừng nói là Thiên Tâm, liền ngay cả ta cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng ngươi. Trầm Hà một mặt nghiêm túc nhìn thẳng đối phương, không che giấu chút nào mình nội tâm lo nghĩ cùng lo lắng, hắn biết rõ đây bút mức to lớn trình độ, tuyệt không phải có thể tùy ý đối đãi sự tình. Cái kia mức lớn, đơn giản vượt quá tưởng tượng, để cho người ta không khỏi liễu lơi sợ hai thán phục đối mặt như thế kết sù giao dịch, cho dù là kinh nghiệm phong phú như Trầm Hà giả, trong lòng cũng khó tránh khỏi tâm thần bất định bất an. Tin tưởng ta, Trầm ca. Ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng, ta cam đoan có thể mang theo mọi người cùng một chỗ kiếm được đầy buồn đầy bát. Hoàng Vũ vô bộ ngực, lời thề son sắt nói, trong mắt lóe ra tự tin hào quang. Nhưng mà, Trầm Hà cũng không phải dễ dàng như vậy bị dao động người. Mức thật sự là quá to lớn, đây đã vượt xa khỏi đơn thuần tín nhiệm phạm chủ. Cho dù đối với Hoàng Vũ có hiểu biết, nhưng tại kinh người như thế lợi ích trước mặt, ai có thể chân chính làm đến không hề cố kỵ đâu. Đúng lúc này, Hoàng Vũ đột nhiên giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, cắn thật chặt hàm răng nói ra, "Như vậy đi, Trầm ca, nếu như ngài có thể cho ta một cái trúc cơ đan, ta liền đem lần này khó được cơ hội chắp tay nhường cho tại ngài." Nghe nói như thế, Trầm Hà đầu tiên là nao nao, lập tức liền nhíu mày. Chẳng những không có bởi vì Hoàng Vũ nhượng bộ mà cảm thấy vui sướng chút nào, tương phản, một cỗ nồng đậm ngờ vực vô căn cứ trong nháy mắt xông lên đầu. Chẳng lẽ nói, Hoàng Vũ gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu đánh chính là hại mình chủ ý? Nếu không làm sao lại đưa ra như vậy nhìn như mê người thực tế ngầm huyền cơ điều kiện? Trầm tư một lát sau, Trầm Hà chậm rãi mở miệng nói, "Trúc cơ đan ta xác thực không có, bất quá nha, ta chỗ này ngược lại là có một phần phụ trợ trúc cơ linh vật. Tuy nói nó hiệu quả khẳng định so ra kem chính tông trúc cơ đan, nhưng bao nhiêu có lẽ vẫn là có chút giúp ích." Nói xong, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoàng Vũ, muốn từ đối phương trong sự phản ứng nhìn ra một chút đầu mối. Lúc trước hắn lần kia ngũ hiệu liên khảo, thu hoạch được hạng 2, còn có một phần có thể phụ trợ trúc cơ linh thủy. Hắn chuẩn bị đúc thành ngũ hành lôi quang đạo cơ, không cần vật kia. Không có trúc cơ đan sao? Hoàng Vũ trên mặt nổi lên một vẻ vẻ mất mát. Với lại, còn cần chờ ta đến luyện khí tầng 9 thời điểm mới có thể đi nhận lấy, bây giờ không có ở đây trong tay của ta. Trầm Hà bổ sung một câu. Không có việc gì, như thế không có gì cái gọi là, Trầm ca ngươi khẳng định so ta tới trước luyện khí tầng 9. Được thôi, vậy liền cái kia phân ngũ hiệu liên khảo á quân ban thưởng. Hoàng Vũ đáp ứng nói. Đừng vội nha, miệng ngươi miệng từng tiếng nói tới cơ duyên đến cùng ở nơi nào nha. Trầm Hà mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, một đôi mắt chiếu lấp lánh, phản phất đã thấy vô tận tài phú đang tại hướng hắn gấp. Giờ này khắc này, hắn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Chẳng lẽ lần này thật có thể để mình đụng vào một cái kinh thiên động địa siêu cấp đại để lọt không thành? Với lại, Hoàng Vũ lừa hắn cũng không quan trọng, chúc cơ phụ trợ linh vật, hắn hiện tại không có cách nào cho Hoàng Vũ. Nếu là hắn không được đến chỗ tốt, Hoàng Vũ cái gì đều không có. Chỉ thấy Hoàng Vũ cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, đi theo ta chính là. Dứt lời, hắn quay người cất bước hướng phía dưới núi đi đến. Trầm Hà thấy thế, vội vàng bước nhanh đuổi theo, "Ân, làm sao không tại Trục Lộc Linh thị bên trong a?" Cái kia nguyên bản lấp đầy chờ mong khuôn mặt trong nháy mắt hiện ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Phải biết, trước đó Hoàng Vũ thế nhưng là hẹn hắn tại đây Trục Lộc Linh thị chạm mặt, cho nên Trầm Hà một cách tự nhiên liền cho rằng Hoàng Vũ trong miệng cái gọi là cơ duyên hẳn là ngay tại tòa này phồn hoa náo nhiệt linh thị bên trong. Nhưng hôm nay nhìn địa bộ này, chẳng lẽ lại Hoàng Vũ một mực đều tại để phòng mình? Nghĩ đến đây, Trầm Hà không khỏi trong lòng siết chặt. Tựa hồ đã nhận ra Trầm Hà cảm xúc bên trên biến hóa, Hoàng Vũ vội vàng giải thích nói, "Khụ khụ, Trầm ca ngài đừng hiểu lầm a. Thật sự là bởi vì lần này sự tình quan hệ quá mức trọng đại, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân, cho nên tiểu đệ mới không thể không cẩn thận như vậy cẩn thận a. Mong rằng Trầm ca nhiều hơn châm trước tất cái." Đang khi nói chuyện, Hoàng Vũ biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ, trên trán thậm chí toát ra mấy quả mồ hôi. Chương 205, cho mượn phụ. Chương 205, cho mượn phụ. "Được rồi, ngươi tốt nhất có cái gì đồ tốt?" Trầm Hà có chút khó chịu nói ra. Kỳ thực, Hoàng Vũ cẩn thận cũng là có thể lý giải, nhưng là, hắn vẫn là có một chút như vậy khó chịu đương nhiên, ngoại trừ khó chịu bên ngoài, còn có càng sâu chờ mong. Hoàng Vũ làm việc cẩn thận như vậy đây đã nói lên, Hoàng Vũ lần này phát hiện bà bối liên quan càng lớn. Trầm Hà đi theo Hoàng Vũ, hai người từ trên núi xuống tới đi tới dưới chân núi một chỗ không tính là đặc biệt lớn trang viên trước. "Đến nơi đây làm gì?" Trầm Hà hỏi. "Mua đất." Hoàng Vũ hết lòng tin theo nói ra. "Ân, mua đất? Mua đất làm gì?" Trầm Hà một mặt dấu hỏi. "Ta mặc dù không biết đó là vật gì, bất quá mảnh đất kia bên trong có đồ tốt." Hoàng Vũ cũng biết mình năng lực, Trầm Hà là biết đại khái, cho nên cũng không có tận lực che giấu. "Cụ thể nói một chút." Trầm Hà nói ra. "Khụ khụ, là như thế này, kể bên này hết thảy có 100 nhiều mẫu linh điền, trong đó một phần nhỏ trung phẩm linh điền, đại bộ phận đều là hạ phẩm linh điền, toàn bộ đều là lệ thuộc vào một cái trúc cơ gia tộc, Triệu gia. Nhưng là, gần nhất Triệu gia lão tổ thọ hết chết giả, Triệu gia hiện tại đã không có trúc cơ tu sĩ, một cái trúc cơ gia tộc trưởng thời gian không có trúc cơ tu sĩ nói, là sẽ xuất hiện vấn đề, tài phú khẳng định có người tham muốn. Cho nên, vì mau chóng bồi dưỡng được gia tộc vị kế tiếp trúc cơ tu sĩ, Triệu gia quyết định đóng gói bán 30 mẫu linh điền, tổng cộng định giá 50 vé đút linh thạch, đây đã là gãy xương giá cấp bậc, chỉ tiếp thụ linh thạch hoặc là đối với trúc cơ có hiệu quả linh vật, tiến hành trao đổi. Nghe xong Hoàng Vũ giới thiệu đại khái tình huống, Trầm Hà sờ lên mình cái cằm. Mắt thấy Trầm Hà vẫn tại do dự, Hoàng Vũ lại tăng thêm một mùi lửa. "Triệu gia trung phẩm trở lên linh điền đều bị trận pháp cho bao phủ, mặc dù cách trận pháp, bất quá ta có thể khẳng định, bên trong hẳn là cùng không gian có quan hệ bà bối." "Ta không phải ý tứ này." Trầm Hà vội vàng khoát tay, ngăn cản Hoàng Vũ nói tiếp. "Ngươi nói là, đồ vật tại linh điền phía dưới chỗ lấy?" Trầm Hà nhìn về phía Hoàng Vũ, lặp lại hỏi một lần. "Đúng vậy a, thế nào? Nếu là dạng này, tại sao phải mua đâu?" Trầm Hà hỏi ngược lại. "A, Trầm ca, ngươi muốn làm gì?" Hoàng Vũ hơi sửng sốt một chút sau đó, rất nhanh liền phản ứng lại. Mặc dù trúc cơ kỳ lão gia tử chết rồi, nhưng là luyện khí hậu kỳ tộc nhân chí ít có mấy cái, trong đó còn có hai cái đều là luyện khí tầng 9, lần này đổi lấy tài nguyên, chính là muốn để cho hai người kia bên trong một cái thành công trúc cơ. "Trầm ca, ngươi mặc dù thực lực bất phàm, chỉ sợ có thể địch nổi luyện khí hậu kỳ tồn tại, nhưng là đây chính là một cái trúc cơ gia tộc, mặc dù là xuống dốc." Khi đoán được Trầm Hà suy nghĩ trong lòng sau đó, Hoàng Vũ không khỏi quá sợ hãi, vội vàng mở miệng khuyên can lên, "Trầm ca a, ngài có thể tuyệt đối đừng xúc động a. Đây chính là người trúc cơ gia tộc a, chúng ta không thể trêu vào. Ngài bất quá mới luyện khí 6 tầng mà thôi, sao có thể có như thế lớn mật suy nghĩ đâu? Đây cũng không phải bình thường người có thể có đảm lượng nha, đơn giản có thể nói là to gan lớn mật. Nếu là đổi lại Hoàng Vũ nói, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám đi đánh cái chủ ý này." Nhưng mà, đối mặt Hoàng Vũ khuyên cáo, Trầm Hà lại không hề bị lay động, một mặt kiên định hỏi, "Đừng nói nhiều như vậy, nhanh nói cho cụ thể tại vị trí nào." Gặp tình hình này, Hoàng Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định muốn lại khuyên một chút Trầm Hà. "Trầm ca, ta biết ngài luôn luôn kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng lần này thật không giống nhau a, làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được a. Nếu không chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Còn chưa có nói xong, liền bị Trầm Hà không khách khí chút nào đánh gãy. Đi, ngươi không cần nói nữa, chỉ cần đem địa điểm nói cho ta biết là được, còn lại sự tình hết thảy để ta tới xử lý. Ngươi yên tâm đi, nếu như sau khi chuyện thành công, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi một phần nhi. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ trong lòng mặc dù vẫn như cũ 10 phần lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Trầm Hà quyết tâm. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mang theo Trầm Hà đi tới một chỗ trận pháp bên ngoài, cũng hướng hắn giới thiệu nói. Triệu gia đối với bản thân linh điền bảo hộ đến tương đương nghiêm mật, cách mỗi 10 mẫu linh điền, liền sẽ bố trí một đạo trận pháp. Những trận pháp này một phương diện có thể hữu hiệu phòng ngừa chim thú xâm nhập, một phương diện khác còn có thể trình độ nhất định điều tiết linh điền bên trong nhiệt độ, từ đó cam đoan linh thực tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh. Chỉ bất quá nha, những trận pháp này mới chỉ là pháp giai trình độ thôi. Dù vậy, nếu để cho một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đến đây phá trận, tối thiểu cũng phải hao phí chừng nửa canh giờ thời gian mới được. Tựa hồ còn muốn thuyết phục Trầm Hà từ bỏ. Như vậy phải không? Trầm Hà nghe vậy vẫn không có nói cái gì, chỉ là chân mày nhíu chặt hơn một chút. Cụ thể vị trí, đại khái ở nơi nào? Trầm Hà tiếp tục hỏi. Thứ bên này đến, thứ ba mẫu linh điền. Đạt được đại khái vị trí, Trầm Hà liền rời đi. Trầm Hà chậm rãi trở lại động phủ phụ cận đứng vững thân hình về sau, hắn như có điều suy nghĩ trầm ngâm phút chốc, sau đó sờ tay vào ngực, lấy ra một cái lóe ra hào quang nhỏ yếu đưa tin phủ. Chỉ thấy Trầm Hà cánh tay vung khẽ, đem cái kia đưa tin phủ như là mũi tên đồng dạng hướng phía ngay tại hắn sắt vách cách đó không xa Hiên Viên Tiên Tâm động phủ kích xạ mà đi. Đưa tin phủ trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trong nháy mắt biến mất tại Hiên Viên Tiên Tâm động phủ phương hướng. Mà liên tại Trầm Hà mới vừa phát ra đưa tin phủ cũng không lâu lắm, chỉ nghe một trận rất nhỏ cửa đá mở ra thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Hiên Viên Tiên Tâm động phủ cái kia đóng chặt đại môn từ từ mở ra, một tên thân mang một bộ trắng loãng như tuyết váy dài thiếu nữ nhẹ nhàng từ động phủ bên trong dạo bước mà ra. Thiếu nữ này dáng người cao gầy thon cao, khuôn mặt mỹ lệ như vẽ, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ bẩm sinh khí khái hào hùng, nhưng lại không mất nữ tử đặc thủ mềm mại thái độ. Nàng cái kia một đầu như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai, đen nhánh tóc dài theo gió nhẹ nhàng phiêu động, càng tăng thêm mấy phần linh động cùng phiêu dật cảm giác. A, thật sự là thật trùng hợp. Không nghĩ đến ta vừa cho ngươi phát đưa tin phủ, ngươi thế mà vừa lúc ở động phủ bên trong, hơn nữa nhìn bộ dáng tựa hồ cũng không tu luyện. Trầm Hà thấy thế, trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh hỉ, vội vàng bước nhanh tiến ra đón, cười đối với Hiên Viên Tiên Tâm nói ra. Bởi vì đối với việc này mà nói, tự nhiên là xử lý đến càng sớm càng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Hiên Viên Tiên Tâm nghe vậy hơi sững sờ, lập tức cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay đang lóe ra nhàn nhạt hào quang đưa tin phủ, đôi mi thanh tú cao lại, nghi ngờ hỏi, ngươi đột nhiên tìm ta, nói là muốn mượn linh giai phá cấm phủ, đến tột cùng cần làm chuyện gì nha? Trầm Hà đưa tin phủ bên trong nội dung, chính là hướng nàng cho mượn một tấm linh giai phá trận phủ. Lần trước, Trầm Hà nhìn thấy qua Hiên Viên Tiên Tâm xuất ra qua đánh linh giai phá trận phủ, chỉ dùng rơi mấy tấm, hiện tại còn lại mấy tấm trong tay. Chương 206, xâm nhập linh điền. Chương 206, xâm nhập linh điền. Cái này, nghe được Hiên Viên Tiên Tâm hỏi thăm về sau, Trầm Hà không khỏi nao nao, trên mặt nhanh chóng hiện lên một vẻ do dự. Chuyện này đối với hắn đến nói, có chút không hy vọng bị Hiên Viên Tiên Tâm biết được. Nhưng mà, Hiên Viên Tiên Tâm cỡ nào nhạy bén, nàng trong nháy mắt liền bắt được Trầm Hà cái kia chớp mắt là qua biểu tình biến hóa. Chỉ thấy khóe miệng nàng nhẹ nhàng nâng lên, phát họa ra một cái mang theo một chút khó chịu đường cong, nhướng mày, mang theo bất mãn mở miệng nói, làm sao? Thật chẳng lẽ có cái gì bảo bối tốt, còn không nỡ cùng ta chia sẻ không thành? Trầm Hà trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đây Hiên Viên Tiên Tâm chẳng lẽ có độc tâm chi thuật? Trong lòng mình mới vừa chuyển qua suy nghĩ, thế mà nhanh như vậy liền được nàng cho phát hiện. Nhưng nghĩ lại, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không cách nào đoán được. Dù sao, linh giai phá trận phù loại này vật hiếm có thập, hắn công dụng đơn giản chính là dùng để bài trừ trận pháp. Mà lấy Hiên Viên Tiên Tâm thông minh đầu não, muốn đoán ra hắn mục đích, chỉ sợ cũng không phải là một việc khó. Nghĩ đến đây, Trầm Hà bất đắc dĩ thở dài, giơ hai tay lên làm ra đầu hàng hình, cười khổ hồi đáp, tốt ta, đúng là có cái đồ tốt, nhưng ta trước mắt cũng không thể 100% xác định, chỉ có thể nói là đại khái suất là kiện không tệ bà bối. Nếu để cho Hiên Viên Tiên Tâm tham dự vào, tuy nói cuối cùng thu hoạch được lợi ích có thể sẽ tương ứng giảm ít một chút, nhưng cùng lúc đó, muốn gánh chịu phong hiểm tự nhiên cũng biết tùy theo giảm xuống không ít. Như thế cân nhắc lợi hại phía dưới, cũng là xem như đều có được mất ta, thôi thôi, ngươi bản thân đi giày vò đi, Tần Nhu sư tỷ bên kia tìm ta có chuyện quan trọng thương lượng, ta sợ là không có cách nào cùng ngươi cùng nhau đi tới rồi. Hiên Viên Tiên Tâm nói nhỏ. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, tựa như ảo thuật, hai tấm nhìn qua cực kỳ chân quý linh giai phá trận phù, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại nàng cái kia trắng nõn mềm mại trong lòng bàn tay. Nặc, xem ở chúng ta giao tình không tệ phần bên trên, ta lại nhiều cho ngươi mượn một tấm, bất quá ngươi nhưng phải sử dụng. Hiên Viên Tiên Tâm nháy linh động mắt to, vẻ mặt thành thật dặn dò. Trầm Hà nghe vậy, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn đến Hiên Viên Tiên Tâm nơi lòng bàn tay cái kia hai tấm phá trận trên bùa. Khi hắn thấy rõ cái kia phá trận phù lúc, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Phải biết, loại này cấp bậc phá trận phù thế nhưng là tương đương hiếm thấy lại chân quý bảo vật ta. Có bọn chúng tương trợ, lần hành động này kế hoạch tỷ lệ thành công tối thiểu có thể đề cao một thành trở lên đâu. Thần Nhu sư tỷ tìm ngươi cần làm chuyện gì nha? Thế mà ngay cả theo giúp ta cùng một chỗ đều không để ý tới rồi. Trầm Hà một bên lòng tràn đầy vui vẻ từ Hiên Viên Thiên Tâm trong tay tiếp nhận cái kia hai tấm linh giai phá trận phù, một bên nhịn không được tò mò hỏi thăm đến. Hiên Viên Thiên Tâm mỉm cười, thuận miệng đáp. Kỳ thực cũng không phải là cái gì khó lường đại sự à, chính là để ta theo nàng cùng nhau đi săn giết một cái đứng tại luyện khí hậu kỳ thử yêu thôi. Dứt lời, nàng hướng Trầm Hà phất phất tay, liền quay người rời đi. Cùng Hiên Viên Thiên Tâm phân biệt về sau, Trầm Hà cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hai tấm linh giai phá trận phù cất xong, sau đó giấu trong lòng kích động tâm tình bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Trải qua một đêm chỉnh đốn, ngày thứ hai sắc trời còn sớm, Đông Phương mới vừa vặn nổi lên màu trắng bạc, toàn bộ thế giới phảng phất còn đắm chìm trong chiếc tờ mờ sáng trong yên tĩnh. Vậy mà lúc này Trầm Hà lại sớm đã kìm nén không được nội tâm vội vàng, lặng lẽ bước lên hành trình. Vụ trộm đi tới cái kia một chỗ trận pháp bên ngoài điều tra một phen sau đó, Trầm Hà đi tới Triệu Gia Linh Điền trận pháp bên ngoài. Linh giai phá trận phù, dùng tại phá loại này rác rưởi trận bên trên, đơn giản chính là lãng phí a. Trầm Hà nhổ nước bọt một câu, nói ra đương nhiên, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Trầm Hà sau khi hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một tấm vô cùng chân quý linh giai phá trận phù. Chỉ thấy tấm này phá trận phù toàn thân lóe ra yếu ớt linh quang, phía trên vẽ lấy thần bí mà phức tạp phù văn đồ án. Trầm Hà cầm thật chặt trong tay linh giai phá trận phù, sau đó không chút do dự đem hướng về không trung dùng sức ném đi. Cùng lúc đó, trong miệng hắn bắt đầu nói lẩm bẩm, một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ trong miệng hắn chậm rãi chảy ra. Theo chú ngữ tiếng vang lên, cái kia tấm bị ném ra ngoài phá trận phù trong nháy mắt phóng ra lóa mắt linh quang, giống như một viên sao băng xẹt qua chân trời, thẳng tắp phóng tới Triệu Gia Linh Điền trận pháp. Chỉ nghe một trận rất nhỏ nhưng lại rõ ràng có thể nghe vụ vụ âm thanh đống nhiên vang lên, phản phất là một loại nào đó cổ lão lực lượng bị tỉnh lại phát ra than nhẹ. Nguyên bản nhìn qua không thể phá vỡ, vững như thành đồng trận pháp, giờ phút này vậy mà giống như là yếu ớt không chịu nổi trang giấy đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền được cái kia đạo linh quang cho xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp như là mất đi chèo chống cao ốc đồng dạng ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Nhìn thấy một màn này, Trầm Hà khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Thân hình hắn nhoáng một cái, như quỷ mị cấp tốc lách vào cái kia đã không có chút nào phòng ngự có thể nói trong linh điền. Tiến vào linh điền sau đó, đập vào mi mắt là một mảnh ngũ thải ban lan cảnh tượng đủ loại hoặc đã thành thục, hoặc chưa hoàn toàn chín mùi thảo dược tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra mê người hào quang, những quang mang này đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy bức tranh. Giữa lúc Trầm Hà đắm chìm trong phía này cảnh đẹp cùng sắp thu hoạch lượng lớn chân quý thảo dược trong hương phấn lúc, trong lúc bất chợt, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại lại làm người sợ hãi khí tức phô thiên cái địa hướng mình vọt tới. Trầm Hà trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bản năng muốn quay người thoát đi nơi đây. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa có hành động thời khắc, một cái hắc ảnh lấy sét đánh không kịp che thai chi thế đột ngột xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái bóng đen này tựa như ưu linh lặng yên không tiếng động, để cho người ta khó lòng phòng bị đợi thấy rõ người tới bộ dáng về sau, Trầm Hà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ đây người chính là Triệu Gia trong bóng tối an bài ở chỗ này thủ hộ linh điền cao thủ không thành? Làm sao lại như thế suối quậy, vừa mới tiến đến liền đụng phải dạng này kẻ khó chơi. Lại quan sát tỉ mỉ một phen người trước mắt, chỉ thấy hắn toàn thân khí thế bằng bạc, uy áp bốn phía. Từ hắn phát tán ra khí tức phán đoán, người này tu vi thình lình đã đạt đến luyện khí 7 tầng chi cảnh, chính là một tên thật luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt cường địch như thế, Trầm Hà nhịp tim đột nhiên tăng tốc, trên trán cũng toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Chủ yếu là hiện tại đi sự tình, để Trầm Hà hơi có chút chột dạ. Mà lúc này, vị kia luyện khí hậu kỳ tu sĩ tắt trợn mắt tròn xoe, đối với Trầm Hà nghiêm nghị quát, nơi nào đến tiểu tặc, dám to gan lớn mật xâm nhập ta Triệu Gia linh điền. Hôm nay sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Nói đến liền phất tay bắn ra một kiện pháp khí, đó là một cái roi bộ dáng trung phẩm pháp khí. Hướng phía Trầm Hà đánh tới. Nói lên đến cũng dùng mình đường đường luyện khí hậu kỳ tu sĩ, dùng thế mà còn là trung phẩm pháp khí. Chương 207, đắc thủ. Chương 207, đắc thủ. Trầm Hà biết rõ, bây giờ không phải là dạy vò khốn khổ thời điểm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không nói, đợi đến Triệu Gia người kịp phản ứng, chạy tới nói, vậy liền thật sự là hai quyền khó địch bốn tay, chắp cánh khó chạy thoát. Vừa nghĩ đến đây, Trầm Hà lúc này vung tay lên một cái, một đạo hào quang năm màu hướng phía cái kia một cây roi bộ dáng pháp khí xoát đi lên. Ngũ sắc linh quang, chuyên môn chặt đứt tu sĩ cùng pháp khí giữa liên hệ đối với cùng giữa các tu sĩ nội chiến. Trầm Hà tự tin, hắn khả năng so Hiên Viên Tiên Tâm còn muốn mạnh hơn một chút. Điều trùng tiểu kỹ. Triệu Gia tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Trầm Hà tu vi bất quá mới chỉ là luyện khí 6 tầng thôi, mà đứng ở trước mặt hắn vị kia Triệu Gia tu sĩ, nhưng là có luyện khí 7 tầng thực lực, đã bước vào luyện khí hậu kỳ chi cảnh đối mặt tu vi thấp hơn mình Trầm Hà, đây Triệu Gia tu sĩ tự nhiên là sinh lòng ý khinh thường. Chỉ thấy cái kia Triệu Gia tu sĩ cổ tay rung lên, trong tay roi như linh xà bỗng nhiên vung ra, mang theo lăng lệ khí thế, lao thẳng về phía Trầm Hà mới vừa giải ra ngũ sắc linh quang. Nhưng mà, ngay tại cái kia ngũ sắc linh quang cùng cái này trung phẩm pháp khí sắp đụng vào nhau trong chốc lát, làm cho người không tưởng được sự tình phát sinh. Món kia trung phẩm pháp khí phía trên nguyên bản ổn định lưu chuyển linh quang trong lúc bất chợt kịch liệt chớp động lên, phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại quá nhiều. Cái kia Triệu Gia tu sĩ trên mặt nguyên bản tràn đầy nụ cười đắc ý chưa hoàn toàn nở rộ ra, liền trong nháy mắt triệt để đọc lại. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trong tay mình cây kia vốn nên dễ như trở bàn tay liền có thể đem ngũ sắc linh quang đánh tan roi pháp khí, giờ phút này vậy mà giống như là đột nhiên đã mất đi khống chế giống như, linh quang lấp lóe trở nên cực kỳ hỗn loạn vô tự. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thừa dịp cái này tuyệt hảo thời cơ, Trầm Hà trong miệng thấp giọng nói lẩm bẩm, đồng thời song thủ nhanh chóng biến đổi thủ ấn. Trong nháy mắt, một đạo thanh sắc quang mang từ hắn trên thân bắn ra, hóa thành một thanh vô cùng sắc bén phi kiếm màu xanh, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế hướng phía Triệu Gia tu sĩ mau chóng đuổi theo. Thượng phẩm pháp khí. Triệu Gia tu sĩ thấy thế không khỏi quá sợ hãi, nghẹn ngào kêu sợ hãi lên. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý Trầm Hà thế mà nắm giữ lợi hại như thế pháp bảo. Mấu chốt là, Trầm Hà không phải chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi sao? Sao có thể sử dụng thượng phẩm pháp khí? Trong lúc bối rối, hắn vội vàng sờ tay vào ngực, lấy ra mấy tấm chân quý phù lục, cũng không chút do dự đưa chúng nó toàn bộ rơi vãi đi ra. Những đùa chú này trên không trung nhao nhao vỡ ra, hóa thành một đạo đạo sắc thái lộng lẫy màn sáng, vờn quanh tại Triệu Gia tu sĩ thân thể bốn phía, ý đồ ngăn cản được vậy đến thế rào rạt phi kiếm màu xanh. Chỉ thấy cái kia thanh vân kiếm tiệm nhấp nháy lấy hàn quang, giống như là một tia chớp thẳng tắp đâm về phía trước. Nó lấy kinh người tốc độ cùng lực lượng xông phá tầng thứ nhất phòng ngự, ngay sau đó lại thế như trẻ che kích phá tầng thứ hai, tầng thứ ba, lại tại tầng thứ tư trước đó bị chặn lại. Cuối cùng đạt được chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Triệu gia tu sĩ ngụm lớn thở hổn hển, trong lòng âm thầm may mắn có thể tạm thời trốn qua một kiếp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo ngũ thải quang mang. Tập trung nhìn vào, là một cái to lớn ngũ sắc vòng tròn tới lúc gấp rút nhanh hướng phía Triệu gia tu sĩ đỉnh đầu rơi xuống mà đến. Vòng tròn kia tản ra cường đại linh khí ba động, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Vậy mà lại là một kiện thượng phẩm pháp khí. Triệu gia tu sĩ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô. Hắn thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng, phản phất đã thấy mình bi thảm kết cục. Trong chớp mắt, ngũ sắc vòng tròn liền đã gào thét mà tới. Nó dễ dàng xé mở tầng cuối cùng thủ hộ, như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng hung hăng đập vào một tên Triệu gia tu sĩ trên đầu. Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, giải quyết hết thủ vệ. Trầm Hà cấp tốc đi tới Hoàng Vũ nói tới địa phương. Dựa theo Hoàng Vũ chỗ cáo chi đích xác cắt vị trí, Trầm Hà một đường lao nhanh, cuối cùng đã tới thứ ba mẫu linh điển chỗ ở hắn đứng vững thân hình về sau, sắc bén ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía, nhưng khiến người thất vọng là cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt tiến vào hắn tầm mắt. Y thì theo Hoàng Vũ nói, món kia bảo vật nên là chôn sâu ở dưới đất mới đúng. Trầm Hà âm thầm nghĩ ngợi, song thủ lập tức nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy một đạo ngũ thải quang mang đống nhiên sáng lên, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn mà lóa mắt ngũ sắc bàn tay lớn. Cái cự thủ này mang theo bàng bạc khí thế, như là một tòa núi nhỏ ầm vang đánh tới hướng mặt đất, cũng hung hăng bắt lấy xuống dưới. Nương theo lấy một trận nặng nề tiếng vang cùng phi dương bụi đất, lượng lớn bùn đất bị ngũ sắc bàn tay lớn dễ như trở bàn tay nắm lên, nguyên bản vuông vức mặt đất lập tức xuất hiện một cái thật sâu hố to, chừng cao cỡ một người. Nhưng mà, dù vậy, trong hầm ngoại trừ bùn đất vẫn là bùn đất, không thấy chút nào bảo vật bóng dáng. Hẳn là, chẳng lẽ nói, Hoàng Vũ gia hỏa này đúng là cố ý lừa gạt ta không thành? Ý nghĩ này không tự chủ được tại Trầm Hà trong đầu chợt lóe lên. Nhưng chỉ một lát sau đó, hắn liền dùng sức lắc đầu, đem loại ý nghĩ này triệt để phủ định, không, tuyệt đối không thể. Lấy Hoàng Vũ đảm lượng, đoạn không dám như thế trêu đùa tại ta. Nghĩ đến đây, Trầm Hà ngẩng đầu nhìn một cái nơi xa cái kia nguy nga đứng vững Triệu gia trang vườn, trong lòng hơi do dự một chút. Cuối cùng, hắn cắn răng, hạ quyết tâm nói, mặc kệ như thế nào, nếu như đã đến nơi này, vậy liền dứt khoát tiếp tục đào sâu xuống dưới, ta ngược lại muốn xem cái này dưới đất đến tột cùng ẩn giấu đi loại nào bí mật. Dứt lời, hắn lần nữa thi triển pháp quyết, thao túng ngũ sắc bàn tay lớn tiếp tục hướng càng sâu lòng đất đào móc mà đi. Trầm Hà hết sức chăm chú thao túng ngũ sắc bàn tay lớn, chỉ thấy cái kia to lớn bàn tay trên mặt đất không ngừng đào xới bùn đất, phản phất muốn đem trọn cái đại địa đều xoay chuyển tới đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi từ hắn cái trán trượt xuống, nhưng hắn ánh mắt nhưng thủy chung chuyên chú. Thời gian mỗi đi qua một điểm, Trầm Hà trong lòng liền lo lắng một điểm. Cuối cùng, trải qua một phen cố gắng, Trầm Hà cảm giác được trong tay trầm xuống, tựa hồ đào được thứ gì. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái hình dạng cực giống sách vợ vật phẩm. Vật này toàn thân tản ra yếu ớt hào quang, nhìn lên đến thần bí phi phàm. A, đây là vật gì? Trầm Hà mừng thầm trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét dường như sấm sét nổ vang, cái gì người lại dám xông vào ta Triệu gia linh điển? Theo lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang bỗng nhiên thoáng hiện, đúng là một thanh vô cùng sắc bén phi kiếm lấy sét đánh không kịp che thai chi thế hướng Trầm Hà chạy nhanh đến. Thanh phi kiếm này thân kiếm lóe ra lạnh lẽo hào quang, hiển nhiên không phải phàm phẩm, chính là một thanh thượng phẩm pháp khí. Trầm Hà trong lòng giật mình, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng vận chuyển linh lực, điều khiển mình thanh vân kiếm đón lấy vậy đến tập phi kiếm. Chỉ nghe long cong một tiếng vang thật lớn, hai thanh kiếm đáo trên không trung mãnh liệt va chạm, tóe lên vô số đốm lửa, phát ra một trận chói tai sắt thép va chạm âm thanh. Hắn biết rõ thực lực đối phương không thể khinh thường, với lại giờ phút này xuất hiện mới chỉ là một người mà thôi, nếu như lại kéo dài thêm, sợ rằng sẽ dẫn tới càng rất mạnh hơn địch vây công. Nghĩ đến đây, Trầm Hà quyết định thật nhanh, hơi nhún chân một điểm, thân hình như điện nhảy lên phi vân toa, không chút do dự hướng về phương xa cấp tốc thoát đi mà đi. Dù sao đồ vật đại khái xuất đã tới tay, nếu là tham công hiếu chiến, không những khó mà toàn thân trở ra, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Thế là, Trầm Hà khống chế lấy phi vân toa hóa thành một đạo luồng ánh sáng, trong nháy mắt biến mất tại cuối chân trời. Chương 208, không gian pháp khí. Chương 208, không gian pháp khí. Một đường chạy đi rất xa, xác định phía sau không có truy binh, Trầm Hà mới dừng lại bước chân. Hắn lật tay một đám, một quyển sách bộ dáng đồ vật xuất hiện ở hắn trước mắt. Một đạo quang mang tại Trầm Hà đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Phòng sách, không gian pháp khí. Giới thiệu, một vị nào đó đại năng sau khi ngã xuống, thất lạc không gian pháp bảo, nhưng tại thời gian làm hao mòn ở dưới, chỉ còn lại có pháp khí phẩm giai. Giá trị 100V-120V linh thạch. Quả nhiên là đồ tốt ta, Hoàng Vũ gia hỏa này không có gạt ta. Xem hết giới thiệu cùng giá trị, Trầm Hà trong lòng vui vẻ. Thứ này giá trị là 100 vạn linh thạch cấp bậc. Đều đã chỉ còn lại có pháp khí giai vị, còn có thể giá trị như vậy nhiều, không hổ là đã từng không gian pháp bảo a. Trầm Hà tắc lưỡi nói ra. Lúc này, chỉ thấy hắn không chút do dự đưa tay phải ra ngón trỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một tia pháp lực chậm rãi rót vào trước mắt cái này tên là phòng sách thần bí không gian pháp khí bên trong. Trong chốc lát, liền như là một khối nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa khô ráo bọt biển gặp thanh tịnh nước suối đồng dạng. Ngay tại Trầm Hà pháp lực mới vừa chạm đến kiện pháp khí này trong nháy mắt, một cỗ dị dạng cảm giác xông lên đầu. Hắn nhíu mày, trong lòng thầm kêu không tốt. Quả nhiên, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ phòng sách pháp khí, vậy mà bắt đầu như đói như khát, điên cuồng từ hắn thể nội rút ra pháp lực. Hừ, bất quá là chỉ có vẻ ngoài, chỉ còn lại có pháp khí giai vị thôi, chẳng lẽ lại còn có thể lật trời không thành? Trầm Hà hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ kiên quyết màu. Nếu như đã phát giác đến tình huống không ổn, nhưng hắn cũng không lựa chọn lùi bước hoặc là cưỡng ép gián đoạn pháp lực chuyển vận. Tương phản, hắn không chỉ có lại không đi ngăn cản cái kia mãnh liệt mà ra pháp lực, ngược lại tiến một bước gia tăng pháp lực rót vào cường độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt nửa canh giờ đã lặng yên trôi qua. Lúc này Trầm Hà, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống, mà trong cơ thể hắn nguyên bản tràn đầy pháp lực giờ phút này cũng vẹn vẹn còn lại ước chừng 2-3 thành khoảng. Nhưng mà, thời gian không phụ người hữu tâm, trải qua trận này dài dằng dặc mà gian nan đánh giằng co, món kia phòng sách pháp khí đối với hắn pháp lực hấp thu cuối cùng dần dần ngưng xuống đến lúc này, Trầm Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh cuối cùng đến lấy buông lỏng. Trải qua thiên tân vạn khổ, hắn cuối cùng là thành công đem cái này thần bí pháp khí triệt để luyện hóa. Hắc hắc, đây chính là kiện khó được không gian pháp khí a. Để cho ta tới nhìn một cái bên trong đến tột cùng cất giấu thứ gì bảo bối a. Trầm Hà khẽ miệng hơi dương lên, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng chờ mong hào quang, không kịp chờ đợi muốn để lộ căn này phòng sách phía sau ẩn tàng bí mật. Trầm Hà lúc này sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, nhưng là trên mặt lại toàn bộ đều là ý mừng. Không gian pháp bảo cùng túi trữ vật cũng không phải một cái cấp bậc đồ vật. Túi trữ vật chỉ có thể thu lấy tử vật, nhưng là không gian pháp bảo lại là có thể thu lấy vật sống. Tựa như là bạch dịch vạn hoa kính, còn có hiên viên sách cái kia linh thực viên. Có thể cho rằng như vậy, túi trữ vật là cấp thấp nhất không gian pháp khí. Sau đó là không gian pháp bảo, động tiên linh bảo, hàng ngàn tiểu thế giới. Nương theo lấy một sợi rất nhỏ pháp lực chậm rãi rót vào trong đó, Trầm Hà mở to hai mắt nhìn. Lòng tràn đầy mong đợi muốn dòm ngó cái này phòng sách pháp khí nội bộ đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào làm cho người sợ hãi thán phục cảnh tượng. Nhưng mà, coi hắn chân chính thấy rõ trước mắt tất cả lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một trận khó nói lên lời cảm giác mất mát. Chỉ thấy toàn bộ phòng sách nội bộ không gian ngoài ý liệu nhỏ hẹp, cùng hắn vốn là muốn tượng bên trong hùng vĩ chẳng cảnh chênh lệch rất xa. Làm sao lại nhỏ như vậy a? Trầm Hà tự lẩm bẩm, trên mặt rõ ràng toát ra vẻ thất vọng. Tại hắn trong phạm vi tầm mắt, toàn bộ phòng sách nội bộ vẹn vẹn chỉ có một tòa trơ trọi nhà gỗ nhỏ đứng sừng sững ở đó. Tòa này nhà gỗ nhỏ nhìn qua 10 phần đơn sơ, phản phất chỉ là vội vàng dựng mà thành, cho người ta một loại keo kiệt cảm giác. Mà tại nhà gỗ nhỏ phía trước, lại có như vậy một mảnh nhỏ diện tích không lớn ruộng đồng là hoàn toàn hoang phế. Lại sau này nhìn lại, còn có một cái đồng dạng quy mô rất nhỏ hồ nước, ao nước rất thanh, bên trong cái gì đều không có. Trừ cái đó ra, toàn bộ không gian liền không còn gì khác đáng nhắc tới đồ vật. Như thế có các bố cục cùng có hạn tài nguyên, thực sự để Trầm Hà cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, với tư cách một kiện truyền thuyết bên trong không gian pháp bảo, nó triển hiện ra nội bộ không gian vậy mà chỉ có một tí tẹo như thế đại. Ai, tốt ta, đều giáng cấp đến pháp khí, nếu là lại trễ một điểm móc ra, nói không chừng liền báo hỏng. Trầm Hà lắc đầu bất đắc dĩ đối mặt dạng này không hết nhân ý hiện trạng, hắn tâm lý rất rõ ràng, mình không thể ôm lấy quá cao kỳ vọng. Dù sao hiện tại món pháp bảo này đã giáng cấp đến pháp khí cấp bậc, còn có thể yêu cầu xa vời thứ gì đâu. Mặc dù có chút ít, chẳng qua trước mắt cũng đủ. Trầm Hà cũng không tham lam. Bất kể nói thế nào, có thứ này, về sau làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều đem pháp lực khôi phục đỉnh phong. Trầm Hà lập tức quay trở về mình động phủ. Khi Trầm Hà kéo lấy mọi mệt không chịu nổi thân thể trở lại mình cái kia ưu tính động phủ về sau, hắn không để ý tới nghỉ ngơi phút chốc, liền không kịp chờ đợi lần nữa mở ra món kia vô cùng chân quý phòng sách pháp khí. Theo một đạo hào quang nhỏ yếu hiện lên, Trầm Hà trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tiến vào phòng sách pháp khí không gian bên trong. Bắt đầu đối với phòng sách pháp khí nội bộ tiến hành cải tạo. Cũng không lâu lắm, nguyên bản hơi có vẻ cổ xưa phòng sách pháp khí lại tỏa ra hoàn toàn mới hào quang. Chỉ thấy trước cửa cái kia phiến rộng lớn ruộng đồng bên trên, một lớn một nhỏ hai quả lôi quang trúc đang nên đón gió nhẹ khẽ đung đưa lấy dáng người, phản phất tại vui sướng vũ đạo đồng dạng. Bọn chúng xanh biên biết lá trúc lẫn nhau vút về, phát ra sàn sạt tiếng vang, tựa như thiên nhiên diễn tấu ra mỹ diệu nhạc chương. Hai cây lôi quang trúc bên cạnh, nhưng là một cây cành cây nhỏ. Tạm thời còn nhìn không ra đây là vật gì, mà nguyên bản cũ nát đơn sơ nhà gỗ nhỏ cũng đã bị Trầm Hà xảo diệu cải tạo thành một gian tinh xảo tạm phòng. Trong phòng trưng bày mấy cái tỉ mỉ chế tác giá gỗ, phía trên chỉnh tề để đặt nước cờ cái tản ra nhàn nhạt linh khí tầm đoán. Những này tầm đoán thế nhưng là Trầm Hà đã sớm đạt được bà bối, nhưng bởi vì trước đó một mực không có tìm được phù hợp ấp chứng thời gian cùng địa điểm, cho nên chỉ có thể đem cẩn thận từng ly từng tí cất giữ lên. Bây giờ, căn này tiểu tiểu không gian pháp bảo mặc dù diện tích không tính quá lớn, nhưng đối với an trí lôi quang trúc bậc này linh yêu cung ấp chứng thôn tinh tầm đến nói dĩ nhiên đã dư xài ở chỗ này, Trầm Hà có thể an tâm đào tạo hắn các bà bối, đang mong đợi bọn chúng sớm ngày trưởng thành lớn mạnh. Tất cả nhanh lên một chút lớn lên a, chương 209. Học viện tân sinh đại biểu chọn lựa. Chương 209, học viện tân sinh đại biểu chọn lựa. Mấy ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Một ngày này, kiếm tu viện một chỗ đạo tràng. Tân Du thân là toàn bộ kiếm tu viện thủ tịch, tuyên bố hôm nay muốn bắt đầu tiến hành tân sinh đại biểu chọn lựa. Chư vị, hàng năm tân sinh nhập học, các viện đều biết có một trận tân tú thi đấu. Hôm nay, chúng ta kiếm tu viện cần tuyển ra 3 tên tân sinh, với tư cách chúng ta kiếm tu viện đại biểu, đi tham gia tân tú thi đấu. Tân Du ở phía trên chủ trì cùng diễn thuyết liên quan tới tân tú thi đấu nội dung đối với Tần Nhu nói tới tân tú thi đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trầm Hà đã sớm từ hiên viên tiên tâm nơi đó đạt được cụ thể nội dung. Cụ thể tân tú thi đấu quá trình không biết, nhưng là kiếm tu viện nội bộ đại biểu chọn lựa quá trình cũng rất đơn giản, cũng không có gì chế độ thi đấu loại hình. Liên một câu, cường giả vi tôn. Ai muốn đại biểu kiếm tu viện tham gia lần này tân tú thi đấu, ai liền trực tiếp đứng ra. Những người khác đều có thể khiêu chiến. Tóm lại, ba người này nhất định phải thể hiện ra khiến người khác đều tin phục thực lực là được. Trầm Hà ánh mắt ở đây bên dưới những người khác trên thân đảo qua. Kiếm tu viện là một cái đại viện, đây một giới chiêu mộ 1000 trong đám người, có ước chừng 15% người lựa chọn kiếm tu viện.
Số lượng gần với thuật tu viện 40 ân, chỉ từ nhân số đi lên nói, thuật tu viện mới là trục lộc học viện đệ nhất đại viện, mà lại là bán hết hàng thức dẫn trước loại kia. Chủ yếu là thuật tu viện bao dung tính quá mạnh. Trên cơ bản là cái tu sĩ, liền có thể lựa chọn đi thuật tu viện. Chỉ bất quá, đồng dạng là bởi vì nhân số quá nhiều, thuật tu viện cấu thành tốt xấu lẫn lộn. Tốt, hiện tại bắt đầu đi, ai cho là mình có thể đại biểu kiếm tu viện xuất chiến, ai liền mình đứng ra, tiếp nhận những người khác khiêu chiến. Hoặc là, Tần Nhu chỉ vào một bên ba tên luyện khí hậu kỳ kiếm tu viện sư huynh sư tỷ. Ba vị này sư huynh sư tỷ đều là chúng ta kiếm tu viện người nổi bật, nếu như có thể đánh bại ngay trong bọn họ một cái nói, có thể trực tiếp thu hoạch được đại biểu chúng ta kiếm tu viện xuất chiến tư cách. Tần Nhu nói xong, lập tức đưa tới một trận nghị luận ầm ĩ đại bộ phận tân sinh, đều là luyện khí 4 tầng cùng luyện khí tầng 5. Luyện khí 6 tầng đều không có bao nhiêu, hết thảy cũng liền 10 cái. Luyện khí 7 tầng, một cái đều không có. Mặc dù nơi này là trục lộc học viện, Long Đẳng Đế Quốc xếp hàng thứ nhất học viện, nhưng là mới vừa nhập học liền có luyện khí hậu kỳ tu vi, cũng không thể bảo hoàn toàn không có, nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác cấp bậc tồn tại. Chỉ ít toàn bộ kiếm tu viện đều là không có luyện khí 7 tầng tân sinh. Nghe nói thuật tu viện giống như có một cái. Tốt, hiện tại bắt đầu, lấy mặt trời lặn thời điểm làm giới hạn, đến lúc đó còn đứng ở trên diễn võ trường ba người, đem thu hoạch được đại biểu chúng ta kiếm tu viện xuất chiến tư cách. Thần Nhu nói xong, liền vung tay lên một cái, tuyên bố bắt đầu. Thần Nhu mới vừa tuyên bố bắt đầu, liền có một người nhảy lên diễn võ trường. Người này tu vi đều không phải là rất cao, chỉ có luyện khí 4 tầng bộ dáng. Tại hạ Lưu Chí Phi, vô ý cướp đoạt xuất chiến tư cách, chỉ là muốn cùng các vị đồng đạo một trận chiến mà thôi. Lưu Chí Phi nói ra. Chỉ có luyện khí 4 tầng tu vi Lưu Chí Phi lộ ra phi thường có tự mình hiểu lấy. Hắn chính là đến tìm xem tồn tại cảm. Tại hạ Triệu Hổ, đến chiến. Một tên khác luyện khí 4 tầng cũng nhảy lên diễn võ trường. Trên diễn võ trường lập tức phát sinh chiến đấu. Mặt khác hai cái trên diễn võ trường cũng rất nhanh liền có người. Trong đó một cái trên diễn võ trường là hai tên luyện khí 6 tầng tu sĩ tại chiến đấu, cũng là đang tiến hành mấy trận trong chiến đấu. Khẩn trương nhất cùng kịch liệt một trận. A, Thiên Tâm. Trầm Hàng nghiêng đầu, hướng phía một bên Hiên Viên Thiên Tâm nhìn lại. Lúc này là Hiên Viên Thiên Tâm ánh mắt còn tại phía trước, tựa hồ đắm chìm trong đặc sắc kiếm thuật so đấu bên trong. Trầm Hà chỉ nhìn thấy một tấm tinh xảo mà mỹ lệ bên mặt đường cong nhu hòa lại trôi chảy, từ cái trán thuận hoạt kéo dài đến cái cằm, không có một tia đột ngột. Cao thẳng mũi, vừa đúng đứng ở khuôn mặt trung ương. Cái kia đỏ hồng bờ môi, giống như kiểu diễm ướt át cánh hoa hồng, không điểm mà chu, khóe miệng mang theo một tia như có như không đường cong, cái kia đường cong giống như là ngày xuân gió nhẹ, có thể nhẹ nhàng phủi nhẹ trong lòng người mù mịt. Thế nào? Hiên Viên Thiên Tâm không quay đầu lại, ánh mắt đã dừng lại tại phía trước. Nói thật đây là Trầm Hà lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy, có thể như vậy cẩn thận ngắm nghĩa Hiên Viên Thiên Tâm khuôn mặt. Trầm Hà hô hấp đống nhiên có chút dồn dập lên, cái kia phấn nộn ra thịt để cho người ta rất muốn. Không có gì. Trầm Hà đáy mắt khôi phục thanh minh. Chúng ta lúc nào bên trên? Trầm Hà hỏi. Hiên Viên Thiên Tâm vẫn không có quay đầu. Trầm Hà cũng yên lòng lớn mật thưởng thức Hiên Viên Thiên Tâm hai gò má. Chờ một lát. Hiên Viên Thiên Tâm tựa hồ đã nhận ra cái gì, trên gương mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, giống như chân trời một vệt dáng chiều, vì đây tấm bên mặt tăng thêm mấy phần ngượng ngùng cùng đáng yêu. Cái kia tinh tế tỉ mỉ ra thịt tại xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống pha tạp ánh nắng chiếu rọi, lóe ra chân châu một dạng rực rỡ, vô cùng mịn màng đen nhánh xinh đẹp sợi tóc mềm mại rũ xuống đầu vai, ngẫu nhiên có mấy sợi nghịch ngợm phất qua gương mặt, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng phần này tinh xảo mỹ cảm, ngược lại tăng thêm mấy phần lười biếng cùng tùy tính. Cũng liền vào lúc này, trong đó một loại đài diễn võ bên trên chiến đấu kết thúc. Ta đi lên. Hiên Viên Tiên Tâm nhẹ giọng nói ra, nàng gái kia thanh thúy êm thai âm thanh phảng phất một trận gió nhẹ lướt qua Trầm Hà bên hai. Chỉ thấy nàng không chút do dự đứng dậy, dáng người nhẹ nhàng mà ưu nhã, như là một cái huyền chuyển nhảy múa như hồ điệp hướng phía diễn võ trường chậm rãi đi đến. Lúc này, trên người nàng phát tán ra luyện khí 6 tầng tu vi khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra, cỗ này cường đại khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường, khiến Lưu Chí Phi vừa vặn không dễ dàng chiến thắng, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Phải biết, chính hắn bất quá mới là luyện khí 4 tầng tu vi a. Thân là luyện khí 6 tầng tu sĩ, không cần thiết sớm như vậy liền lên a. Đương nhiên, Hiên Viên Thiên Tâm mục tiêu hiển nhiên không phải Lưu Chí Phi vị này luyện khí 4 tầng đồng học. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chủ trì phương hướng ở nơi đó, đứng đầy mấy tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Tâm môi son khẽ mở, âm thanh tựa như hoàng anh xuất cốc đồng dạng dễ nghe, "Tần Vũ sư huynh, xin chỉ giáo." Dứt lời, nàng đối với Tần Vũ vi vi thi cái lễ, động tác đoan trang hào phóng lại không thất lễ đến, hiển thị rõ tiểu thư khuê các chi phong mô phạm. Hiên Viên Thiên Tâm muốn khiêu chiến tu vi đạt đến luyện khí 7 tầng kiếm tu viện học sinh năm 2 Tần Vũ. Phải biết, tất cả thượng viện cần ở trường trong lúc đó đạt đến luyện khí hậu kỳ, đồng thời hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ mới có thể tốt nghiệp. Có thể tại năm thứ 2 liền đạt đến luyện khí 7 tầng. Vị này Tần Vũ cũng là thiên tài một cấp nhân vật, cũng không phải bên ngoài nghèo kiết hủ lậu tán tu. Loại này người đồng dạng đều là muốn vượt cấp khiêu chiến, Hiên Viên Thiên Tâm không chút nào không sợ, trực tiếp dốc lòng cầu học giải, phát động khiêu chiến. Tần Nhu đã nói trước, chỉ cần thành công đánh bại luyện khí hậu kỳ học trưởng học tỷ, liền có thể trực tiếp thu hoạch được một cái tân tú thi đấu danh lệch. Chương 210. Tần Vũ sư minh xin dừng bước. Chương 210. Tần Vũ sư minh xin dừng bước. A, Thiên Tâm học muội, mời. Tần Vũ không dám khinh thường. Hiên Viên Thiên Tâm địa vị, hắn nhưng là rõ ràng. Thành viên hoàng thất đồng dạng vương gia nữ nhi đều là của chúa, nhưng là Tần Vương chính là Long Hoàng thân huynh đệ, với lại Tần Vương tu vi càng là đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Chỉ có một cái độc nữ, trực tiếp được phong làm Hoa Dương công chúa. Tất cả đều theo chiếu công chúa quy cách. Tần Vũ đi tới trên diễn võ trường, theo gầm lên giận dữ, kịch liệt chiến đấu chính thức kéo ra màn che. Chiến trường bên trên, giang cơ mà đứng hai người đều là tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu cao thủ.
Một phương chính là dáng người thức tha, khí chất xuất trần Hiên Viên Tiên Tâm, một cái khác phương nhưng là khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người Tần Vũ. Chỉ thấy Hiên Viên Tiên Tâm nhẹ giơ lên tay ngọc, ưu nhã duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một đạo thanh quang tựa như tia chớp bắn ra, nhanh như tật phòng, thẳng đến đối thủ yếu hại đối mặt bén nhọn như vậy thế công, Tần Vũ tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, song thủ cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, một thanh lam quang lấp lóe phi kiếm ứng thanh mà ra, mang theo không gì sánh kịp vì thế, đón lấy cái kia đạo chạy nhanh đến bóng xanh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, bóng xanh cùng phi kiếm màu xanh lam ầm vang chạm vào nhau, va chạm sinh ra to lớn lực trùng kích khiến cho xung quanh không gian cũng hơi run rẩy lên, mà nhị giả giao hội chỗ càng là bắn ra một trận cực kỳ mãnh liệt sóng pháp lực. Cái kia cố cường đại lực lượng giống như kinh đảo hải lãng đồng dạng quét sạch bốn phía, liền ngay cả xung quanh không khí tựa hồ đều không chịu nổi như vậy trọng áp, phát ra trận trận chói tai tê tê tiếng vang, phản phất bị vô hình lưỡi dao hung hăng cắt. Nhưng mà làm cho người không tưởng được sự tình phát sinh, cái kia nguyên bản thẳng tiến không lùi bóng xanh tại cùng phi kiếm màu xanh lam va chạm sau đó, vậy mà trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo nhỏ bé kiếm khí màu xanh. Những này kiếm khí tựa như linh động vô cùng tiểu xà đồng dạng, lấy sét đánh không kịp che hai chi thế chăm chú cuốn chặt lấy phi kiếm màu xanh lam, khiến cho không thể động đậy. Gặp tình hình này, Tần Vũ sắc mặt không khỏi hơi đổi, nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường lão thủ, rất nhanh liền chấn định lại. Chỉ thấy trong miệng hắn cấp tốc niệm động pháp quyết, đồng thời toàn lực thôi động thể nội pháp lực rót vào phi kiếm màu xanh lam bên trong. Chịu đến chủ nhân pháp lực ra chỉ, phi kiếm màu xanh lam lập tức thân kiếm quang mang đại thịnh, chấn động mạnh một cái, trong nháy mắt tránh thoát kiếm khí màu xanh trùng điệp trói buộc, như là một viên thoát nòng súng mà ra đạn, mang theo bén nhọn tiếng thét, hướng về Hiên Viên Thiên Tâm cực tốc đâm tới. Đối mặt bất thình lình một kích chí mạng, Hiên Viên Thiên Tâm nhưng không có mảy may vẻ bối rối. Nàng môi son khẽ mở, khóe miệng vi vi câu lên một vệ cười yếu ớt, cả người như là một cái nhẹ nhàng mỹ lệ hồ điệp, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, thân hình chợt lóe, liền dễ như trở bàn tay tránh đi đây lôi đỉnh vạn quân công kích. Cùng lúc đó, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Tâm song thủ như xuyên hoa hồ điệp cấp tốc vũ động, thủ pháp không ngừng biến hóa, làm cho người hoa mắt. Cái kia nguyên bản bình tĩnh bóng xanh phía trên, trong lúc bất chợt bộc phát ra một cỗ cường đại đến làm cho lòng người bẩn cũng vì đó run rẩy lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang, mang theo một loại khai thiên tích địa, thủy thiên diệt địa khí thế, lấy thế lôi đỉnh vạn quân thẳng tắp hướng phía Tần Vũ ầm vang mà đi. Tần Vũ sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin được, linh thuật. Không, không đúng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì kiếm quyết? Vậy mà như thế lợi hại. Đang khi nói chuyện, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng toàn lực thôi động thể nội linh lực, thao túng mình phi kiếm nằm ngang ở trước ngực, ý đồ ngăn cản được đây khí thế hung hùng một kích. Nhưng mà khi cái kia cố đáng sợ lực lượng đụng vào trên phi kiếm lúc, chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, phi kiếm lại giống như là gặp vạn cân trọng kích đồng dạng, bị chấn động đến liên tục hướng phía sau rút lui mà đi. Mà cố lực lượng kia lại là dư uy không giảm, tiếp tục hướng về Tần Vũ của tới. Mắt thấy cái kia đạo bóng xanh càng ngày càng gần, Tần Vũ trên trán to như hạt đậu mồ hôi quần cuộn mà xuống, nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, liều mạng kiên trì. Cuối cùng, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia đạo bóng xanh khó khăn lắm đứng tại Tần Vũ trước mặt. Giờ phút này, trôi này lóe ra hàn quang trường kiếm mũi kiếm, đang vững vàng lơ lửng tại Tần Vũ mi tâm trước đó, khoảng cách không quá phận hào chi kém. Chỉ cần lại hướng phía trước thoáng di động một điểm, liền có thể tùy tiện xuyên thủng hắn đầu lâu. Tần Vũ nhìn qua trước mắt đây kinh tâm động phách một màn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, đa tạ các hạ chỉ giáo. Hôm nay cuộc tỷ thí này, ta thua tâm phục khẩu phục. Bại bởi Hiên Viên Tiên Tâm, Tần Vũ cũng không có quá lớn phẫn nộ. Đa tạ Tần Vũ học trưởng chỉ giáo. Hiên Viên Tiên Tâm đồng dạng vô hỉ vô bi. Phản phất chiến thắng một cái luyện khí 7 tầng học trưởng, hoàn toàn không phải cái gì đáng phải cao hứng sự tình. Hoặc là nói, đã thành thói quen loại chuyện này. Lộ ra qua quýt bình bình. Ngươi thắng, đứng bên cạnh ta đi, đây một cái lôi đài vứt bỏ, chỉ cần lại tuyển ra hai người là có thể. Tần Nhu đồng dạng lộ ra phi thường bình tĩnh đối với Hiên Viên Thiên Tâm có thể thắng điểm này. Tần Nhu không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ân. Hiên Viên Thiên Tâm nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Sau đó trở lại Tần Nhu bên người. Hiện tại, danh ngạch cũng chỉ còn lại có hai cái. Trầm Hà hướng phía Hiên Viên Thiên Tâm nhìn sang. Xa xa, Trầm Hà liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Tâm đang hướng phía bên mình chớp chớp cặp kia linh động mắt to. Chỉ thấy nàng ánh mắt hoạt bát mà giàu hoạt, tựa hồ tại truyền lại một loại nào đó chỉ có hai người bọn họ mới có thể biết được bí mật thư hơi thở đồng dạng, tựa hồ còn mang theo một điểm khiêu khích lý vị. Trầm Hà thấy thế, ngầm hiểu, ngay sau đó liền không chút do dự nhấc chân hướng phía tòa kia phi thường náo nhiệt lôi đài đi đến. Tần Vũ sư huynh, xin chờ một chút một chút. Nhưng vào lúc này, Trầm Hà đột nhiên cao giọng hô, thành công gọi lại nguyên bản đã chuẩn bị quay người trở lại vị trí của mình đi Tần Vũ. Phải biết, quả hồng tự nhiên đến chọn mềm bóp nha đạo lý kia Trầm Hà thế nhưng là rất rõ ràng đâu. Tần Vũ nghe được tiếng gọi ầm ĩ sau hơi sững sờ, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào Trầm Hà trên thân lúc không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn vừa mới trải qua một trận kịch liệt chiến đấu, tuy nói cũng không thụ thương, nhưng thể nội pháp lực lại là tiêu hao không ít. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền lại có người muốn tới khiêu chiến mình sao? Cứ việc trong lòng hơi co không nhanh, nhưng Tần Vũ vẫn là dừng bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trầm Hà hỏi, "Trầm Hà sư đệ, không biết tìm ta cần làm chuyện gì?" Trầm Hà trên mặt lộ ra một vẻ chất phát nụ cười, gãi gãi đầu nói ra, "Tần Vũ sư huynh, tiểu đệ ta cũng muốn tới khiêu chiến ngài một phen." Nói lời này thời điểm, hắn trong mắt lóe ra kích động hào quang. Hiên Viên Thiên Tâm còn chưa tính, vượt cấp khiêu chiến, đánh bại hắn. Gia hỏa này là ai a? Từ chỗ nào xuất hiện? Thế mà cũng muốn vượt cấp khiêu chiến hắn. Chương 211. Tần Nhu sư tỷ, chúng ta lại đánh cược thế nào? Chương 211. Tần Nhu sư tỷ, chúng ta lại đánh cược thế nào? Kỳ thực, bay ở Trầm Hà trước mặt khiêu chiến tuyển hạng cũng không chỉ Tần Vũ một người. Nhưng mà, trải qua đắn đo suy nghĩ sau đó, Trầm Hà cảm thấy Tần Vũ không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn đối tượng đến một lần nha. Tần Vũ mới vừa kết thúc chiến đấu, pháp lực có chỗ hao tổn, thứ hai nhưng là bởi vì thông qua vừa rồi vây xem đám người quan sát Hiên Viên Thiên Tâm cùng Tần Vũ giữa trận kia cực chiến, Trầm Hà đối với Tần Vũ chỗ thi triển chiêu thức cùng chiến thuật đều có tương đương trình độ hiểu rõ. Còn có một điểm cuối cùng, khiêu chiến Tần Vũ sẽ rơi xuống một cái không tốt lắm thanh danh, nhưng cũng biết để tiếp xuống Tân Tú thi đấu đối thủ, đối với hắn sinh ra lòng kính thị, cho là hắn đầu cơ trục lợi. Mới đến vị trí này đương nhiên, tất cả đều phải Tần Vũ đáp ứng hắn khiêu chiến mới được. Vừa mới đấu qua một trận, Tần Vũ có đầy đủ lý do cự tuyệt Trầm Hà khiêu chiến, chính là sẽ có chút bị rơi xuống mặt mũi chính là. Trầm Hà nói xong, liền chừng chừng nhìn Tần Vũ, chờ đợi Tần Vũ trả lời chắc chắn. Tần Vũ nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, khá lắm Trầm Hà sư đệ, ngươi còn thật sự là sẽ chọn lựa thời cơ a. Lời tuy như thế, nhưng hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy tùy tiện bị người xem thường, thế là không nói hai lời, thân hình chợt lóe, lại lần nữa vững vàng đứng ở trên lôi đài, cùng Trầm Hà đứng đối mặt nhau. Xin chỉ giáo. Trầm Hà trong lòng nổi lên một tia ý mừng, nói ra: "Ta biết, ngươi đánh bại qua Bạch và Kiếm, nhưng là, luyện khí 6 tầng cùng luyện khí 7 tầng giữa chiến lệnh, nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, hôm nay, ta liền đến giáo dục một chút ngươi." Tần Vũ âm thanh phảng phất từ Cửu Vũ Hàn Nguyên truyền đến đồng dạng, băng lãnh thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Hà, trong mắt lóe ra khó có thể tin cùng phẫn nộ hỏa diễm. Trước mắt tình cảnh như là một cái trọng truy hung hăng đập vào hắn trong lòng. Hắn bại bởi vẹn vẹn chỉ có luyện khí 6 tầng tu vi Hiên Viên Tiên Tâm. Chẳng lẽ cũng bởi vì trận này thất bại, tất cả người đều cảm thấy hắn thành có thể tùy ý nào nặng quả hờm mềm không thành. Phải biết, Hiên Viên Tiên Tâm thân phận đích xác vô cùng tôn quý, nhưng hắn mình cũng là đường đường chính chính luyện khí 7 tầng tu sĩ a. Trận này thất bại, tuy nói đầy đủ trương hiển Hiên Viên Tiên Tâm luyện khí 6 tầng liền nắm giữ cường đại như thế thực lực sự thật, có thể sao lại không phải đối với hắn cái này luyện khí 7 tầng tu sĩ một loại lớn lao châm chọc đâu. Người ở bên ngoài xem ra, hắn bất quá chỉ là cái bề ngoài gọn gàng xinh đẹp, bên trong lại mục nát không chịu nổi công tử bột thôi. Đúng lúc này, Trầm Hà lại như cùng không biết sống chết chủ động xông tới. Hừ, đến rất đúng lúc. Đây chẳng phải là trời cao ban cho hắn một lần nữa vãn hồi danh vọng tuyệt hảo cơ hội sao? Nghĩ đến đây, Tần Vũ trong lòng lửa giận thoáng bình lặng một chút, thay vào đó là một cô mãnh liệt chiến ý theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Tần Vũ không chút do dự vung tay lên một cái, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy một đạo lam quang đống nhiên hiện lên, một thanh phi kiếm màu xanh lam trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, cũng lấy sét đánh không kịp che thai chi thế hướng phía Trầm Hà mau chóng đuổi theo. Thân kiếm tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra làm cho người sợ hãi hào quang, mang theo lăng lệ kiếm khí gào thét mà qua, phản phất muốn đem Trầm Hà vỡ ra đến đối với lúc trước cùng Bạch Vạn Kiếm chiến đấu thời điểm. Trầm Hà hiện tại kiếm thuật tăng lên chí ít có gấp bội, vừa vặn dùng Tần Vũ đến luyện kiếm. Chỉ thấy Trầm Hà sắc mặt trầm ổn, không hề sợ hãi đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, một đạo thanh quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hóa thành một thanh hàn quang lập lòe thanh vân kiếm, tựa như kia chớp hướng phía cái kia chạy nhanh đến phi kiếm màu xanh lam thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe keng một tiếng vang dọn, đinh tai nhức óc, phản phất muốn xé rách vân tiêu đồng dạng. Hai thanh phi kiếm trên không trung mãnh liệt va chạm, bắn tung tóe ra vô số đốm lửa, tựa như trong bầu trời đêm nở rộ lộng lẫy pháo hoa. Tần Vũ thấy thế, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, trong lòng âm thầm giận mình. Hắn vốn cho là mình một kiếm này uy lực vô cùng, đối phương tất nhiên khó mà ngăn cản, lại không nghĩ rằng Trầm Hà phi kiếm vậy mà như thế lợi hại, tại lực đạo bên trên vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn. "Ngươi?" Tần Vũ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Cái này Trầm Hà bất quá mới là luyện khí 6 tầng tu vi mà thôi, làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực? "Hừ, có chút bản sự sao? Bất quá, chỉ bằng chút năng lực ấy, có thể còn xa xa không đủ đâu." Tần Vũ mạnh miệng nói ra. Hắn ra tăng pháp lực rót vào, phi kiếm màu xanh lam quang mang đại thịnh, ý đồ áp chế Trầm Hà thanh vân kiếm. Trầm Hà lại không chút hoang mang, dưới chân nhịp bước biến hóa, kiếm trong tay quyết biến đổi, thanh vân kiếm kiếm thân nhất chuyển, tránh đi phong mang sau lại vây quanh phi kiếm màu xanh lam phía cạnh. Quả nhiên, pháp lực độ tinh thuần bên trên, so luyện khí 7 tầng Tần Vũ còn thiếu một chút. Trầm Hà cũng cảm nhận được chênh lệch. Trước đó, hắn cùng luyện khí 8 tầng Lạc Dương chiến đấu thời điểm, cảm giác mình pháp lực độ tinh khiết cùng Lạc Dương không sai biệt lắm. Hiện tại thế mà so ra kém luyện khí 7 tầng Tần Vũ. Tán tu cùng có hệ thống tu luyện giả, chênh lệch quá xa. Huống hồ, Lạc Dương cũng không hoàn toàn xem như tán tu chính là. Luyện khí gia tộc cũng là gia tộc. So tán tu còn cao hơn nửa bậc. Tần Vũ thấy thế, cấp tốc triệu hồi phi kiếm, trên không trung vẽ lên cái bán nguyệt lần nữa đâm về Trầm Hà. Song phương trải qua hàng loạt công phòng chiến. Trầm Hà kinh nghiệm, cùng kiếm thuật đến cùng vẫn là không bằng Tần Vũ. Một mực đều đứng tại một loại bị đè lên đánh cục diện. "Tiểu sư muội, xem ra, ngươi người bạn này phải thua à?" Tần Nhu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Hiên Viên Thiên Tâm, khẽ cười nói. Trong ngôn ngữ mang theo từng tia khinh phục. Cứ việc rất nhỏ, nhưng vẫn là bị Hiên Viên Thiên Tâm cho phát ra đến. Tần Nhu học tỷ, là chống lại lần, bị nàng và Trầm Hà cùng một chỗ, nhiều hố một cái đấu kiếm bí cảnh lệnh bài. Mà cành cánh trong lòng sao? Ân. Hiên Viên Tiên Tâm nhẹ nhàng nhíu mày, phấn nộn bờ môi không tự giác mấp máy. Nàng cặp kia linh động mắt to nhìn chằm chằm trước mặt sư tỷ, tò mò truy vấn, "Sư tỷ, chiếu ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi rất xem trọng Tần Vũ sư huynh à?" Nói xong, nàng trừng mắt nhìn, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt hào quang. Bị Hiên Viên Tiên Tâm hỏi lên như vậy, Tần Nhu không chút do dự nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói, "Đó là tự nhiên rồi." Giờ phút này, trên sân thế cục đã có thể thấy rõ ràng. Trầm Hà thực lực cố nhiên không tồi, nhưng cùng Tần Vũ so sánh, hắn hiển nhiên đã ở thế yếu. Hồi tưởng lại lần trước Trầm Hà cùng Bạch Vạn Kiếm trận kia so kiếm, khi đó Trầm Hà trình độ còn có điều khiếm khuyết. Mặc dù trải qua trong khoảng thời gian này đấu kiếm bí cảnh huấn luyện, Trầm Hà bây giờ kiếm thuật quả thật có rõ rệt để thăng. Chỉ tiếc, dù vậy, hắn vẫn như cũ vô pháp cùng Tần Vũ chống lại. Đúng lúc này, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Tâm khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt nhàn nhạt nụ cười, nhẹ giọng đề nghị: "Đã dạng này nói, sư tỷ, không bằng chúng ta lại đến đánh cược như thế nào?" Nghe nói như thế, Tần Nhu không khỏi sửng sở, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Tâm, tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng người tiểu sư muội này vậy mà lại lần nữa hướng mình đưa ra đánh cược yêu cầu. Trong lúc nhất thời, Tần Nhu lại có chút do dự lên. Thấy Tần Nhu như vậy phản ứng, Hiên Viên Thiên Tâm nhíu mày, cố ý khích tương đạo: "Làm sao? Sư tỷ chẳng lẽ đối với mình xem trọng Tần Vũ sư huynh không có lòng tin?" Vẫn là nói: "Sư tỷ không dám cùng ta đánh cược nha." Chương 212: Rèn kiếm cát. Chương 212: Rèn kiếm cát. "Tốt, cực thì cực, đánh cược gì?" Chỉ thấy Tần Nhu đáng yêu hất lên mái tóc, khẽ hé môi son, hàm răng cắn chặt cái kia như trân châu trắng loáng nhỏ bé răng, đôi mắt đẹp nhắm lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương, giọng dịu dàng hỏi: "Muốn nói lên vị này Tần Nhu sư tỷ nha, đây chính là có một cái đặc biệt ham mê, ưa thích đánh cược. Nhưng mà, nàng chỗ đánh cược đều cũng không phải là cái gì cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sinh tử tồn vong sự tình, mà là những cái kia dâu dịa, đơn thuần giải trí tiêu khiển đánh cược nhỏ của tôi." Dựa theo Tần Nhu mình thuyết pháp, cái này gọi là đánh cược nhỏ di tình, có thể cho bình đạm sinh hoạt tăng thêm mấy phần niềm vui thú cùng kích thích. Liên cược cái này. Lúc này, Hiên Viên Tiên Tâm vừa nói, một bên vươn tay ra, trên không trung khoa tay một cái thần bí thủ thế. Nghe nói như thế, Tần Nhu không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Tiên Tâm, truy vấn: "Đến cùng là cái gì nha? Nhanh đừng thừa nước đục thả câu rồi." Hiên Viên Tiên Tâm mỉm cười, không chút hoang mang giải thích nói: "Sư tỷ, ngươi lần trước không phải may mắn thu hoạch được 4 lượng rèn kiếm cát sao? Với lại theo ta được biết, ngài lúc ấy chỉ sử dụng trong đó 2 lượng dùng cho dung luyện ngài truy tinh kiếm, hẳn là còn thừa lại trọn vẹn 2 lượng mới đúng đâu." Tần Nhu nghe vậy, trong lòng âm thầm giật mình, nghĩ thầm tiểu quỷ đầu này làm sao tin tức như thế linh thông, nhưng trên mặt nhưng như cũ bất động thanh sắc, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói: "Thử, ngươi tiểu gia hỏa này khẩu vị thật đúng là không nhỏ a. Vậy mà treo lên ta đây còn thừa rèn kiếm cắt chủ ý đến. Phải biết, đây rèn kiếm cắt cũng không phải cái gì khắp nơi có thể thấy được vật tầm thường, đây là một loại kỳ vật. Nếu có thể đem luyện chế cũng dung nhập vào trong phi kiếm, liền có thể khiến phi kiếm phẩm giai trực tiếp để thăng nửa giai. Cho nên nói, đây rèn kiếm cắt giá trị có thể xưng không ít." Nhưng mà, ngay tại Tần Nhu do dự thời khắc, Hiên Viên Thiên Tâm vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khuyên: "Sư tỷ nha, ngươi nhìn ngươi truy tinh kiếm bây giờ đã trải qua rèn kiếm cắt dung luyện, còn lại lưu tại trong tay cũng vô dụng, cùng để nó để không ở nơi đó, chẳng lấy ra đánh với ta cái tiểu tiểu cược, nói không chừng còn có thể thu hoạch thêm nữa nhỉ." Có lẽ là bị Hiên Viên Thiên Tâm lời nói này nói tới phục, Tần Nhu cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý trận này tiền đặt cược. "Ngươi sợ là đã sớm để mắt tới ta cái kia 2 lượng rèn kiếm cắt đi, bất quá ngươi muốn bắt cái gì cùng ta đánh cược đâu? Ta dùng những này với tư cách tiền đặt cược như thế nào?" Hiên Viên Thiên Tâm một vệt trên ngón tay nhẫn chữ vật, một nhánh đầu gỗ xuất hiện ở nàng tinh tế tay ngọc bên trong. "A, cư nhiên là thứ này. Ngươi xác định?" Tần Nhu hai mắt tỏa sáng nói ra. "Xác định." Hiên Viên Thiên Tâm chắc chắn nói ra. "Tốt, vậy liền một lời đã định." Tần Nhu nói ra, ánh mắt trở lại trên sân đối mặt Tần Vũ phi kiếm công kích. Trầm Hà hoàn toàn là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Lại là một lần va chạm. Trầm Hà chỗ thao túng thanh vân kiếm, bị Tần Vũ phi kiếm màu xanh lam cho đập bay ra ngoài. Phi kiếm màu xanh lam tại đánh bay thanh vân kiếm sau đó, lần nữa hướng phía Trầm Hà bay tới. "Xem ra, so kiếm thuật thật đúng là không sánh bằng ngươi." Trầm Hà nổ một ngụm trọc khí. "Vậy liền đầu hàng đi." Tần Vũ mặt lộ vẻ đắc ý nói ra. "Ân, ai nói ta muốn đầu hàng?" Trầm Hà khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ kỳ dị nụ cười. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt liền vẩy ra một đạo ngũ thải ba lan, lộng lây chói mắt ngũ sắc quang hoa, tựa như một đầu linh động giải lụa màu đồng dạng. Thẳng tắp hướng phía trôi này khí thế hùng hổ bay tới phi kiếm màu xanh lam màu chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, một cái tản ra ngũ sắc quang mang ngũ sắc vòng tròn lặng yên hiện lên ở Trầm Hà hướng trên đỉnh đầu, đây cái vòng tròn giống như một vòng sáng chói minh nguyệt, tiên tính lơ lửng giữa không trung, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Phải biết, Trầm Hà cũng không vẹn vẹn chỉ biết kiếm tu chi thuật đơn giản như vậy. Hắn nắm giữ thủ đoạn có thể nói phong phú phức tạp, làm cho người hoa mắt. Chỉ bất quá tại thượng một trận đọ sức bên trong, bởi vì quy tắc hạn chế, song phương bị rõ ràng quy định chỉ có thể lấy kiếm thuật phân cao thấp, cho nên Trầm Hà lúc ấy cũng không thi triển cái khác thủ đoạn thần thông thôi. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, lần này quyết đấu cũng không có dạng này cứng nhắc yêu cầu đối với Trầm Hà đến nói, vô luận là kiếm thuật vẫn là cái khác pháp thuật, đều chẳng qua là dùng đến khắc địch chế thắng công cụ thôi. "Hừ, bàng môn tà đạo." Nhìn thấy Trầm Hà sử dụng ra như vậy kỳ dị chiêu số, đối diện Tần Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Trong tay hắn kiếm quyết biến đổi, trôi này phi kiếm màu xanh lam như là đạt được chỉ lệnh đồng dạng, hung hăng hướng phía Trầm Hà vẩy ra ngũ sắc linh quang chém xuống đi, đây chính là không có bị ngũ sắc linh quang đánh đập qua người, làm ra ra phản ứng. Phi kiếm màu xanh lam chém xuống, rơi vào đến ngũ sắc quang hoa bên trong. Ngũ sắc linh quang, chuyên môn chặt đứt tu sĩ cùng pháp khí giữa liên hệ. Khi phi kiếm rơi vào đến ngũ sắc linh quang bên trong sau đó, Tần Vũ sắc mặt lập tức tái đi. "Đây là cái gì yêu thuật?" Tần Vũ lớn tiếng a nói. Mới vừa trong nháy mắt, hắn cảm giác mình đối với mình hiểu rõ pháp khí trường kiếm liên hệ, đại khái bị chém 1/3 đối mặt Tần Vũ hỏi thăm. Trầm Hà tự nhiên là không có trả lời. Ngũ sắc linh quang bị gắng gượng bổ ra. Phi kiếm màu xanh lam lôi cuốn lấy lăng lệ vô cùng khí thế, thẳng tắp hướng phía Trầm Hà đỉnh đầu gào thét xuống. Nhưng là, lại bị ngũ hành hoàn chặn lại. Chỉ nghe keng một tiếng vang thật lớn, đốm lửa vang khắp nơi, trường kiếm màu xanh lam cùng ngũ hành hoàn đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Thừa dịp cái này khoảng cách, Trầm Hà không chút do dự, hắn song thủ cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó đột nhiên vung lên ống tay áo. Lại là một đạo càng thêm sáng chói chói mắt ngũ sắc quang hoa bỗng nhiên bắn ra, tựa như tia chớp hướng phía cái kia đạo phi kiếm màu xanh lam màu chóng đuổi theo. Lúc này Tần Vũ trong lòng không khỏi siết chặt, mặc dù hắn cũng không rõ ràng Trầm Hà chỗ thi triển đến tột cùng là loại nào pháp thuật, nhưng hồi tưởng lại mới vừa mình ăn thiệt tỏi lớn, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ. Thế là hắn vội vàng tập trung tinh thần, toàn lực điều khiển trôi này phi kiếm màu xanh lam, ý đồ tránh né bất thình lình công kích. Đáng tiếc là Trầm Hà ngũ sắc linh quang tốc độ thực sự quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã tới gần phi kiếm màu xanh lam. Cứ việc phi kiếm đem hết toàn lực làm ra né tránh động tác, nhưng cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn né tránh, chỉ là tránh đi đại bộ phận linh quang. Nhưng dù cho như thế, vẫn có một phần nhỏ ngũ sắc linh quang nhiễm đến trên thân kiếm. Tuy nói dính vào linh quang số lượng không coi là nhiều, nhưng đối với Tần Vũ đến nói, đây không thể nghi ngờ để thế cục trở nên càng khó giải quyết. Lên đối mặt với Trầm Hà uy lực kinh người ngũ sắc linh quang, Tần Vũ trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, không biết nên ứng đối ra sao trước mắt đây gian nan cục diện. Chương 213. Thu hoạch được xuất chiến danh lệch. Chương 213. Thu hoạch được xuất chiến danh lệch. Cứ việc Tần Vũ cắn chặt răng, một mặt quật cường không chịu nhận thua, nhưng hắn bây giờ vị trí thế cục nhưng không để lạc quan. Dù sao với tư cách một tên kiếm tu, nếu như chỉ là một vị bị động phòng ngự mà không dám chủ động xuất kích, như vậy trận chiến đấu này kết cục cơ hồ đã có thể đoán được. Cái gọi là thủ lâu tất thua, đạo lý này ai đều hiểu. Mà giờ khắc này, Tần Vũ liền đang đứng tại dạng này trong khốn cảnh đúng lúc này, chỉ nghe keng, một tiếng vang giòn truyền đến. Nguyên lai là Tần Vũ trong tay phi kiếm cùng Trầm Hà tế ra ngũ hành hoàn hung hăng đánh vào nhau. Dưới một kích này, lực lượng cách xa lập lộ ra, chỉ thấy Tần Vũ phi kiếm như là mất đi khống chế đồng dạng, trực tiếp bị Trầm Hà ngũ hành hoàn cho đập bay ra ngoài. Cái kia ngũ hành hoàn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung về sau, vững vàng lơ lửng tại Tần Vũ hướng trên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương lên đến. Tần Vũ sư minh, đa tạ. Trầm Hà mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, liền đem ngũ hành hoàn cho thu hồi đến trong tay mình. Nhưng mà vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn thật sự là quá mức nguy hiểm, nếu như ngũ hành hoàn lại thoáng hướng xuống một điểm, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp nện ở Tần Phong trên đầu, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Sợ rằng sẽ đem Tần Vũ đầu trực tiếp đập nát. Trầm Hà, thắng lợi. Tần Nhu có chút thịt đau tuyên bố. Nàng gen kiếm cắt ra cứ như vậy mọc cánh bay. Trầm Hà thành công thu hoạch được cái thứ hai đại biểu kiếm tu viện xuất chiến danh lệch. Thần Nhu sư tỷ. Hiên Viên Thiên Tâm cái kia thanh thúy êm thai âm thanh ở một bên nhẹ nhàng vang lên. Nàng chớp cặp kia linh động mắt to, con mắt chăm chú rơi vào Tần Nhu trên thân, tựa hồ muốn thông qua đây từng tiếng hô hoán truyền đạt một loại nào đó trọng yếu tin tức. Nghe được Hiên Viên Thiên Tâm la lên, Tần Nhu nao nao, lập tức kịp phản ứng. Chỉ thấy nàng cái kia tấm xinh đẹp trên khuôn mặt toát ra một tia bất đắc dĩ cùng vẻ đau lòng, miệng bên trong lẩm bẩm, biết, thật sự là sợ ngươi tên tiểu quỷ đầu này. Vừa nói, Tần Nhu một bên đưa tay thăm dò vào bên hông mình treo trong túi trữ vật. Sau một lát, chỉ thấy Tần Nhu tay từ túi trữ vật bên trong chậm rãi rút ra, mà nàng trong lòng bàn tay đang nằm một cái tiểu xảo tinh xảo túi thơm. Cái này túi thơm chế tác cực kỳ tinh tế, phía trên thêu lên tinh mỹ hoa văn, tản ra nhàn nhạt hương khí. Tần Nhu cẩn thận từng ly từng tí đem túi thơm đưa cho Hiên Viên Thiên Tâm, trong mắt mặc dù mang theo vài phần không bỏ, nhưng càng nhiều vẫn là đối với Hiên Viên Thiên Tâm yêu mến chi tình. Hiên Viên Thiên Tâm lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận túi thơm, cảm thụ được nó mềm mại tính chất cùng nghi nhân mùi thơm, trên mặt phóng ra như xuân hoa sáng lạn nụ cười. Nàng ngọt ngào nói, đa tạ Tần Nhu sư tỷ. Nói xong, vẫn không quên hướng Tần Nhu ném đi một ánh mắt. Bởi vì Hiên Viên Thiên Tâm cùng Trầm Hà hai người tuần tự khiêu chiến thành công, ba cái xuất chiến danh ngạch, hiện tại chỉ còn lại có một cái đây để còn đang tiến hành trận đấu, lộ ra có chút kẻ nhạt vô vị lên. Tần Vũ sư huynh, xin chỉ giáo. Lại một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ, hướng Tần Vũ phát ra khiêu chiến. Tần Vũ sắc mặt lần này triệt để đen, liên tiếp thất bại hai lần, hắn chỉ sợ là triệt để bị xem như một cái quả hờ mềm. Một lần thất bại có thể là ngẫu nhiên, thế nhưng là liên tục thất bại hai lần, cũng không phải là ngẫu nhiên có thể nói đi qua. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ Tần Vũ thanh danh sẽ trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Đến, Tần Vũ đáp ứng nói. Hắn đã có chút cấp trên đây, nếu là không thắng một trận nói, hắn sau này đều không mặt gặp người. Mắt thấy Tần Vũ như thế hành động theo cảm tính, Tần Nhu lông mày không khỏi nhíu. Tần Vũ, ngươi bây giờ pháp lực còn thừa không có mấy, cũng không cần lên. Tần Nhu nói ra. Tần Nhu sư tỷ. Tần Vũ liền vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Nhu, ánh mắt bên trong mang theo một sợi ý cầu khẩn, đây là hắn duy nhất khả năng thu hoạch được cứu rỗi cơ hội. Mặc dù pháp lực còn thừa không nhiều, chỉ có khoảng 3 phần 10, với lại trạng thái cũng không đúng lắm đối phó một cái bình thường luyện khí 6 tầng, vẫn là không có vấn đề gì. Cũng không thể hiện tại tất cả luyện khí 6 tầng đều là Hiên Viên Tiên Tâm cùng Trầm Hà loại này a. Tần Vũ, trở về, Đinh Nghị, ngươi đi. Tần Nhu ngữ khí cường ngạnh nói ra. Cưỡng ép đem Tần Vũ cho chiêu trở về đây, nếu là lại thua một trận, thật sự một điểm vãn hồi chỗ trống cũng không có. Không bế quan mấy năm, đều không có ý tứ đi ra gặp người. Là một tên khác luyện khí 7 tầng kiếm tu viện tu sĩ, đi lên diễn võ trường. Tần Nhu cưỡng chế mệnh lệnh để Tần Vũ căn bản là không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể biệt khuất đi trở về. Tại hạ Hạ Thành Vũ, xin chỉ giáo. Hạ Thành Vũ hướng phía Đinh Nghị chắp tay, lộ ra một thanh kim sắc phi kiếm. Luyện khí 6 tầng tu sĩ, khiêu chiến luyện khí 7 tầng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, mấy chiêu bên trong chính là có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng là, tên này luyện khí tu sĩ, thế mà gắng gượng gánh vác nửa giờ, cuối cùng pháp lực hao hết, mới thua trận. Trở lại chủ trì đài bên trên Tần Vũ, hướng phía Tần Nhu ném cảm tạ ánh mắt. Nếu không phải Tần Nhu cưỡng chế yêu cầu nói, hắn hiện tại 8 thành đã 3 lần liên tục bại. Lần này tân sinh tại, khối lượng thế mà cao như vậy sao? Thiên Tâm, tại sao ta cảm giác người này giống như khá quen? Trầm Hà tiến tới Hiên Viên Thiên Tâm bên cạnh, thấp giọng dò hỏi. Người này cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ngươi thật đúng là đừng nói, ta cũng cảm giác giống như khá quen. Hiên Viên Thiên Tâm hồi đáp. Cái gì? Liền ngay cả Hiên Viên Thiên Tâm cũng cảm giác nhìn quen mắt sao? Trầm Hà trên mặt xuất hiện một vẻ suy nghĩ thân sắc. Hiên Viên Thiên Tâm nói, giúp hắn rút nhỏ một bộ phận phạm vi, nhưng kỳ thật cũng không có thu nhỏ quá thiếu. Dù sao, hắn cùng Hiên Viên Thiên Tâm cùng một chỗ từng trải, thật sự là có chút quá nhiều. Trùng hợp bộ phận cũng cao. Chờ một chút, ta giống như nghĩ tới. Hiên Viên Thiên Tâm gương mặt bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một vẻ hiểu rõ. Ngay sau đó, nàng ngay tại mình trong túi chứa đồ tìm kiếm lên. Không bao lâu, tìm được. Theo một tiếng kinh hỉ la lên, Hiên Viên Thiên Tâm hô. Nàng đưa tay thăm dò vào tùy thân mang theo trong túi chứa vật, tỉ mỉ lục lọi. Một lát sau, cuối cùng thành công lấy ra một kiện vật phẩm. Một bên Trầm Hà thấy thế, tò mò hướng phía Hiên Viên Thiên Tâm bên người xích lại gần. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện Hiên Viên Thiên Tâm trong tay cầm lại là một tấm vi vi ố vàng ảnh chụp. À, đây không phải chúng ta lần trước thiên trì bí cảnh kết thúc về sau quay chụp tấm hình kia sao? Trầm Hà lời nói chưa hoàn toàn rơi xuống đột nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, phản phất bị thứ gì hấp dẫn lấy đồng dạng. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Tâm rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chuẩn xác không sai lầm chỉ hướng trên tấm ảnh một vị trí nào đó. Nàng ngữ khí kiên định mà quả quyết, chính là cái này ra hỏa. Thuận theo Hiên Viên Thiên Tâm ngón tay phương hướng nhìn lại, Trầm Hà cũng thấy rõ cái kia bị xác nhận nhân vật. Hắn không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, thật đúng là. A. Trải qua cẩn thận phân biệt, hai người bọn họ phát hiện người này cũng không phải là ngồi ngay ngắn ở đó chín cái tượng trưng cho nhất đẳng lao địa vị bạch ngọc trên ghế ngồi, mà là ngồi tại 30 cái hơi có vẻ phổ thông thanh ngọc bồ đoàn bên trong một thành viên. Nguyên lai hắn cũng là tham gia thiên trì bí cảnh người a, chắc không được sẽ có được kinh người như thế thực lực cùng năng lực. Trầm Hà tự lẩm bẩm, tựa hồ đối với trước đó chưa từng lưu ý đến đây người tồn tại cảm đến có chút ngoài ý muốn. Chương 214. Đến ta động phủ ngồi một chút. Chương 214. Đến ta động phủ ngồi một chút. Mặc dù nói, khiêu chiến luyện khí 7 tầng đinh nghị thất bại, nhưng là cuối cùng thu hoạch được cái thứ 3 xuất chiến danh ngạch người, vẫn như cũng là Hạ Thành Vũ. Hai vị tốt. Hạ Thành Vũ nhiệt tình cùng Trầm Hà hai người chào hỏi. Tựa hồ quen biết Trầm Hà hai người. Nghĩ không ra, kế tiếp là sẽ cùng hai vị tổ đội, tiếp xuống chiến đấu, tiểu đệ nhiều hơn dựa vào hai vị. Hạ Thành Vũ đem mình tư thái bày rất thấp. Hắn biết rõ một sự kiện. Bất luận là Hiên Viên Thiên Tâm, vẫn là Trầm Hà, đều là thực lực viễn siêu hắn tồn tại. Loại tình huống này, khiêm tốn một chút so cái gì đều tốt. Mắt thấy Hạ Thành Vũ như thế thức thời, Trầm Hà cùng Hiên Viên Thiên Tâm hai người tự nhiên cũng không có làm khó hắn, đơn giản nói chuyện với nhau một hồi sau đó, liền riêng phần mình rời đi. Trục Lộc Học Viện Tân Tú thi đấu, và khoảng 7 ngày sau đó, chính thức bắt đầu. Tiếp xuống mấy ngày, là cho mấy người làm trước khi chiến đấu chuẩn bị, còn có điều chỉnh trạng thái. Một đường trở lại động phủ. Ngay tại Trầm Hà chuẩn bị tiến vào động phủ mình thời điểm, lại bị Hiên Viên Thiên Tâm cho gọi lại. Trầm Hà. Hiên Viên Thiên Tâm kêu một tiếng. Trầm Hà lập tức dừng bước, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm. Chuyện gì a? Thiên Tâm. Trầm Hà dò hỏi. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Tâm cắn môi một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là muốn nói lại thôi. Không có việc gì. Hiên Viên Thiên Tâm thấp giọng nói ra. Không có việc gì. Gọi hắn làm cái gì? Trầm Hà đầy trong đầu dấu hỏi. Thế nhưng là, Hiên Viên Thiên Tâm cái bộ dáng này, cũng không giống là không có việc gì bộ dáng a. Giống như là có việc, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó mà nói không ra. Không có việc gì, ta liền đi. Trầm Hà chỉ mình động phủ môn, thăm dò tính hỏi. Ân, đi thôi. Hiên Viên Thiên Tâm khẽ hừ một tiếng. Thật làm cho hắn đi a. Cái kia Trầm Hà thật đi. Chỉ bất quá, Trầm Hà cố ý thả chậm bước chân. Hắn có chút hiếu kỳ, Hiên Viên Thiên Tâm đến cùng tìm hắn có chuyện gì? Có thể thẳng đến Trầm Hà tiến vào động phủ bên trong. Hiên Viên Thiên Tâm cũng không có lại để hắn một lần, chỉ là dùng một đôi mắt đẹp nhìn Trầm Hà bóng lưng, mãi cho đến Trầm Hà tiến vào động phủ bên trong mới chậm rãi nói ra, đồ đần. Nhưng cũng liền vào lúc này, động phủ môn lại một lần nữa mở ra. Trầm Hà từ đó đi ra. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Thiên Tâm thanh lệ khuôn mặt. Cái kia, có cần phải tới ta động phủ bên trong ngồi một chút? Trầm Hà có chút tâm thần bất định nói ra. Ân. À tốt. Hiên Viên Thiên Tâm đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó cúi đầu đáp ứng nói. Vậy liền mời đi, chờ một chút. Chờ ta một chút. Ta thu thập một chút. Trầm Hà cũng lộ ra có chút xấu hổ. Mình chỗ ở, mặc dù không tính là dơ giấy bẩn thỉu kém, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói sạch sẽ. Đây. Tốt. Hiên Viên Thiên Tâm mí môi. Một đôi mắt có chút lóe sáng nói ra. Trầm Hà lúc này trở lại mình động phủ bên trong. Sau đó nhanh chóng quét dọn lên ước chừng sau mười mấy phút. Trầm Hà lại một lần nữa từ động phủ bên trong đi ra. Cái kia, Thiên Tâm, mời đi. Trầm Hà thỉnh mời nói. Ân. Hiên Viên Thiên Tâm khẽ hừ một tiếng đi theo Trầm Hà hướng phía hắn động phủ bên trong đi đến. Trầm Hà động phủ kỳ thực phi thường đơn sơ, chỉ có Trục Lộc Học Viện thiết trí cơ sở vật phẩm, một cái giường, một cái bàn, còn có một số đơn giản bày biện. Trừ cái đó ra, liền không còn có cái gì nữa. Mời ngồi. Trầm Hà gãi gãi đầu, mời Hiên Viên Thiên Tâm tại trên một cái ghế ngồi xuống. Ngươi nơi này thật đúng là nguyên chất nguyên vị a. Hiên Viên Thiên Tâm quan sát một chút xung quanh sau đó nói ra. Trầm Hà cũng không biết nàng câu nói này là bao vẫn là biếm, chủ yếu là không có gì quá lớn ngữ khí ba động. Ta đối với hưởng thụ không có gì quá lớn truy cầu. Trầm Hà hồi đáp. Có không ít tu sĩ động phủ phi thường xa xỉ, thân là tu sĩ, phàm gian tiền bạc muốn thu hoạch thế nhưng là quá dễ dàng. Hiên Viên Thiên Tâm sau khi ngồi xuống, Trầm Hà nhất thời không biết nên nói cái gì. Trầm mặc phút chốc, Trầm Hà lấy dũng khí mở miệng, "Thiên Tâm, trước đó ngươi gọi ta lại, có phải hay không có rất trọng yếu sự tình?" Hiên Viên Thiên Tâm mặt hơi đỏ lên, tránh đi hắn ánh mắt, cũng không có việc lớn hơn gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi kết nối xuống tới Tân Tu chiến, có cái gì kế hoạch? "Cái này a?" "Không có." Trầm Hà nhu thuận hồi đáp, "Ta chỗ này không có gì chiêu đãi dùng đồ vật, một chén nước đều không có, xin hãy tha lỗi." Trầm Hà lộ ra có chút xấu hổ. Vô sự, vẫn là nói Tân Tú Chiến sự tình a. Hiên Viên Tiên Tâm nói ra. Ân ân. Cái gọi là Tân Tú Chiến, là mỗi năm các viện tân sinh chiến đấu, cũng là những học sinh mới lộ mặt thời điểm, chẳng những có thể lấy thu hoạch được một bút không ít ban thưởng, với lại, đến lúc đó có không ít chút cơ kỳ, cùng chút ít mấy cái kết đan kỳ đại lao vây xem, thậm chí có thời điểm, sẽ có nguyên anh đại năng đi ngang qua, vận khí không thể nói, bị đại lao coi trọng nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên. Tân Tú thi đấu, bởi vậy lại bị gọi là tân sinh thu đồ đại hội, Tân Nhu sư tỷ, chính là lúc ấy bị cha ta coi trọng. Hiên Viên Tiên Tâm nói ra. Bị nguyên anh đại năng thu làm đồ đệ. Trầm Hà nghe vậy, trong lòng có chút kích động. Muốn thật có thể dạng này, sát thực được cho nhất phi trùng thiên. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, có như thế số phận, bị nguyên anh đại năng thu đổ, cũng chỉ có Tần Nhu sư tỷ. Hiên Viên Tiên Tâm bổ sung một câu. Tốt ta. Xem ra không quá đáng tin cậy. Làm sao? Ngươi muốn được nguyên anh đại năng thu đổ? Hiên Viên Tiên Tâm hỏi. Ai không muốn a? Trầm Hà liếc mắt. Có cái nguyên anh đại năng lên đỉnh đầu bà bọc, đây là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi không cần, ngươi có hay không nhất hoa kính sao? Hiên Viên Tiên Tâm nói ra. A, nhất hoa kính thế nào? Trầm Hà có chút không nghĩ ra. Hắn còn không biết nhất hoa kính cùng sư phụ có quan hệ gì. Ngươi còn không biết sao? Bạch Dịch mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ mở ra một lần thu đồ đại điển, nắm giữ nhất hoa kính người mới có thể đi tham gia Bạch Dịch thu đồ đại điển. Hiên Viên Tiên Tâm nói ra. Cái gì? Trầm Hà có chút nghẹn nào. Bạch Dịch thu đồ. Trầm Hà trái tim bắt đầu bịch bịch nhảy lên. Bạch Dịch thân phận và địa vị, có thể nói hoàn toàn không thua bởi Hiên Viên Sách. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, so Hiên Viên Sách còn muốn cao hơn. Nếu là hắn có thể trở thành Bạch Dịch đệ tử nói, hẳn là xứng với. Nàng thân phận a, chương 215. Ta đếm tới 10. Chương 215, ta đếm tới 10. Nói xong Tân Tú thi đấu sự tình sau đó, Hiên Viên Thiên Tâm liền dự định rời đi nơi này. Nàng dáng người nhẹ nhàng đứng người lên, đang muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng ngồi ở một bên Trầm Hà, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu xúc động cùng dũng khí. Chỉ thấy hắn ánh mắt nóng bỏng lên, tựa hồ tại ở sâu trong nội tâm làm ra cái nào đó trọng yếu quyết định. Ngay tại Hiên Viên Thiên Tâm mới vừa đứng dậy, chuẩn bị phóng ra bước chân trong chớp mắt ấy cái kia, Trầm Hà giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, đột nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên. Thiên Tâm. Trầm Hà dùng hơi run rẩy âm thanh nhẹ nhàng hô hoán Hiên Viên Thiên Tâm danh tự, tiếng hô hoán này mặc dù không lớn, nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời tình cảm, thành công để Hiên Viên Thiên Tâm động tác hơi chậm lại. Nghe được Trầm Hà la lên, Hiên Viên Thiên Tâm dừng bước, chậm rãi xoay người lại, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Trầm Hà, ôn nhu hỏi: "Chuyện gì?" Nàng trong giọng nói lộ ra một tia nghi hoặc cùng tò mò. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái kia thoáng qua giữa, Trầm Hà không chút do dự, tựa như tia chớp rỗi ra mình bàn tay, lấy sét đánh không kịp che thai chi thế ôm lấy Hiên Viên Thiên Tâm cặp kia như dương chi bạch ngọc giao nhau để đặt trước người thon thon tay ngọc. Ngươi làm gì? Hiên Viên Thiên Tâm hoàn toàn không ngờ rằng Trầm Hà sẽ có cử động như vậy, lập tức hờn dỗi lên tiếng. Nàng cái kia tấm xinh đẹp động người gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, tựa như chín mọng quả táo đồng dạng kiểu diễm bất ác, mê người đến cực điểm. Giờ phút này Hiên Viên Thiên Tâm vừa thẹn lại giận, muốn tránh thoát Trầm Hà trói buộc, cũng không biết vì sao, song thủ lại giống đã mất đi khí lực giống như, làm sao cũng rút ra không được. Nàng thất kinh rẽ rủa cổ tay, ý đồ từ Trầm Hà hữu lực trong hai tay tránh ra. Tuy nói hai người tu vi tương xứng, thậm chí Hiên Viên Thiên Tâm tu vi còn muốn hơi cao hơn Trầm Hà một chút, nhưng tại thân thể phương diện lực lượng, Hiên Viên Thiên Tâm nhưng lại xa xa không kịp Trầm Hà. Vô luận nàng dễ dỗi như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái kia như là kiểm sắt đồng dạng cầm thật chặt nàng song thủ bàn tay lớn. Bất quá, Hiên Viên Thiên Tâm tựa hồ cũng không có sử xuất toàn lực đi tránh thoát, chỉ là làm sơ tượng trưng phản kháng sau đó, liền từ bỏ cố gắng. Chỉ thấy nàng đỏ mặt túi đầu xuống, thật dài lông mi hơi rung động lấy, phản phất thẹn thùng đến không dám để cho người nhìn thấy giờ phút này trên mặt nàng thân sắc. Mà Trầm Hà nhìn qua trước mắt thẹn thùng động lòng người Hiên Viên Thiên Tâm, trái tim bắt đầu không bị khống chế bịch bịch cuồng loạn lên. Hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó dùng hơi có chút run rẩy âm thanh chậm rãi nói ra: "Thiên Tâm, ta hiện tại bắt đầu đếm tới 10, nếu như ở trong quá trình này người không có biểu thị phản đối, như vậy ta liền làm ngươi đáp ứng làm ta bạn gái rồi." Dứt lời, hắn liền bắt đầu nhẹ giọng đếm xem, 1, 2, 3. Theo từng cái số lượng từ Trầm Hà trong miệng thoát ra, hắn nhịp tim càng kịch liệt, phản phất muốn nhảy ra cổ họng nhi đồng dạng. Mà Hiên Viên Thiên Tâm vẫn như cũ cúi thấp đầu, cái kia trắng non thính thai sớm đã trở nên đỏ bừng, như là đốt cháy hỏa diễm đồng dạng. Giờ này khắc này, nàng trong lòng phảng phất có một chỉ nghịch ngợm tiểu lộc đang tại mạnh mẽ đâm tới, để nàng tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Ngay tại Trầm Hà chậm rãi đếm lấy số lượng, âm thanh quanh quẩn tại yên tĩnh trong không khí lúc, thời gian phảng phất cũng theo đó ngưng kết. Khi hắn đếm tới 81 khắc này, Trầm Hà toàn bộ ánh mắt đều tập trung tại Hiên Viên Thiên Tâm trên thân. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Tâm cái kia đóng chặt đã lâu đôi mắt, cuối cùng giống như là ngủ say ngàn năm sau thức tỉnh đồng dạng, nhẹ nhàng chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở ra. Nàng ánh mắt thanh tịnh như nước, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, nàng nhẹ nhàng co lại, đem mình bị Trầm Hà nắm thật chặt trong tay ngọc rút ra. Sau đó, trái lại vững vàng nắm chặt Trầm Hà tay. Ngay sau đó, Hiên Viên Thiên Tâm cái kia kiểu diễm vứt át môi son khẽ mở, như là gió nhẹ lướt qua dây đàn, khinh nu mà kiên định phun ra một con số, 10. Nương theo lấy cái số này xuất khẩu, nàng khỏe miệng hơi dương lên, phát họa ra một vệt như xuân hoa nở rộ mỹ lệ nụ cười để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Ngươi đây là? Đáp ứng. Trầm Hà lộ ra vô cùng kinh hỉ đáp ứng. Hiên Viên Thiên Tâm đáp ứng. Mặc dù, kỳ thực, từ ngoại nhân góc độ nhìn lại, Trầm Hà cùng Hiên Viên Thiên Tâm cho tới nay đều là cùng một chỗ. Không phải nam nữ bằng hữu, kỳ thực chính là giấy cửa sổ không có xuyên phá mà thôi. Chỉ là, Trầm Hà thân ở trong đó, có chút khó dòm toàn cảnh mà thôi. Thiên Tâm. Trầm Hà trên mặt chất đầy nụ cười. Mặc dù đã rõ ràng nghe thấy được Hiên Viên Tiên Tâm đáp ứng hắn, nhưng Trầm Hà vẫn là cảm giác được một trận tựa như ảo ngộng. "Được rồi, vậy ta trước hết cáo từ rồi." Hiên Viên Tiên Tâm nhẹ giọng nói ra, sau đó chậm rãi đứng dậy, dáng người nhẹ nhàng hướng phía cổng đi đến. "Ách, cái kia, ta đưa tiễn ngươi đi." Trầm Hà thấy thế, vội vàng đi theo đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia co quắp màu. Cứ như vậy, Trầm Hà một đường bồi tiếp Hiên Viên Tiên Tâm đi ra chính hắn động phủ. Trên đường đi, hai người đều không có nói chuyện, nhưng trong không khí lại tràn ngập một loại khó nói lên lời vi diệu không khí. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến Hiên Viên Tiên Tâm động phủ trước cửa. Lúc này, hai người không hẹn mà cùng dừng bước. Ngay lúc này, Hiên Viên Tiên Tâm bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy nàng hai cái trắng nõn như ngọc tay nhỏ mang tại sau lưng, vi vi ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp cười như không cười nhìn Trầm Hà. Tiếp theo, nàng nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ. Trong ngay mắt, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, Trầm Hà chỉ cảm thấy nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Không đợi hắn kịp phản ứng, Hiên Viên Tiên Tâm cái kia mềm mại như cánh hoa một dạng cánh môi đã nhẹ nhàng đụng vào tại hắn trên hai gò má. Trong chớp mắt ấy cái kia, phản phất thời gian đều đình chỉ lưu động, tất cả trở nên như thế tĩnh mịch tốt đẹp. Nhưng mà, đây khinh nu một hôn như là chuồn chuồn lướt nước ngắn ngủi mà làm lòng người động không ngừng. Rất nhanh, Hiên Viên Tiên Tâm liền rời đi Trầm Hà hai gò má, mỉm cười đối với hắn nói ra, "Vài ngày sau Tân Tú thi đấu bên trên chúng ta lại gặp nhau rồi." Nói xong, nàng quay người đi vào động phủ bên trong. Tân Tú thi đấu thấy?" Trầm Hà có chút ngơ ngác đáp lại, ánh mắt một mực đi theo Hiên Viên Tiên Tâm cho đến nàng biến mất tại động phủ phía sau cửa. Qua một hồi lâu, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần. Vô ý thức giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve bị Hiên Viên Tiên Tâm linh xảo đôi môi đụng vào qua địa phương, nơi đó tựa hồ còn lưu lại một vệt nhàn nhạt tấm áp, để hắn tâm không tự chủ được lần nữa rung động lên. Hắc hắc. Trầm Hà cười ngây ngô một tiếng. Hắn hiện tại cũng là có bạn gái người. Hô. Qua cửa này còn không tính cái gì a, đằng sau còn muốn qua quan, so cửa này khó nhiều. Trầm Hà thở ra một hơi nói ra đây là đơn giản nhất vừa đóng. Hiên Viên Tiên Tâm không chỉ có riêng là Hiên Viên Tiên Tâm á chương 216. Nhìn, hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Chương 216, nhìn, hắn còn phải tạ ơn ta đâu. Mấy ngày thời gian chớp mắt liền đi qua đi tới Tân Tú thi đấu cùng ngày. Trục Lộc học viện tổng cộng có 12 cái các loại học viện. Tân Tú thi đấu chế độ thi đấu rất đơn giản áp dụng 3 bại cơ chế đối chiến song phương học viện, mỗi một vòng đấu đều phải điều động một vị học viên ra sân. Người thắng còn có ra sân cơ hội, kẻ thất bại nhưng là mất đi lần nữa ra sân cơ hội. Thẳng đến trong đó một phương ba người đều đã mất đi ra sân cơ hội sau đó. Tất cái này học viện phán thua. Vòng thứ nhất là 12 vào 6 trận đấu. Trời mới vừa hơi sáng thời điểm, Trầm Hà liền từ động phủ bên trong đi ra đi vào Hiên Viên Tiên Tâm động phủ trước. Trầm Hà phát một đạo đưa tin phủ đi vào đợi đã lâu động phủ môn, liền mở ra. Một đạo hiểu điệu thân ảnh xuất hiện ở Trầm Hà trước mặt. "Sớm a, Thiên Tâm." Trầm Hà hướng phía Hiên Viên Tiên Tâm lên tiếng chào. Nhìn Hiên Viên Tiên Tâm lúc này một thân tân trang phục, còn có gương mặt bên trên nhàn nhạt má đỏ, Trầm Hà hai mắt tỏa sáng. Một thân trúc màu mực váy dài Hiên Viên Tiên Tâm, tựa như từ tranh thủy mặc bên trong đi ra đồng dạng. Cái kia trúc màu mực váy theo gió dương nhẹ, dường như mặc vận tại trong gió chạy xuôi, xảo diệu phát họa ra nàng từ từ thành thục dáng người, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, hiển thị rõ thiếu nữ có một linh động cùng phong nhã. "Thế nào?" Hiên Viên Tiên Tâm hỏi. "Nhìn rất đẹp." Trầm Hà từ đáy lòng ca ngợi nói. "Dạng này a?" Hiên Viên Tiên Tâm hơi ngửa đầu, trắng non cái cổ đường cong lưu mỹ, tinh xảo khuôn mặt dưới ánh mặt trời tản ra nhu hòa hào quang, mày như sa lông mày, đôi mắt sáng tỏ mà trong suốt, ý cười ở trong đó nhộn nhạo lên, như ngày xuân gió mát quét nhân tâm. Khóe miệng vi vi câu lên đường cong, hình như có muôn vàn ôn nhu, mọi loại phong tình. "Cái kia, đi thôi, sắp bắt đầu." Giờ phút này, nàng cười nhẹ nhàng nhìn về phía Trầm Hà ánh mắt kia, phảng phất cất dấu tinh thần đại hải, có thể khiến người ta vì đó say mê. Trầm Hà bị nàng nụ cười này nhìn có chút sững sờ, chỉ cảm thấy trước mắt Hiên Viên Tiên Tâm đẹp đến mức kinh tâm động phách, toàn thân phảng phất đều bao phủ một tầng mộng huyễn vầng sáng. Trầm Hà cũng không biết, đây có phải hay không là mình đối với Hiên Viên Tiên Tâm mang theo kính lọc dẫn đến. "Ngốc tử, đừng xem, đi." Hiên Viên Tiên Tâm liếc mắt, nói ra. Trầm Hà lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng đáp lại, nhìn nàng nụ cười, trái tim hình như có lông vũ nhẹ nhàng đảo qua, nổi lên một trận khó mà diễn tả bằng lời gợn sóng. Trong nháy mắt này, tựa hồ xung quanh ồn ào náo động cũng dần dần biến mất, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có hai người bọn họ. "Tốt, đi." Hai người lập tức hướng phía Trục Lộc Phong tiến đến. Trục Lộc Phong là Trục Lộc học viện chủ phong. Vượt qua kích thước nhất định thi đấu sự tình, đều là ở chỗ này cử hành. Các vị kết đan kỳ cùng nguyên anh kỳ đại năng, đạo phủ cũng toàn bộ đều tại Trục Lộc Phong. Trầm Hà cho là mình cùng Hiên Viên Thiên Tâm đã tới đến xem như rất sớm, nhưng là, không nghĩ đến là khi hai người đạt đến nơi này thời điểm đã có không ít người, so hai người đến còn phải sớm hơn. Bất quá hai người đúng là kiếm tu viện tới sớm nhất hai người. Cái khác kiếm tu viện người đều không đến. Hai người ánh mắt quét qua, tìm được trước giờ kế hoạch xong, kiếm tu viện địa phương, đi tới sớm chuẩn bị tốt trên ghế ngồi xuống ước chừng sau nửa giờ. Các vị tuyển thủ lục tục ngoe đều tới. Thời gian đi vào buổi sáng 9 điểm. Tân Tú thi đấu chính thức bắt đầu. Tân Nhu đại biểu cho kiếm tu viện đi rút ra tiếp xuống chiến đấu đối thủ. Kiếm tu viện với tư cách Trục Lộc học viện đệ nhất. Tân Nhu với tư cách kiếm tu viện viện đầu, đại biểu kiếm tu viện đi rút thăm. Tân Nhu đưa tay tiến vào rút thăm hộp bên trong, rút ra một tờ giấy. Mở ra giấy đầu. Trên tờ giấy viết ba chữ: Sâm La viện. Kiếm tu viện đối chiến Sâm La viện, chủ trì tuyên bố. Nghe thấy được thanh âm này, Trầm Hà lập tức liền hướng phía Sâm La viện bên kia nhìn lại. Sâm La viện lại gọi quỷ tu viện đều là đi quỷ tu một đường. Mặc dù nói quỷ tu không nhất định đều là người xấu, nhưng là quỷ tu bên trong có rất nhiều tản nhẫn bí pháp cùng tà ác nghi thức. Tóm lại, Trầm Hà đối với quỷ tu không có cảm tình gì chính là. rút thăm tại có thứ tự tiến hành. Rất nhanh, rút thăm liền kết thúc. Chiến đấu cũng phải bắt đầu. Khu khu. Hạ Thành Vũ ho nhẹ hai tiếng, sau đó cười rạng rỡ đi đến Trầm Hà cùng Hiên Viên Tiên Tâm trước mặt, mang theo định hót mở miệng nói, "Trầm huynh đệ, Hiên Viên đại tiểu thư, không biết có thể tạo thuận lợi, để tiểu đệ ta cái thứ nhất xuất chiến nha." Dứt lời, vẫn không quên hướng hai người lộ ra như là đang định nọ nụ cười. Kỳ thực, Hạ Thành Vũ tâm lý cùng gương sáng giống như, trước mắt hai vị này có thể đều là thực lực siêu quần cao thủ, so với mình đến, vậy đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất, chênh lệch cũng không phải cực nhỏ. Nếu là hai người bọn họ ra tay trước, chỉ sợ mình ngay cả lên đài lộ mặt cơ hội đều không có đi. Cho dù thật đến phiên tự mình lên sân khấu, có thể vạn nhất ngay cả hai cái vị này đều đánh không lại đối thủ, vậy mình đi lên tránh không được bị đánh bia sống sao? Hạ Thành Vũ đối với hai người này thực lực có vô cùng rõ ràng nhận biết. Lại nói, lần này Tân Tú thi đấu cực kỳ trọng yếu, nó ý nghĩa ngay tại ở đầy đủ biểu diễn người phong thái, từ đó chiếm được những cái kia các đại lao thưởng thức cùng ưu ái. Cho nên vô luận như thế nào, mình đều phải tìm kiếm nghị cách bắt lấy cái này khó được kỳ ngộ biểu hiện tốt một chút một phen mới được a. Nghe được Hạ Thành Vũ lời nói này, Trầm Hà cùng Hiên Viên Thiên Tâm không khỏi liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, gia hỏa này đánh tính toán gì, bọn hắn tự nhiên lại quá là rõ ràng rồi. Lại nói bất luận là Trầm Hà cũng tốt, hoặc là Hiên Viên Thiên Tâm cũng được, hai người bọn họ đối với vị này cái gọi là đại lao thu đồ một chuyện, quả thực để không nổi bao lớn hào hứng đến. Ngay tại hai người ánh mắt giao lưu thời điểm, mắt thấy Trầm Hà cùng Hiên Viên Thiên Tâm đều là không có chút nào đáp ứng chi ý, Hạ Thành Vũ trong lòng không khỏi quát ngang. Chỉ thấy hắn cắn răng, cất cao giọng nói, chỉ cần hai vị có thể cho phép ta dẫn đầu ra sân, như vậy lần này Tân Tú thi đấu sở thiết bên dưới ban thưởng, ta đem không lấy một xu, toàn bộ tặng cho các ngươi. Nói xong, hắn ánh mắt kiên định nhìn trước mắt hai người, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết màu. Phải biết, đối với Hạ Thành Vũ mà nói, giờ phút này có thể tại vị đại lão kia trước mặt mở ra thân thủ, bày ra bản thân thực lực mới là trọng yếu nhất sự tình. So sánh với nhau, những cái kia Tân Tú thi đấu ban thưởng mặc dù cũng có chút mê người, nhưng lại xa xa không kịp tại đại lão trước mặt lộ mặt tới mấu chốt. Dù sao, nếu có được đến đại lão ưu ái cùng thưởng thức, ngày sau tu hành chi lộ chắc chắn thông thuận rất nhiều, có khả năng thu hoạch được chỗ tốt như thế nào chỉ là Tân Tú thi đấu ban thưởng nhưng so sánh. Trầm Hà nghe vậy, trên mặt nổi lên một vẻ vui mừng, đây là người tốt ta. Thay bọn hắn xuất chiến, xung phong đi đầu, còn không cần ban thưởng. Ban thưởng giao cho hắn cùng Hiên Viên Tiên Tâm hai người. Đã, ngươi nghĩ như vậy biểu hiện nói, vậy liền để ngươi lên trước a. Trầm Hà thận trọng nói ra. Ân, ngươi lên trước a. Hiên Viên Tiên Tâm cũng phụ họa một tiếng nói ra. Đà tạ hai vị. Hạ Thành Viên hoan hỉ hướng phía Trầm Hà hai người hành lễ. Nhìn, hắn còn phải tạ ơn ta đâu.